Chương 62, cản đường ăn cướp chương 62, cản đường ăn cướp mang theo những thứ này vật tư, hai người rời đi bãi cát, lần nữa đi vào bãi cát biên giới trong rừng rậm. Mọi thứ đều coi như thuận lợi, lúc này bọn hắn cũng là cười cười nói nói, nhưng mà, cũng không lâu lắm, hai người trước mặt mười mấy mét bên ngoài, lại đột nhiên gặp phải hai người đàn ông xa lạ. Chỉ thấy hai tên nam tử vội vã hướng về hai người đi tới, một béo một gầy, bọn hắn quần áo trên người sập sệ, khuôn mặt cũng đều có chút bẩn thỉu. Lục Kỳ vốn định mang theo Kim Hiển Châu đường vòng rời khỏi, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, liền đã thấy hai người đi tới trước mặt. Đi vào Lục Kỳ hai người trước mặt về sau, hai người đầu tiên là giữ im lặng, đối hai người một hồi quái dị quan sát, người trẻ tuổi, đem ngươi vật tư cùng nữ nhân lưu lại, nếu không đừng nghĩ đi. Nhìn Lục Kỳ, trong đó cái đó mập mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung tợn nói. Hắn thân hình cao lớn khỏe mạnh, giống như lấp kín dày đặc tường. Tráng kiện cánh tay giống như năng lực tùy tiện bẻ gãy một gốc tiểu thụ. Hắn nâng cao cái tròn quần quận bụng lớn, giống như bên trong đầy tà ác suy nghĩ. Tráng kiện hai chân tượng hai cây của đá, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Tóc của hắn rối bời giống như cỏ dại một tùy ý sinh trưởng. Khuôn mặt của hắn rộng lớn, giống như một viên thô ráp phiến đá, mày rậm đứng đấy, hai mắt trợn lên, bắn ra hung ác quả màng, tựa như muốn phun ra lửa. Một đôi mắt tiểu mà hung ác, giống như hai viên dấu kín tại trong đùi có gai độc, lóe ra tham lam cùng hung tàn quả màng. Cái mũi của hắn bằng phẳng, miệng rộng lớn, nhếch miệng cười một tiếng lúc, lộ ra một ngụm cao thấp không đều, hoàng đen giao nhau răng, để người nhìn không rét mà run. Hành vi của hắn cử chỉ thô lô ra màn, đi trên đường nên ngang, mỗi một bước cũng nặng nề mà đạp lên mặt đất, phảng phất muốn đem mặt đất rung ra vết nước. Lúc nói chuyện, âm thanh như hồng trung một vang dội, chấn người lỗ tai ông tác hưởng, luôn luôn nương theo lấy hung tận giọng nói cùng uy hiếp thủ thế. Tại cướp đoạt Lục Kỳ vật tư lúc, hắn không lưu tình chút nào, hai tay thô bạo địa lôi kéo đánh nện, động tác tấn mãnh mà ngang ngược, dường như một con đói khát dã thú tại chụp mồi con mồi. Một cái khác hơi chút gầy yếu người lạ mắt hạt châu nhất chuyển, nhìn thấy Lục Kỳ đưa tay đứng tại bên hông, đối Lục Kỳ nói ra, vị huynh đệ kia, nghe lời, tuyệt đối đừng xúc động như vậy, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, đến, uống khẩu của ta rượu trái cây, chúng ta dễ thương lượng. Đang khi nói chuyện, hắn từ phía sau lưng xuất ra một cái nhựa đỡ lặt tiệp cái bình, bên trong chứa một chủng loại dường như nước trái cây chất lỏng, ném cho Lục Kỳ. Lục Kỳ một cái sau khi nhận được, cũng không có mở ra. Cảm ơn. Bất quá, ta hiện tại cũng không khát. Vừa nói vừa ném cho đối phương. Người này hơi chút gầy yếu, thân hình cong xuống, giống như trường kỳ bị sinh hoạt gánh nặng ép cong sống lưng. Bờ vai của hắn hẹp hẹp giống như không cách nào gánh vác lên một tia trọng lượng. Đầu nhọn phối hợp đôi mắt nhỏ, nhìn lên tới dường như một con rào hoạt chuột. Da của hắn vàng như nến, không có một tia sáng. Trên mặt hiện đầy thật sâu nếp nhăn, như là năm tháng khắc xuống vô tình ấn ký. Hành vi của hắn cử chỉ lộ ra một cỗ láo cá cùng gian trá. Đi đường thời bước chân nhẹ nhàng, lén lén lút lút, mắt hạt châu càng không ngừng chuyển động, thời khắc quan sát đến tình huống xung quanh. Lúc nói chuyện, âm thanh lanh lảnh, mang theo lấy lòng cùng lừa gạt giọng nói, nhưng ánh mắt bên trong lại cất giấu không dễ dàng phát giác cơ hiểm. Hắn biết rõ lúc này trên đảo đám người cực độ thiếu hụt thức ăn nước uống, vốn nghĩ dùng tự chế rượu trái cây mê bó tay Lục Kỳ, nhưng lại bị Lục Kỳ quả quyết ném đi quay về, nhưng hắn trên mặt vẫn luôn treo lấy kia nụ cười rối trá. Động tác trên tay lại không chút do dự được tiếp nhận cái bình, động tác kia nhanh nhẹn mà thuần thục, vừa nhìn liền biết hắn là có người tay. Nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa, vừa đấm vừa xoa ăn cướp thái độ, Lục Kỳ rất là khó hiểu, nhưng cũng không có lập tức bạch mặt. Cùng hai người chính diện cứng rắn, mà là bình tĩnh dò hỏi các ngươi cũng là nơi đây bãi cát gặp rủi ro người a. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ không chút do dự đem Kim Hiển Châu bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người. Kim Hiển Châu nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lúc này đã bị kinh hãi nàng, núp ở sau lưng Lục Kỳ, thì nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Nha, không nể mặt mũi đúng không? Ha ha, không nhìn ra, tiểu tử ngươi hay là cái xương cứng. Tất nhiên như thế không cho mặt mũi, vậy chúng ta thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa lên đi lao tam. Người đàn ông mặt gầy sắc mặt không vui, căn bản không có để ý tới Lục Kỳ nói chuyện, trực tiếp đối bên người mập mạp nói ngay vậy, kia mập lập tức bước nhanh đến phía trước, vung lên nắm đấm thì hướng phía Lục Kỳ mặt nện xuống. Bởi vì trên người còn mang theo nhặt được kim loại vật tư, còn có cung tên cùng ba lô, cho nên Lục Kỳ tránh né động tác đặc biệt chậm chạp, chỉ là một thanh đem sau lưng Kim Hiển Châu đẩy ra một chút khoảng cách về sau. Quay đầu chỉ thấy mập kia tráng kiện nắm đấm hướng phía chính mình đập tới. Bang! Một quyền nện xuống, Lục Kỳ chỉ tới kịp nghiêng đầu trốn tránh, cũng là bị một quyền này nặng nề đập vào vai cái cổ vị trí, một quyền này lực đạo chi trọng, hoàn toàn vượt qua Lục Kỳ phạm vi chịu đựng, chỉ gặp hắn nương loạn cho nhìn, thì hướng về sau liên tục lui ra ngoài mấy bước, lúc này mới dáng chống đỡ nhìn đau đớn ổn định thân thể chính mình, cảm thụ lấy một hồi mê mội cùng vai cái cổ truyền đến đau nhức, Lục Kỳ liền biết hai người này ra tay là có nhiều hắc tâm. Nhưng, tại Lục Kỳ nếm qua một quyền về sau, kia mập cũng không có thu tay lại, mà là tiếp tục nghiền ép mà lên, đối Lục Kỳ tả hữu khai cung, kéo dài động nện. Mà Lục Kỳ tự nhiên không còn dám chính diện nên đón đối phương nằm đấm, chỉ có thể một bên trốn tránh một bên cởi ra trên người vật tư. Ca Lục Kỳ, cẩn thận a. Kim Hiển Châu nhìn thấy Lục Kỳ bị đối phương nhẫn tâm như vậy đập nện, nàng mười phần sốt ruột, cầm lên trong tay mình mang theo gai cây gậy gỗ muốn xông đi lên giúp đỡ Lục Kỳ lúc, lại nghe Lục Kỳ đạo Hiển Châu, nghe lời, ngươi chạy mau. Nói xong, Lục Kỳ liền một cái né tránh không kịp, lần nữa bị kia mập một quyền đánh tới đầu, trong nháy mắt hắn lần nữa cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mập đi ra phía trước, vỗ vỗ Lục Kỳ mặt, thấy Lục Kỳ thật bị chính mình đánh hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ là khinh thường cười một tiếng, đánh ngươi ta thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sau đó không chút kiêng kỵ liền bắt đầu vơ vét lên bị Lục Kỳ rơi mất đầy đất vật tư tới. Nhưng mà nghe được Lục Kỳ về sau, Hiển Châu không chỉ không có chạy, ngược lại là ánh mắt hung ác. Kim Hiển Châu đang nhìn đến Lục Kỳ bị mập đánh ngất xỉu một khắc này, cặp mắt của nàng trong nháy mắt trừng tròn xoe, trong con mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Nguyên bản đôi môi đỏ thắm giờ phút này khẽ run, giống như mất đi màu máu. Gương mặt của nàng trong chốc lát trở nên trắng bệnh, như là một tấm giấy trắng, kia tinh xảo khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo biến hình. Lông mày của nàng chăm chú địa vặn cùng nhau, tạo thành một cái thật sâu chữ xuyên trên trán thì trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi mịn. Nước mắt tại hốc mắt của nàng bên trong nhanh chóng tụ tập, như là vỡ đê hồng thủy một mảnh liệt mà ra, dọc theo gò má càng không ngừng trở xuống. A, ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu miệng há thật lớn, muốn tiếp tục rít gào lên, lại giống như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, chỉ có thể phát ra một hồi gấp rút mà yếu ớt tiếng nghẹn ngào. Ánh mắt kia tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, giống như toàn bộ thế giới tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Nàng cho rằng Lục Kỳ cứ như vậy bị đánh chết. Tức giận, chỉ gặp nàng giơ tay lên bên trong trường mâu thì hướng về kia vơ vét vật liệu mập đâm tới. Ca Lục Kỳ. A, người tên hôn đàn này, để ngươi đánh ta Ca Lục Kỳ. Chương 63, nguyên lai tiểu tử này cũng là loại người hung ác. Chương 63, nguyên lai tiểu tử này cũng là loại người hung ác. Mơ mơ màng màng nghe được Kim Hiển Châu về sau, đã ngã trên mặt đất Lục Kỳ trong lòng ấm áp, nhưng hắn lại không có khí lực đứng dậy, trong lòng chỉ là lo lắng là Kim Hiển Châu lo lắng. Quả nhiên, coi như Kim Hiển Châu sắp vọt tới mập bên cạnh lúc, một cái bay ngang mà đến vậy gỗ ầm một tiếng, liền đem Kim Hiển Châu trong tay trường mâu đánh rơi. Còn không đợi nàng có phản ứng, chỉ thấy kia gậy gỗ thuận thế giương lên, cách một tiếng, vừa vặn đánh vào Kim Hiển Châu cái chán, hét thảm một tiếng sau trong nháy mắt, Kim Hiển Châu chỉ cảm thấy chính mình mắt bốc kim tinh, hai mắt một hoa thì hôn mê bất tỉnh. Mà chặn đánh nàng người chính là cái đó nam tử gầy yếu. Hắn một cô này tử cũng không dùng bao nhiêu khí lực, dù sao cũng là nữ nhân, với lại hắn còn muốn nhìn đùa bỡn một phen, cho nên đưa tay lúc cũng chỉ là sử xuất 3-4 điểm khí lực. Cô nàng này hay là cái liệt nữ tử a? Hắc hắc, lão tam, hôm nay ta nhưng là thật có phúc a, ha ha. Nhìn ngã trên mặt đất Kim Hiển Châu, dáng người gợi cảm nổi bật, làn da trắng non ngũ quan tinh xảo, nam tử gầy yếu vẻ mặt cười dâm nhìn về phía nàng, nhị ca, hay là trước tiên đem này hai gia hỏa vật tư thu rồi nói sau. Dù sao bọn hắn chạy không được đi. Hắc hắc, tam đệ nói đúng lắm, dưới mắt vật tư mới là chúng ta cần nhất, chẳng qua nữ nhân này vẫn thật xinh đẹp, trước đó dường như thì chưa từng gặp qua. Người đàn ông gầy yếu một bên đem Kim Hiển Châu thứ ở trên thân gỡ xuống, còn vừa không quên thuận tay tại Kim Hiển Châu trên đùi chấm mút một cái. Nhị ca ngươi nhìn xem, cây cung này còn thực là không tồi, còn có mũi tên này. Chập chập chập, tiểu tử này thật đúng là một nhân tài, thế mà dùng hai loại chất liệu làm đầu tên. Đột nhiên hắn rút ra trong đó một mũi tên, nhìn lại, ồ, này đầu tên lại là vỏ đạn làm. Hẳn là trên tay tiểu tử này còn có súng. Nghĩ đến nơi này, mập nhìn thoáng qua nằm sấp Lục Kỳ, gặp hắn phía sau lưng đã không có bất kỳ vật gì, thế là đưa tay liền nắm lên Lục Kỳ một cái cánh tay muốn đưa hắn xoay người tới. Nhưng ngay tại hắn nắm lên Lục Kỳ cánh tay sau đang muốn kéo di chuyển lúc, nguyên bản vẫn còn đang hôn mê bên trong Lục Kỳ chợt xoay người mà lên, tay trái trở tay đem mập mạp cổ tay bắt, tay phải liên tục lắc lư, nhanh chóng tại mập trước mặt lướt qua, sau đó chỉ thấy mập bị đau ngã xuống đất. Bởi vì Lục Kỳ tập kích tới vội vàng không kịp chuẩn bị, mập căn bản đến không kịp né tránh, thậm chí còn chưa phản ứng, Lục Kỳ liền đã tại bắp đùi của hắn chỗ lưu lại mấy vết thương, không ngừng chảy máu. Nhưng Lục Kỳ công kích cũng không dừng lại, kia nam tử gầy yếu còn ngồi xổm ở Kim Hiển Châu bên cạnh vừa đánh tiếp bên cạnh chấm mút không lúc ngừng, vừa nghe được mập mạp bi thương thanh truyền đến, mới ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lục Kỳ đã xông về chính mình, một màn này cũng là đưa hắn bị hù mất hồn mất vía, vì Lục Kỳ giờ phút này kia ăn người ánh mắt đã đem hắn một mực khóa chặt, dường như chỉ cần mình động một cái ánh mắt của hắn có thể đem chính mình cho giết chết. Hoảng sợ phía dưới, bộc phát ra chạy trốn bản năng dục vọng, thúc đẩy hắn dứt khoát hướng về sau rút lui, nhưng Lục Kỳ động tác lúc này lại như báo hoa giống nhau nhanh chóng nhanh nhẹn. Mấy cái cất bước thì đuổi theo, không có dư thừa mánh khỏe, chính là gai, một vào một ra, đơn giản sáng tỏ. Nam tử gây yếu hoảng sợ chu lên uy hiếp Lục Kỳ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn sau lưng tử cùng trên đùi đã bị Lục Kỳ đâm ra mấy cái huyết động. Lúc này hai người này mới phản ứng được. Nguyên lai tiểu tử này cũng là loại người hung ác. Dao găm, ngươi lại có dao găm. Thấy rõ Lục Kỳ trên tay cầm lấy là một cái sáng loáng dao lúc, nam tử gầy yếu lập tức chịu đựng đau đớn đứng dậy, đi vào mập bên cạnh, đưa hắn đỡ dậy sau liền liều mạng dường như hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Nhanh, lao tam, mau trốn. Tiểu tử kia có dao găm. Nhìn hai người ném mũ con giáp, chỉ lo đảm mệnh, Lục Kỳ cũng không tiếp tục truy, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người phương hướng bỏ chạy. Sau đó thì ân cần đi tới Kim Hiển Châu bên cạnh, đem Kim Hiển Châu nhẹ nhàng đỡ dậy, nhường nàng tựa ở trong ngực của mình. Muội Hiển Châu muội, ngươi sao ngốc như vậy à? Để ngươi chạy trước ngươi làm sao lại có phải không nghe lời của ta? Nói xong Lục Kỳ vội vàng đem tay khoác lên Kim Hiển Châu chỗ cổ tay, cho nàng bắt mạch. Một lát sau, hắn giãn nhẹ một hơi, hiển nhiên là biết được Kim Hiển Châu cũng không nhận được cái khác làm hại, chỉ là ngất đi, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Hồi lâu, trong hôn mê Kim Hiển Châu chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là Lục Kỳ mặt, nàng tưởng rằng chính mình tại nằm mơ. Đưa tay chạm đến lúc, Lục Kỳ mở miệng nói ngươi đã tỉnh. Ca Lục Kỳ, ngươi không chết. Hay là ta chết đi? Ha ha, ngươi nhà đầu này, chúng ta cũng sống đây này. Sống hảo hảo. A, kia hai đồ đều đâu? Bọn hắn? Là bọn hắn thả chúng ta, hay là ngươi đem bọn hắn đánh chạy? Kia khẳng định là ta đánh chạy bọn hắn a. Không tin ngươi nhìn xem, chúng ta vật tư thế nhưng một kiện không ít nhà. Nghe vậy, Kim Hiển Châu ngẩng đầu, quả nhiên thấy bên cạnh Lục Kỳ đã chỉnh lý tốt vật tư, cũng chỉnh tề để đó. Ca Lục Kỳ. Giờ phút này, Kim Hiển Châu mới tin tưởng Lục Kỳ. Đưa tay ôm Lục Kỳ hụi khuất kích động khóc lên. ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Hu hu hu. Ôm trong ngực Kim Hiền Châu, Lục Kỳ tự nhiên đã hiểu, nàng là thực sự tại quan tâm chính mình, chỉ bằng mình bị đánh bại trên mặt đất về sau, Kim Hiền Châu chỗ nói chuyện cùng làm sự tình, đủ để chứng minh nữ nhân này là thực sự quan tâm chính mình. Không khỏi, Lục Kỳ tại Kim Hiền Châu cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Còn đau phải không? Cái hôn này, triệt để đem Kim Hiền Châu tâm hòa tan, nàng căn bản không nghĩ tới, Lục Kỳ có thể như vậy đối với mình. Vì nàng hiểu rõ Nhiếp Tiểu Dung tại Lục Kỳ trong lòng địa vị, nhưng hiện tại, Lục Kỳ đối với mình cũng không kém, cái này khiến Kim Hiền Châu nội tâm vô cùng hạnh phúc. Có một chút đau. 3. Lục Kỳ lần nữa nhẹ nhàng hôn lên, tiếp lấy lại hỏi hiện tại thế nào. Kim Hiền Châu giờ phút này sắc mặt ửng hồng, yếu ớt tiếng môi trả lời, "Ừm." Thấy Lục Kỳ muốn lần nữa thân hướng mình lúc, Kim Hiền Châu lần này lại là quỷ thần xui khiến đưa tay đem Lục Kỳ mặt nâng ở trong tay. Do dự một cái chớp mắt về sau, liền cùng Lục Kỳ hôn ở cùng nhau. Mấy hơi thở về sau, hai người không thôi tách ra, Kim Hiền Châu ngượng ngùng vùi đầu vào Lục Kỳ trong ngực, mà Lục Kỳ thì là nhìn trong ngực Kim Hiền Châu, vẻ mặt si mê. Vì Kim Hiền Châu nửa nằm ngửa bị hắn ôm vào trong ngực, vì Lục Kỳ thị giác nhìn lại, kia đơn giản chính là tiên tử vào lòng. Tuy là chính mình lại có tập trung cũng nghĩ và có yêu kiểu hầu hạ xúc động. Phát giác được lúc này Lục Kỳ ánh mắt nóng bỏng, đang nhìn mình. Kim Hiền Châu nội tâm vô cùng thần trương, một khỏa tiểu lộc tâm phù phù cuồng loạn không chỉ. Muội Hiền Châu muội, nơi này không an toàn, chúng ta cần phải đi. Bên hai đột nhiên truyền đến giọng Lục Kỳ, Kim Hiền Châu toàn thân run lên, thẹn thùng liếc nhìn Lục Kỳ một cái, sau đó liền tại Lục Kỳ nâng đỡ đứng dậy. A, ca Lục Kỳ, huyết, trên mặt đất có máu tươi. Vừa đứng dậy Kim Hiền Châu, chuẩn bị đi lấy một bên hành lý lúc, đột nhiên nhìn thấy mặt đất một đám vết máu, sợ tới mức nàng cuống quýt lại trốn đến Lục Kỳ trong ngực. Lục Kỳ vội vàng an ủi, đừng sợ Hiền Châu, đây không phải là máu của chúng ta, là kia hai người xấu, bọn hắn bị ta đâm bị thương về sau, liền chạy đi rồi. Nha, nguyên lai là như vậy, làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao là được. Rời khỏi Lục Kỳ ôm ấp, nàng lần nữa xem xét Lục Kỳ cơ thể, phát hiện thật không có thương tổn thế sau lúc này mới chịu đựng khó chịu đi đem trên mặt đất chính mình ba lô cầm lên. Chương 64, mạo hiểm một lần chương 64, mạo hiểm một lần ca Lục Kỳ, hai người kia trước đó ta chưa bao giờ tại bãi cát gặp qua, ngươi đây có hay không thấy qua bọn hắn? Ừm. Ngươi là nói bọn hắn trước kia không có tại các ngươi chỗ mảnh này bãi cát xuất hiện qua sao? Đúng vậy ca Lục Kỳ, nơi này mặc dù có hơn 300 người trải qua, nhưng mà ta không có bất kỳ cái gì có quan hệ với hai người bọn họ ký ức. Ngay vậy, chuẩn bị kỹ càng lần nữa lên đường Lục Kỳ lại là bước chân dừng lại, chẳng lẽ còn có địa phương khác thì có thuyền cứu sinh đổ bộ sao? Lục Kỳ không khỏi trong đầu hiện ra các loại suy đoán. Khó trách ta hỏi bọn hắn có phải hay không du thuyền thượng lưu rơi đến đây lúc, bọn hắn đều không có để ý tới vấn đề của ta. Chẳng lẽ tại đây trên đảo trừ ra có du thuyền đi lên người bên ngoài còn có những người khác thì đến nơi này? Hồi lâu, không nghĩ ra cái nguyên cớ Lục Kỳ đột nhiên chuyển hướng Kim Hiền Châu đạo muội, Hiền Châu muội, ngươi có muốn hay không cùng ta mạo hiểm một lần, đi thử nhìn điều tra thêm về nơi này phát sinh một sự tình. Kim Hiền Châu nhìn Lục Kỳ, gặp hắn nghiêm túc như vậy đang cùng mình bàn bạc, trong nội tâm nàng mặc dù có chút kháng cự, nhưng vẫn là đáp ứng. Lục Kỳ tự nhiên nhìn ra Kim Hiền Châu lo lắng, sau đó hắn liền đem ý nghĩ của mình nói ra. Muội Hiền Châu muội, hai người kia mặc dù tâm ngoan thủ lạn, một người khí lực rất lớn, nhưng mà lưu lạc tại nơi này, cho dù là bọn hắn có thể bắt nạt rất nhiều người, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay bọn hắn gây sai lầm rồi người, cho nên ta dùng phương thức của mình dạy dỗ bọn hắn dừng lại. Nhưng ta không biết bọn hắn có thể hay không chống nổi tối nay. Ồ, ca Lục Kỳ, ngươi nói lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi đem bọn hắn thương rất nặng sao? Thế nhưng ngươi không phải là bị Kim Hiền Châu vốn muốn nói, ngươi không phải là bị người ta cũng đánh mất đi không? Nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại sợ đả thương Lục Kỳ tâm, cho nên liền không có đang nói ra khẩu. Mà Lục Kỳ đối với Kim Hiền Châu đương nhiên sẽ không để ý, cũng giải thích nói ta đó là vì xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Kia to con ta chính diện đối chiến xác thực không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà ta không cần chính diện là có thể miểu sát hắn. A, ca Lục Kỳ, nói như vậy, ngươi sẽ không thật giết chết hắn đi? Kim Hiền Châu có chút không dám tin tưởng hỏi lúc này, lại là thấy Lục Kỳ dừng một chút, tựa hồ là đang tự hỏi có nên hay không nói cho Kim Hiền Châu. Nhưng thoáng qua hắn thì nói tiếp, đạo ta chỉ là không hề có đưa hắn tại chỗ giết chết mà thôi. Nếu ta không như vậy làm, ta sẽ bị bọn hắn thật đánh ngất xỉu hoặc là đánh chết, mà ngươi thì sẽ bị bọn hắn khi nhục làm bẩn, với lại hai chúng ta trên người tất cả vật tư cũng sẽ đều rơi trong tay bọn hắn. Chúng ta sẽ không đạt được sĩ diện an táng, thi thể sẽ chỉ mặc cho sói biển, cự tích và dã thú động vật đến gặm ăn cùng tự nhiên hư thối. Ca Lục Kỳ, vậy ngươi mới vừa nói mạo hiểm là muốn đi tìm kiếm bọn hắn phải không? Kim Hiền Châu chăm chú nhìn Lục Kỳ, nàng cũng nghĩ theo Lục Kỳ ánh mắt bên trong tìm thấy một chút cảm giác an toàn. Lục Kỳ gật đầu, chân thành nói kia hai người nếu cũng không phải tới từ này phiến bãi cắt lời nói, bọn hắn nên còn có cái khác đồng bạn. Vậy đã nói rõ nơi này nhất định phát sinh qua rất nghiêm trọng chuyện rất quỷ dị, bằng không nhiều người như vậy làm sao lại như vậy cũng biến mất không thấy gì nữa đâu. Ta chỉ là muốn hiểu rõ hơn một ít về nơi này đã phát sinh qua sự việc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trước giờ làm ra lựa chọn tránh một ít phiền toái không cần thiết, từ đó tốt hơn sinh tồn được. Nghe được Lục Kỳ lời nói này, Kim Hiền Châu khắc chế chính mình nội tâm sợ hãi, quả quyết trả lời ca Lục Kỳ, ta nguyện ý cùng ngươi đi mạo hiểm, ngươi nói đúng, có một số việc muốn làm ra lựa chọn chính xác, nhất định phải nắm giữ càng có nhiều dùng, có lợi thông tin mới được. Kỳ thực, lời này, Kim Hiền Châu thế nhưng nghe qua vô số lần chỉ vì nàng có một cái bận tối mày tối mặt phụ thân. Vì gia tộc xí nghiệp phát triển, đây chính là ngày đêm điên đảo mất ăn mất ngủ. Mà hắn nói với Kim Hiền Châu nhiều nhất lời nói chính là, thương trường như chiến trường, muốn làm ra lựa chọn chính xác, vậy liền tận lực thu hoạch đối với mình hữu dụng có lợi thông tin tới làm ra chính xác lựa chọn. Thấy Kim Hiển Châu như vậy tín nhiệm chính mình, Lục Kỳ tự nhiên vui mừng, nhưng hắn sở dĩ làm như thế, cũng không phải nhất thời xúc động, càng không phải là mãng phu hành vi, bởi vì hắn cho kia hai người nhanh gai tạo thành vết thương, đều là nhân thể vị trí trọng yếu cùng truyền máu kinh mạch. Một sáng bọn hắn không có kịp thời sử dụng cầm máu biện pháp cùng phương pháp, kia sống sót tỷ lệ rồi sẽ rất nhỏ. Vết thương đổ máu sẽ để cho bọn hắn rất nhanh sủi lơ hôn mê cho đến huyết dịch chảy hết mà chết. Đi thôi, theo sát ta. Kim Hiển Châu gật đầu. Thế là, trải qua phen này khó khăn về sau, Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu mang theo vật tư, tạm thời từ bỏ đường về, bước lên tìm kiếm chân tướng mạo hiểm. Mà nguy cơ lần này bình an độ qua, cũng làm cho bọn hắn quan hệ càng thêm chặt chẽ, để bọn hắn càng thêm bắt đầu đúng lẫn nhau chân quý. Hồi lâu sau Lục Kỳ đi theo mặt đất lưu lại dọn dọt nhìn thấy mà giật mình vết máu, một đường kiên định không thay đổi hướng nhìn phía bên phải sườn núi phương hướng tìm kiếm mà đi. Nhưng mà, theo hắn cùng điểm khởi đầu khoảng cách không ngừng gia tăng, Lục Kỳ nội tâm đúng kia hai cái kẻ xấu dần dần dâng lên tò mò gợn sóng. Bởi vì lúc này thời khắc này Lục Kỳ có thể vô cùng khẳng định là kia hai người tất nhiên am hiểu sâu cầm máu băng bó chuyên nghiệp kỹ thuật. Bằng không, vì cái kia có thể xưng chuyên nghiệp đao pháp chích máu, chô gai đều là nhân thể cực kỳ trọng yếu kinh mạch cùng mạch máu bộ vị, người bình thường chỉ sợ sớm đã vì mất máu quá nhiều mà ngất trên mặt đất, thậm chí trực tiếp một mệnh ô hô. Quả nhiên, ngay tại Lục Kỳ lâm vào thật sâu suy tư, lòng tràn đầy buồn bực thời khắc, phía trước một chỗ trên mặt đất, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện hàng loạt nhiễm nhìn máu tươi băng. Nghĩ đến hẳn là hai người kia ở chỗ này lần nữa thay đổi qua cầm máu mang, bọn hắn năng lực có vội vã như vậy cứu vật phẩm cũng coi là vận may đến cực điểm. Chẳng qua, dựa theo này tình hình suy đoán, bọn hắn hẳn là sẽ không lại trốn được quá xa. Lục Kỳ tiếp tục lại theo bọn hắn hoảng hốt chạy trốn dấu chân, đi tới một chỗ địa thế tương đối nhẹ nhàng tiểu rừng rậm. Nhưng lại người không tưởng tượng được là, hai người dấu chân cùng vết máu tại đã đến nơi này sau đó liền thần bí địa biến mất. Nơi này mặt đất đều là cứng rắn tầng nham thạch, khó mà lưu lại rõ ràng dấu chân. Lục Kỳ cực kỳ cẩn thận thẩm tra mảnh đất này mặt để lại dấu chân, trải qua một phen tỉ mỉ phân tích sau hắn kết luận, hai người nên thì ẩn nấp ẩn thân tại kề bên này. Hai người khổ tâm kiệt lực tìm kiếm sau đó, bọn hắn rốt cục thành công phát hiện manh mối. Sau đó, trực tiếp đi về phía một chỗ bụi rậm. Ở đâu, hắn kinh ngạc phát hiện một cái giản dị hình tam giác nhà tranh. Cái này nhà tranh cấu tạo rất là đặc biệt, cùng môn chính đối một mặt chăm chú dựa vào vách đá, hai bên đối xứng hình thành nóc nhà, chính diện trừ ra tường bên ngoài còn có một cái lớn như vậy giản dị cửa gỗ. Một cái chủ mục thật sâu đâm vào vách đá, bên kia thì bị hai bên chủ mục vững vàng treo lên, như thế dựng vừa kiên cố lại dùng ít sức. Lục Kỳ nện bước cẩn thận nhịp chân tới trước nhà tranh, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem lỗ tai dán tại kia phiến cũ nát cửa gỗ bên trên, cố gắng lắng nghe trong phòng tiếng động. Nhưng mà, trừ ra chính mình hơi tiếng thở hào hển ở bên tai tiếng vọng, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, thanh âm gì cũng nghe không đến. Chương 65, cường thủ hào đoạt chương 65, cường thủ hào đoạt Lục Kỳ hít sâu một hơi, tay phải cầm thật chặt bên hông cái kia thanh sắc bén dao găm, tay trái thì chậm rãi vươn hướng cửa gỗ. Ngay tại tay hắn sắp đụng phải cửa gỗ một khắc này, đột nhiên một hồi gió nhẹ thổi qua, trung quanh là cây vàng xào xạc. Lục Kỳ trong nháy mắt dừng động tắt lại, thần kinh lần nữa căng cứng, giống như kéo căng dây cung. Hắn cảnh giác nhìn trung quanh một vòng trung quanh, ánh mắt như chim ưng sắc bén, xác định chỉ là tiếng gió quấy phá về sau, mới một lần nữa đem chú ý thả lại cửa gỗ bên trên. Lục Kỳ chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, chụp cửa phát ra kẹt kẹt một tiếng bén nhọn kêu to. Tại đây yên tĩnh môi trường bên trong có vẻ đặc biệt chói tai, phảng phất là bị quấy nhiễu quỷ hồn phát ra ai đoán thanh âm. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm hun khói hương vị, mùi gay mũi đập vào mặt, để người không khỏi cho mày. Quang tuyến tối tăm được như là hoàng hôn, trong lúc nhất thời Lục Kỳ khó mà thấy rõ trong phòng toàn cảnh. Mắt hắn híp lại, nỗ lực thích ứng trong chốc lát, lúc này mới phát hiện trong phòng trống rỗng, trừ ra trên mặt đất phủ lên một tấm cũ nát chiếu rơm bên ngoài, chỉ có trong góc chất đống một ít xốp xếp cũ nát quần áo cùng một cái túi. Lục Kỳ tiến lên đem bao vây mở ra xem, bên trong thế mà tất cả đều là người phụ nữ quần áo. Chẳng lẽ lại nơi này là một nữ nhân chỗ ở? Nhưng vì sao bên ngoài những thứ này cũ nát quần áo lại đều không phải đâu? Lục Kỳ không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà nhưng vào lúc này, tại đây ở giữa nhà tranh phụ cận không đủ 50 mét một chỗ cao điểm, một cái dáng người khôi ngô nam nhân đang tay cầm gậy gỗ, trốn ở um tùm có cây phía sau, con mắt chăm chú quan sát nhìn nơi này. Người này tên là Hồ Chấn, chừng 30 tuổi, quần áo 10 phần đơn giản, thì một kiện phai màu ngắn tay cùng tắm đến trắng bệnh quần đùi. Hán trường một tấm mặt trước quốc, mày rậm tròn mắt, trên má phải có một đạo bắt mắt vết thương, giống như một cái dữ tợn nô công ghé vào trên mặt, cho người ta một loại hung ác tàn bạo cảm giác. Mà sau lưng hắn trên mặt đất, chính nằm ngửa hai người, bọn hắn chính là muốn tập kích ăn cướp Lục Kỳ bị Lục Kỳ đâm bị thương hai người kia. Ba người nưu tầm nưu, mã tầm mã, cùng một ruột. Ngày bình thường cướp bóc, cường thủ hào đoạn, thậm chí còn kết bái thành huynh đệ. Hồ Chấn hôm nay vừa đánh cướp một cái thanh niên trẻ, cũng đưa hắn bắt đến nơi đây. Nhưng còn không có đợi hắn hưởng thụ chính mình đặc thù con mồi lúc, lại là thấy mập cùng người đàn ông gầy yếu dắt dịu nhau, toàn thân nhiều chỗ đổ máu, thần sắc cực kỳ hề bại địa quay về. Vừa về đến, còn không đợi Hồ Chấn hỏi rõ ràng nguyên do, hai người liền đã ngất đi. Cẩn thận Hồ Chấn đoán được đại khái có thể, thế là liền đem hai người dẫn tới chỗ này càng thêm ẩn nấp nhà tranh trong. Lúc này hai người bọn họ đã ở vào một cái chiều sâu hôn mê trạng thái, bất tỉnh nhân sự địa nằm ngửa không lúc đích. Bởi vì mất máu quá nhiều, hai người sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, giống như một giây sau rồi sẽ bị tử thần mang đi. Tại nơi này đã không có truyền máu thiết bị cũng không có huyết tương cho bọn hắn dùng, lại không trị liệu, không bao lâu, hai người bọn họ nhất định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Mà ở ba người sau lưng mười mấy thước trong bụi cỏ, vẫn như cũ có một cái nhà tranh. Chẳng qua cái này nhà tranh là xây ở một viên trong bụi cỏ, nhà tranh hai bên đều là màu xanh lá cao lớn thảm thực vật, đem nó che lấp được cực kỳ chặt chẽ, khiến cho nó bí mật hơn càng không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này trong nhà tranh, một cái trần như nộng, làn da sạch sẽ nam tử trẻ tuổi đang bị trói chéo tay điệu nằm ngửa, trong miệng còn bị nhét vào một cái vải bố, chặt được cực kỳ chặt chẽ, không phát ra được một chút âm thanh. Hắn bị ba nam tử ăn cướp cũng bắt cóc người, đã tại nơi này bị nhốt đã nửa ngày. Sở dĩ ăn cướp vật tư sau đó không tha hắn đi, đó là bởi vì cái này gọi Hồ Chấn nam tử có đặc thù đam mê. Trong phòng còn có rất nhiều cái khác vật tư, có cốc nước, dây thừng, dịu, còn có rất nhiều bao vây quần áo. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, những vật này không là một người mà đều là Hồ Chấn bọn hắn giành được. Ngay tại Hồ Chấn hết sức chăm chú quan sát nhìn Lục Kỳ nhất cử nhất động thời điểm, nhà tranh bên trong bị hắn trói chéo tay thanh niên nam tử tại trải qua không ngừng dãy rủa sau đó, rốt cục tránh ra khỏi dây thừng trói buộc. Lúc này Lục Kỳ mới từ hắn tìm kiếm gian kia nhà tranh trong đem chỗ tìm thấy túi sách kia mang ra ngoài, sau đó hướng về hậu phương Tiêu Sái vung tay lên, vì vậy đại biểu Lục Kỳ đã giải trừ ra nguy hiểm. Cho nên Kim Hiển Châu liền từ nơi đó bụi cỏ nhẹ nhàng xuất hiện, bước đi nhẹ nhàng, hướng về Lục Kỳ chậm rãi đi tới. Nữ nhân, xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Kim Hiển Châu vừa xuất hiện, trốn ở trong bụi cỏ Hồ Chấn hai mắt phát sáng, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng dục vọng, hình như sói đói gặp được cừu non một hưng phấn nói nhỏ, hoàn toàn quên đi bên cạnh mình còn có hai cái huynh đệ đã đến bờ vực sinh tử nhu cầu cấp bách giúp đỡ. Kim Hiển Châu đi vào Lục Kỳ trước mặt, nhìn Lục Kỳ theo nhà tranh bên trong lấy ra túi sách kia, mặt ngoài bẩn thỉu, không khỏi nhíu mày. Nàng có chút ghét bỏ nói, "Ca Lục Kỳ, ngươi làm sao lại như vậy cầm đồ của người khác mà?" "Muội Hiển Châu, đây chính là kia hai cái xúc sinh lộ khu cắm trại, những vật này đều là hai người bọn họ giành được, bằng không bọn hắn tại sao có thể có tràn đầy một bao người phụ nữ quần áo đâu?" Lục Kỳ kiên nhẫn giải thích nói. "Cái gì? Trong túi sách này đều là người phụ nữ quần áo sao?" Kim Hiển Châu kinh ngạc tra hỏi, vừa nghe đến Lục Kỳ nói trong bọc đều là người phụ nữ quần áo, âm thanh lập tức nhỏ đi rất nhiều, nàng cũng là nữ nhân, không nói những cái khác, những thứ này quần áo có thể chính là nàng chỗ thứ cần thiết. Cũng không biết này hai xuất sinh chạy đi nơi nào, vết máu đến nơi này cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Kỳ cau mày, ánh mắt bốn phía tìm kiếm nhìn. "Cho ngươi, tiện hàng này ngươi cầm và trở về, ngươi cùng Tiểu Dung điểm một phần, dù sao những thứ này ta là dùng không đến." Lục Kỳ hào phóng nói. Kim Hiển Châu nghe xong lời này, lòng tràn đầy hoan hỉ, mặc dù không phải toàn bộ cho mình, nhưng ở Lục Kỳ trong lời nói, nhưng cũng là có chính mình một phần. Nàng vui vẻ tiếp nhận Lục Kỳ trong tay ba lô, không kịp chờ đợi liền muốn mở ra xem, vừa ngồi xổm người xuống chuẩn bị xem xét lúc, đột nhiên xa xa một thân ảnh từ trong bụi rậm lảo đảo địa chạy ra được, đang hướng về Lục Kỳ phương hướng mà đến. Chỉ thấy người kia nét mặt bối rối, đầu tóc rối bời, trên người treo đầy các loại vật tư, còn đeo một bó dây thừng, trong tay nắm chặt một thanh rìu, cực kỳ giống bị dã thú điên cuồng đuổi theo thời hoàng hốt chạy bừa người. Phi nước đại bên trong thanh niên, ban đầu không ngừng mà đang nhìn lấm lét nhìn sau lưng, vốn không có để ý con đường phía trước, mà chờ hắn nhìn thấy Lục Kỳ lúc, dường như đã tới Lục Kỳ trước mặt. Chấn kinh thời khắc, chỉ gặp hắn một cái chân sắt đứng tại khoảng cách Lục Kỳ xa 5-6 mét chỗ, lòng bàn chân cùng mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai. Hắn kinh hãi nhìn Lục Kỳ, bản năng muốn đi hồi chạy, lại là trông thấy Lục Kỳ không phải ăn cướp người của mình, với lại bên cạnh còn có Kim Hiển Châu mỹ nữ như vậy, hắn lúc này mới lần nữa ổn định thân hình. Bối rối nói ra, "Ngươi là ai? Mau mau rời đi nơi này có ba cái biến thái, bọn hắn rất nguy hiểm." Chương 66, Tịch Liệt Hôn Chiến. Chương 66, Tịch Liệt Hôn Chiến. Lục Kỳ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện này thanh niên một thời gian cũng là có chút mơ hồ, nhưng thấy trên người hắn nhiều như vậy quan trọng vật tư, còn cùng chính mình tuổi tác tương tự, liền thì buông lòng cảnh giác, đồng thời nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. "Huynh đệ, ta đến nơi này chính là muốn tìm hai cái kẻ xấu, bọn hắn bị ta gây thương tích, trốn đến rồi nơi này, không biết ngươi có hay không có nhìn thấy bọn hắn?" "A, đâm bị thương bọn hắn người chính là ngươi?" Thanh niên không thể tin nhìn Lục Kỳ, vì hai người kia kéo lấy thân thể bị trọng thương trở về thời điểm, hắn nhưng là cũng nhìn ở trong mắt kia thê thảm bộ dáng nhường hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Thì đúng lúc này, sau lưng một đạo âm thanh vang dội truyền đến, chính là Hồ Chấn. "Người trẻ tuổi, đứng lại, đem đồ vật cho lão tử phóng, bằng không, ngươi đừng hòng theo nơi này ra ngoài." Hồ Chấn trợn mắt tròn xoe, âm thanh như sấm nổ vang. Nghe vậy, kia thanh niên một cái thông minh, sợ tới mức núp ở sau lưng Lục Kỳ, cơ thể run lẩy bẩy, kinh hãi nhìn phía xa Hồ Chấn. Dù sao đối phương thế nhưng đem chính mình trói chéo tay đồng thời còn muốn xâm phạm chính mình ác nhân, đã cho thanh niên lưu lại thật sâu e ngại bóng ma tâm lý. Nguyên bản Hồ Chấn chỉ là đang âm thầm quan sát nhìn Lục Kỳ, nhưng lại đột nhiên phát hiện bị chính mình trói chặt ra hỏa này chạy trốn, không chỉ chạy trốn hơn nữa còn đem chính mình sưu tập vật tư mang theo cái đời người, cái này khiến hắn tức nghiến răng ngửa. Lúc này cầm lấy một cây gậy thì nhảy ra ngoài điên cuồng đuổi theo đến tận đây. Mà Lục Kỳ thì là tỉnh táo đứng, nhìn về phía truy đến trước mặt Hồ Chấn, nhìn Hồ Chấn vẻ mặt phách lối dáng vẻ, Lục Kỳ mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng thấy đối phương thể trạng cường tráng, cái đầu thì không thể so với chính mình thấp, cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện chọc giận đối phương. Ánh mắt bên trong không có toát ra một tia e ngại chi sắc, ngược lại lộ ra kiên định cùng quả cảm. Có thể chính là bởi vì cảm nhận được Lục Kỳ cố này không sợ hãi từ trường, cho nên Hồ Chấn đang đuổi đến Lục Kỳ trước mặt lúc thì ngừng lại. Hồ Chấn quan sát toàn thể Lục Kỳ vài lần về sau, liền mở miệng nói, "Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta có thể để các ngươi rời đi, nhưng phía sau ngươi tiểu tử này hắn trộm ta đồ vật, ta phải tìm hắn hảo hảo tính toán sổ sách." Nghe xong lời này, Lục Kỳ sau lưng thanh niên lập tức không bình tĩnh nói, "Huynh đệ, hắn chính là đồ cặn bã, chuyên môn ăn cướp người khác, còn muốn vũ nhục ta. Ngươi nếu có thể giúp ta, vậy ta trên người những thứ này vật tư thì cũng cho ngươi. Thế nào? Giọng thanh niên vì sợ hãi mà run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên hiện tại là tại đánh cược, hắn cược Lục Kỳ sẽ không thấy chết không cứu. Cược Lục Kỳ đúng trên người mình vật tư có hứng thú, nhưng thấy Lục Kỳ còn tại do dự, hắn liền rồi nói tiếp, huynh đệ, ngươi còn mang theo nữ nhân này, hắn chỉ cần vừa có cơ hội khẳng định là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huynh đệ, cầu ngươi giúp ta một chút. Nghe được thanh niên lời nói, Lục Kỳ cũng có chút tâm di chuyển, dù sao những thứ này vật tư đối bọn họ mà nói thì mười phần quan trọng. Kim Hiển Châu lúc này trong lòng căng thẳng không thôi, nhỏ giọng hỏi Lục Kỳ nên làm cái gì. Nghe vậy, kia Hồ Chấn thì là tức giận không thôi, sắc mặt đỏ bừng lên, thì mặc kệ Lục Kỳ rốt cục là ai, hắn rốt cục là thái độ gì, trực tiếp chợt lấy người, cất bước hướng về Lục Kỳ sau lưng thanh niên ôm đồm đi. Lúc này Hồ Chấn chỉ muốn trước đem thanh niên bắt, đoạt lại dịu cùng trên người hắn những kia thuận đi vật tư lại nói. Nhưng mà, coi như hắn muốn bắt hướng kia thanh niên lúc, Lục Kỳ động. Hắn đầu tiên là đẩy ra Kim Hiển Châu, Hiển Châu ngươi trước ly xa một chút. Sau đó hắn một cái nghiêng người, thân hình như là như quỷ mị linh hoạt, giương chân mà lên, phịch một tiếng đá vào Hồ Chấn phần eo, đem nó bước lui lại mấy bước. Hồ Chấn lúc này giận dữ, mẹ nó, ngươi này có phải hay không muốn chết? Nói xong, chỉ gặp hắn nâng tay lên bên trong thô gậy gỗ, trên không trung múa hai lần, mang theo hô hô tiếng gió, thì một gậy hướng về Lục Kỳ đầu đánh xuống. Đi chết đi. Hồ Chấn một côn này khí lực rất lớn, tốc độ thì rất nhanh, phản phất muốn đem Lục Kỳ đưa vào chỗ chết. A, ca Lục Kỳ cẩn thận. Kim Hiển Châu thấy cảnh này đội vàng nhắc nhở Lục Kỳ lúc này trên người chỉ có cung tên, không có côn đồng, cho nên đành phải nghiêng người né tránh. Thanh niên nam tử thấy thế, đội vàng nhắc nhở Kim Hiển Châu nói, cô nương mau đưa người vũ khí trong tay ném cho ca của ngươi a. Nói xong hắn huy động trong tay dịu, thì hướng về Hồ Chấn chém tới. Muốn là Lục Kỳ tranh thủ một chút thời gian. Hồ Chấn thấy thế vội vàng lui lại, đối mặt hai người công kích, hắn rất là cẩn thận và ổn định thân hình về sau, thừa dịp Lục Kỳ còn không có lấy được Kim Hiển Châu ném cho hắn gậy gỗ, lại lần nữa hướng về Lục Kỳ công kích mà đi. Rất nhanh, ba người trong nháy mắt lâm vào kịch liệt hôn chiến trong. Hồ Chấn nương tựa theo cường tráng thể phách cùng hung ác khí thế, không ngừng mà cơ gậy gỗ, cố gắng tìm thấy Lục Kỳ cùng thanh niên sơ hở. Lục Kỳ thì dáng người mạnh mẽ, linh hoạt tránh né lấy Hồ Chấn công kích, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Thanh niên mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vì tự vệ thì liều mạng huy động dịu, cho Hồ Chấn tạo thành nhất định quấy nhiễu. Nhưng mà, ngay tại chiến đấu tiến hành được hừng hực khí thế thời điểm, thanh niên thì thừa dịp Lục Kỳ cùng Hồ Chấn rằng co không xong trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt cùng ích kỷ. Hắn đột nhiên quay người, mang theo trong tay dịu, mang theo trên người vật tư, hướng phía xa xa liều mạng chạy tới, trong nháy mắt biến mất tại rậm rạp trong rừng. Cơ mờ nở. Chân mẹ nhà hắn tiểu nhân một cái a. Cái này trượt. Lục Kỳ thấy kia thanh niên một mình thoát khỏi nơi này, khí mắng to thanh niên không coi nghĩa khí ra gì, nhưng lúc này hắn đã không rảnh bận tâm, vì Hồ Chấn công kích càng thêm mạnh mẽ. Ha ha, bị tiểu tử kia đùa nghịch đi. Lão tử nhìn xem ngươi hiện tại còn xính bất đắc chí anh hùng. Hô hô hô, loạng xoạng xoạng. Hồ Chấn trong tay gậy gỗ điên cuồng đánh tới, Lục Kỳ chỉ có thể bị động ngăn cản, trong lòng bàn tay chuyển đến trận trận chết lặng. Không có thanh niên hiệp trợ, vì Lục Kỳ một người khí lực rõ ràng không địch lại đối phương, khoảng cách quá gần, cung tên căn bản không có thi triển thời gian cùng không gian, hoàn toàn thành bài trí. Kim Hiển Châu thì là ở một bên lo lắng không thôi, nhưng lại một chút bận bịu cũng giúp không được. Giờ phút này, tựa hồ là nhìn ra Lục Kỳ tâm lý biến hóa, Hồ Chấn lần nữa khởi xướng một đợt thế công, dẫn đến Lục Kỳ thể lực chống đỡ hết nổi, cuối cùng sơ sẩy một cái bị Hồ Chấn gậy gỗ ầm một tiếng quét trúng bả vai, đau đớn một hồi truyền đến, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nhưng Lục Kỳ cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại bị khơi dậy mãnh liệt hơn đấu trí. Đánh gần, ta phải cận thân công kích ra hỏa này, bằng không dao găm không phát huy ra cái kia có tác dụng. Nhìn thấy Hồ Chấn trong tay trưởng gậy gỗ, Lục Kỳ đột nhiên có ý nghĩ, chỉ gặp hắn cắn chặt răng, chịu đựng đau đớn, nhìn chuẩn Hồ Chấn một sơ hở, đột nhiên hướng Hồ Chấn cơ thể phóng đi, trong tay dao găm thẳng tắp mà đâm về Hồ Chấn ngực. Hồ Chấn quá sợ hãi, muốn tránh né cũng đã không kịp. Dao găm lần nữa bị rút ra, nhanh chóng mà đâm về thân thể hắn những bộ vị khác, trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài. Hồ Chấn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Lục Kỳ, hắn không ngờ rằng Lục Kỳ lại đột nhiên trở nên tàn nhẫn như vậy. Sau đó cơ thể liền chậm rãi ngã xuống, cuối cùng hết rồi khí tức. Chương 67, ân nhân cứu mạng a, chương 67, ân nhân cứu mạng a, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Hồ Chấn, còn có mặt đất phun ra ngoài máu tươi, Lục Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hiện mẹ. Tim đập loạn không ngừng, hình như muốn đụng tới giống nhau. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên cho nên chết mục đích làm hại một người. Một cái người sống sờ sờ, mặc dù hắn muốn tính mạng của mình, nhưng mà, đang nhìn đến đối phương ngã xuống đất không dậy nổi lúc, đến từ tâm hồn xung kích, đến từ đúng đạo đức, sinh mệnh cùng với nhân tính quang huy đạo này thần thánh không cách nào vượt qua khảm. Nhưng Lục Kỳ trong lúc nhất thời như là mất đi linh hồn bình thường, đặt mông ngồi trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy. Kim Hiển Châu vội vàng tiến lên, mặc dù nàng cũng nhìn thấy đối phương bên trong đao ngã xuống đất một màn, nhưng lúc này ở trong mắt nàng, lại là chỉ có Lục Kỳ. Nhìn thấy Lục Kỳ miệng lớn địa thở hổn hển, một tay che lấy bả vai, trên tay còn có một vết thương đang chảy máu, Kim Hiển Châu đông cảm giác đau lòng, nước mắt không nhịn được đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Nhưng ở lúc này đã thấy Lục Kỳ ánh mắt bên trong lại tràn đầy thắng lợi vui sướng, quay đầu nhìn mình, nói ra, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Kim Hiển Châu gật đầu, sau khi đứng dậy, đi theo sau Lục Kỳ, bọn hắn trước đem Hồ Chấn lôi vào nhà tranh bên trong, lại tại hai người chạy tới phương hướng tìm được rồi ngoài ra nhà tranh cùng kia hai kẻ xấu thi thể. Lục Kỳ không nhanh không chậm thu lấy nhà tranh trong còn lại vật tư. Nhìn chồng chất tại một góc các loại quần áo ba lô còn có cái khác một vài thứ, không khỏi cảm thán đạo ba người này chân không biết ở đây làm bao nhiêu chuyện xấu, mới được những thứ này vật liệu. Hôm nay bất hạnh chồng đến trong tay ta, ta cũng coi là làm một chuyện tốt đi. Hắn muốn định bản thân an ủi một chút, ai ngờ vừa nói xong, lại là nghe Kim Hiển Châu tiếp lấy lời nói đạo ca Lục Kỳ, ngươi đây là phòng vệ chính đáng, a không, là thay trời hành đạo, ai bảo bọn hắn trước đối với chúng ta động ác niệm việc các đâu, còn đoạt khác người nhiều đồ như vậy. Hừ, đáng đời. Ngươi nha đầu này, sau khi trở về, có thể tuyệt đối đừng cùng những người khác nói lên hôm nay việc này à. Ta cũng không muốn để các nàng hiểu rõ ta đã giết người sự việc. Hì hì, hiểu rõ ca Lục Kỳ, ta bảo đảm không nói. Nghe vậy, Lục Kỳ lần nữa thở dài một hơi. Hắn kỳ thực là thực sự không muốn thương tổn người. Thu thập một phen sau đó, đồ vật thực sự quá nhiều, tăng thêm nguyên lai hai người mang thứ gì đó, những thứ này vật tư hai người đã không cách nào toàn bộ mang đi. Thế là Lục Kỳ liền đem đóng gói tốt vật tư, toàn bộ cũng nút trong phụ cận một cái cây trong động. Sau đó mới cùng Kim Hiền Châu nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người chậm rãi rời đi nơi thị phi này. Sau khi rời khỏi không lâu, Lục Kỳ liền một thẳng thở dài không ngừng. Kim Hiền Châu hiểu rõ tâm tình của hắn không tốt, cho nên liền nhu thuận bồi tiếp hắn. Hắn cũng là không nghĩ tới, vốn định tiến đến điều tra một chút bãi cắt đám người biến mất tình huống, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải như vậy một kiện đột phát sự việc, hơn nữa còn bị người đùa bỡn một cái. Không chỉ kém điểm bước đi vật tư, càng là hơn kém chút đưa cái mạng nhỏ của mình. Nếu không phải mình mạng lớn lời nói, hôm nay vẫn đúng là thì bàn giao ở đâu đây. Chẳng qua lại nghĩ một chút đến chính mình nay tiên nhất ra tay thì cướp đi ba đầu nhân mạng. Cho dù đang tìm cái gì lý do cùng lấy cớ, y nguyên vẫn là không cách nào bình phục tâm cảnh của mình. Cho nên hành tẩu tại trong rừng rậm Lục Kỳ, chỉ nghĩ túi đầu làm việc, lại không nghĩ nói nhiều một câu. Kim Hiền Châu rất hiểu chuyện, bởi vì hắn nhìn ra Lục Kỳ tâm tình rơi xuống nguyên nhân, nhưng này thời điểm này nàng cũng không có lên tiếng an ủi, chỉ là nhẹ nhàng dắt Lục Kỳ tay, nắm thật chặt. Tiếp tục hướng về trở về phương hướng tiến lên. Làm hai người lần nữa đi tới kia phiến đầm lầy ngập nước lúc, trong không khí sương mù tràn ngập như cũ tại, âm lãnh phong cũng theo đó thổi tới, khẽ khẽ hàn ý nhường Lục Kỳ trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nằm ngang ở trước mặt đầm lầy hố lần nữa nhường Lục Kỳ nhớ tới lúc mình bị rơi vào đi cảm giác sợ hãi, mặc dù đất ngập nước bên trong cây cối vẫn như cũ rất nhiều, có thể chỗ đặt chân thì có sâu chuối, nhưng mà hai người hay là quyết định tiếp tục đi tới thời con đường, vòng quanh đến, tại bình an vòng quanh hồi. Nhưng, còn không có đợi hai người đi ra ngoài bao lâu lúc, lại là đột nhiên nghe thấy đầm lầy ngập nước bên trong mơ hồ truyền đến kêu cứu tiếng la, cứu mạng a, có người a, mau cứu ta. Thanh âm này cuồng loạn truyền ra, cách mỗi 2 phút có thể nghe được một lần. Ca Lục Kỳ, là một người nam nhân cầu cứu âm thanh, có người đang cầu cứu. Kim Hiền Châu cái thứ nhất nghe rõ truyền đến âm thanh, ra ngoài nhân tính tốt bụng, nàng vẫn là đúng Lục Kỳ nói. Lục Kỳ mặc dù thì dừng bước, nhưng là không có vội vã muốn quay trở lại cứu người ý nghĩa. Hai người vừa đường vòng rời khỏi đầm lầy ngập nước phạm vi mới mấy phút, nếu muốn trở về thì vô cùng thuận tiện, chỉ là Lục Kỳ tại cân nhắc mạo hiểm, do dự muốn hay không quay trở lại cứu. Lần nữa nghe được tiếng kêu cứu kia truyền đến về sau, Kim Hiền Châu lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, "Ca Lục Kỳ, chúng ta nếu không qua xem một chút đi, nếu có năng lực ra tay, vậy liền giúp hắn một chút đi. Nếu như không có năng lực đâu?" Lục Kỳ hỏi lại. Kim Hiền Châu trong nháy mắt ngây người. Nàng xác thực không có nghĩ qua vấn đề này, nhưng cũng may, Lục Kỳ cũng không tiếp tục chờ nàng trả lời, mà là nhanh chóng đem trên người vật tư gỡ xuống, phóng trên mặt đất, chỉ cầm cung tên. Cùng lúc đó, hắn ra hiệu Kim Hiền Châu thì phóng những vật khác, chỉ cầm trường mâu đi theo chính mình tiến đến tìm tòi hư thực. Kim Hiền Châu ngầm hiểu, biết rõ Lục Kỳ cử động lần này là vì giảm bớt phụ trọng, rốt cuộc tại nguy cơ tứ phía trong vùng đầm lầy, mỗi giảm bớt một phần trọng lượng thì nhiều tăng thêm mấy phần an toàn bảo hộ. Ra ngoài nhân tính tốt bụng cùng đúng bác sĩ nghề nghiệp cao thượng kính ngưỡng, cứ như vậy, Lục Kỳ mang theo Kim Hiền Châu quay về đất ngập nước biên giới, tỉ mỉ chọn lựa một chỗ nhìn như tương đối an toàn con đường, cẩn thận hướng phía đạo kia thần bí phương hướng âm thanh truyền tới tìm tòi tiến lên. Cứu mạng a, có ai không? Mau tới mau cứu ta ạ. Lúc này, tại một cái sâu không thấy đáy đầm lầy bờ hố duyên, một tên nam tử chính thân hãm tuyệt cảnh, trên mặt của hắn viết đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, khàn cả giọng địa la lên cứu mạng. Hơn nửa người đã thật sâu lâm vào vũng bùn trong, vẹn vẹn lộ ra nửa người trên ở bên ngoài. Mặc dù hắn một cử động cũng không dám, nhưng cơ thể hay là đang không ngừng hướng vũng bùn chỗ sâu đình trệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hao hết dường như tất cả thể lực, bây giờ chẳng qua là tại đây hiểm ác trong đầm lầy đau khổ gượng chúng thôi. Lục Kỳ nương tựa theo nam tử phát ra kia vừa bất lực lại vô vọng âm thanh, một đường vất vả tìm kiếm mà đến. Khi hắn cùng Kim Hiền Châu cuối cùng ra hiện tại nam tử vị trí lúc, hai người cũng không khỏi ngây dại, liền nói nam tử này nhìn sao quen thuộc như thế đâu. Nguyên lai hắn chính là cái đó đã từng đùa nghịch Lục Kỳ sau đó thương hoàng đảo tẩu thanh niên. Ha ha, ha ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi sao chạy đến trong này đi? Nhìn ham sâu vũng bùn nam tử, Lục Kỳ tâm tình thật tốt, trên mặt hiện ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Người trẻ tuổi, có muốn hay không để cho ta cứu ngươi a? Lục Kỳ hai tay ôm ngực, trong mắt lóe ra trêu tức và mang. Ân nhân cứu mạng a. Ta biết sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi, ân nhân, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, van cầu ngươi mau cứu ta, ngươi nhìn xem, ta những vật này, ngươi cũng cầm lấy đi, van cầu các ngươi. Chương 68, trong đầm lầy kịch chiến chương 68, trong đầm lầy kịch chiến nam tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn. Tiếp theo, hắn tay run run chỉ vũng bùn bên cạnh bị hắn ném ra tới một đống đồ vật. Hắn cũng là vì giảm bất tự thân trọng lượng, cho nên mới sẽ tại vừa lâm vào đầm lầy lúc, thì quả quyết đem thứ ở trên thân cũng ném về vũng bùn bên cạnh. Thử! Đáng đời! Cứu ngươi! Cứu được ngươi lẽ nào tốt để ngươi lần nữa trêu đùa ta ca ca Lục Kỳ mà! Đừng hỏng! Kim Hiển Châu khi thấy rõ là nàng mặt mũi người đàn ông này về sau, tức giận đến mày liêu đứng đấy, hờn dỗi nói. Lục Kỳ chằm chằm vào nam tử nhìn một lát, trong lòng lâm vào xoắn xuýt. Mặc dù tiểu tử này đã từng bất nhân bất nghĩa, nhưng thấy chết không cứu lại tựa hồ vi phạm với lương tâm của mình. Ngay tại Lục Kỳ do dự thời điểm, nam tử cơ thể lại đi xuống vùi lấp mấy phần, hắn kinh hai lớn tiếng hét dầm lên, cứu mạng à! Ta thật muốn không chịu nổi. Kim Hiển Châu nhìn nam tử thảm trạng, trong lòng cuối cùng vẫn là nổi lên một chút thương hại, nàng lôi kéo Lục Kỳ ống tay áo, nhẹ giọng nói ra, ca ca Lục Kỳ, nếu không chúng ta hay là mau cứu hắn đi, nói không chừng hắn thật đã hối cải. Lục Kỳ nhíu mày, trầm tư một lát sau, nói ra, được rồi, lần này tạm tha ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, về sau cũng đừng lại làm thứ chuyện thất đức này. Dứt lời, Lục Kỳ theo phụ cận tìm tới một cái tráng kiện nhánh cây, cẩn thận vươn hướng nam tử. Nam tử như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, nắm thật chặt nhánh cây. Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu hai người đồng tâm hiệp lực, từng chút một đem nam tử theo vũng bùn bên trong kéo ra ngoài. Trải qua một phen chật vật nỗ lực, cuối cùng đem nam tử thành công điệu theo vũng bùn bên trong mở cứu ra. Nam tử co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm điệu thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người cứu mạng ta. Ta xin thề, về sau sẽ không còn làm chuyện xấu. Nam tử một bên thở hổn hển, vừa nói. Lục Kỳ hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, bằng không lần sau coi như không có vận tốt như vậy. Nam tử liên tục gật đầu, sau đó bắt đầu thu thập mình ném ở vũng bùn bên trên đồ vật. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới chính mình đúng Lục Kỳ hứa hẹn, quay người nói, huynh đệ, ân nhân, các ngươi vừa nay đã cứu ta một mạng, những vật này ta cũng đưa cho ngươi. Thử, ngươi trí nhớ này thật đúng là được. Là cứu được ngươi một lần sao? Đây chính là lần thứ hai. Ngươi những vật này có thể đã sớm là ta ca ca Lục Kỳ, anh ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không cùng người so đo. Nhưng ngươi thì chân không phải cái nam nhân. Hiện tại những vật này còn không phải thế sao ngươi tặng mà là trả lại hiểu không? Kim Hiển Châu vẻ mặt khinh thường coi trọng nam tử, thở phì phò nói, không còn nghi ngờ gì nữa đúng nam tử dùng từ rất là bất mãn. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn thoáng qua Kim Hiển Châu, tỏ vẻ đối nàng tán thưởng, đồng thời cũng đúng cái kia nam tử giác ngộ tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng Lục Kỳ chỉ là từ đó cầm đi dịu cùng dây thừng, còn lại đồ vật một cái đều không có mớn. Làm xong việc này về sau, Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu thì chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, tiếp tục tiến lên. Lúc gần đi, Lục Kỳ hay là không đành lòng đối cái kia nam tử nhắc nhở mảnh này đầm lầy ngập nước rất nguy hiểm, ngươi hay là rời khỏi nơi này đường vòng đi thôi. Nghe được Lục Kỳ nhắc nhở, nam tử liên tục gật đầu. Nhưng hai người vẫn chưa ra khỏi đi bao xa, đúng lúc này, đột nhiên theo bốn phía trong bụi cỏ truyền đến một hồi sột soạt soạt tiếng vang. Lục Kỳ cảnh giác nắm chặt trong tay cung tên, Kim Hiển Châu thì giơ lên trường mâu, ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào bốn phía. Không tốt, chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lục Kỳ thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đám khuôn mặt dữ tợn dã thú theo trong bụi cỏ vọt ra. Chúng nó thân hình to lớn, lao nha sắc bén, trong mắt lóe ra hung ác quan mang. Là sói biển. Kim Hiển Châu hoảng sợ nói. Lục Kỳ trong lòng căng thẳng, biết rõ sói biển hung mãnh, với lại tại đây đầm lầy ẩn hiện được sói biển dường như hình thể còn muốn lớn hơn một chút. Hắn la lớn, Kim Hiển Châu, lui về sau, sử dụng đầm lầy bảo vệ tốt chính mình, ta tới đối phó chúng nó. Dứt lời, Lục Kỳ kéo cung cài tên, hướng phía sông lên phía trước nhất một con sói biển vọt tới. Mũi tên chuẩn xác không sai lầm bắn trúng lang con mắt, con kia lang kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Này mũi tên còn thực là không tồi, thế mà sắc bén như vậy. Ha ha, vì có gai cây chế tắt tên, cho nên Lục Kỳ giờ phút này sử dụng thì không tại vô cùng lo lắng phí tổn và số lượng vấn đề, trên người mình tính cả kia ba chi tên đầu đồng khoảng chừng 27 mũi tên, cho nên hắn có thử lỗi phí tổn cùng cơ hội. Mắt thấy một con sói biển bị chính mình bắn trúng ngã xuống đất, cái khác sói biển cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh địa đánh tới. Nhưng bởi vì ba người lúc này cũng còn thân ở che kín đầm lầy đất ngập nước bên trong, vũng bùn trên mặt đất này bầy sói biển cũng không như giống trên đất bằng như vậy hành động tự nhiên. Kim Hiển Châu thì không sợ hãi chút nào, nàng thì cầm trường mâu, cùng nhích lại gần mình sói biển triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng lâm vào cực độ hỗn loạn cùng trong nguy hiểm. Lục Kỳ nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng thuần thục thuật bắn cung, liên tiếp bắn bị thương hai con sói biển. Nhưng sói biển số lượng đông đảo, với lại chúng nó phối hợp ăn ý, không ngừng mà theo mỗi cái phương hướng phát động công kích. Ngay tại Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm lúc, vừa mới bị bọn hắn cứu lên nam tử đột nhiên lao đến, hắn cầm lấy bên người một cái gậy gỗ, thì gia nhập chiến đấu. Ta cũng tới giúp đỡ. Nam tử la lớn. Có nam tử gia nhập, nhường thế cuộc hơi có một ít chuyển cơ. Ba người kề vai chiến đấu, phối hợp lẫn nhau, cuối cùng dần dần chế trụ sói biển thế công. Vừa đánh vừa lui, Lục Kỳ ba người đang lợi dụng đất ngập nước cùng đầm lầy đồng thời, thì tại chiến đấu kịch liệt, sói biển cuối cùng bị đánh lui. Tối lui đến mười mấy mét bên ngoài tại trong rừng rậm quần nhau nhìn, với lại không ngừng gầm nhẹ kêu thảm. Không biết Lục Kỳ bắn bị thương hai con sói biển là này bầy sói chúng cái gì quan trọng cấp. Lục Kỳ, Kim Hiển Châu cùng nam tử cũng mỏi mệt không chịu nổi co quắp ngã trên mặt đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Lần này may mắn mà có ngươi. Lục Kỳ nhìn nam tử, trong mắt nhiều một tia tán thành. Nam tử ngượng ngùng cười cười, là các ngươi trước đã cứu ta, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trải qua trận chiến đấu này, ba người quan hệ trong đó dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu. Bọn hắn không còn tượng trước đó như thế tràn ngập địch ý cùng ngăn cách, ngược lại nhiều hơn một phần tín nhiệm cùng đoàn kết. Chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, nói không chừng còn sẽ có cái khác nguy hiểm. Kim Hiển Châu đề nghị. nhưng nhìn thấy còn đang ở trên mặt đất dây rủa hai đầu sói biển, Lục Kỳ mười phần do dự, đây chính là hai con đến miệng thịt mỡ à. Sao có thể cứ như vậy bỏ qua đâu? Dường như có chút lãng phí, nhưng đối mặt chung quanh còn không có rời đi bầy sói, hắn cũng không dám trước mặt mọi người giật xuống người ta áo ra, nếu là thật sự đem bầy sói cho chọc giận, vậy liền quá lợi bất cập hại. Với lại mỗi lần thân ở mảnh này đất ngập nước bên trong lúc, hắn thì luôn có một loại nói không rõ khủng hoảng cảm giác âm trầm. Này để người vô cùng không thoải mái. Thế là ba người hiệp đồng nhìn cùng nhau hướng về bên ngoài đi đến, những kia còn tới lui tại phụ cận sói biển thấy ba người đi ra đất ngập nước, liền lại nghĩ lần nữa phát động công kích. Nhưng vào lúc này, đất ngập nước bên trong lại là đột nhiên chuyển ra kia hai con sói biển rên rỉ tiếng kêu thế thảm. Chương 69, không hề nhân tính chương 69, không hề nhân tính âm thanh cực kỳ chói tai. Lục Kỳ ba người cũng bị một tiếng này thanh sói tru làm cho sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Lục Kỳ bên cạnh, nam tử kia hoảng sợ nói, mặc dù hắn hiểu rõ bị Lục Kỳ bắn bị thương hai con sói biển cũng chưa chết đi, thế nhưng lúc này truyền lại ra tiếng thét gào, lại là cực kỳ giống trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Ngay tại ba người không rõ ràng cho lắm thời điểm, lại là thấy chung quanh bầy sói đang nghe này hai con sói biển tiếng kêu thảm thiết về sau, tất cả đều giải tán lập tức, hướng về rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Đây là có chuyện gì? Chúng nó vì sao lại đột nhiên đào tẩu? Lẽ nào đầm lầy ngập nước bên trong thật có tồn tại đáng sợ nào? Quay đầu nhìn về phía đầm lầy ngập nước, Lục Kỳ không khỏi phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo của hắn. May mắn ba người đã thành công đi ra kia phiến giống như địa ngục đất ngập nước, bằng không hiện tại bọn hắn có thể cũng sẽ ham sâu trong đó, khó mà tự kiểm chế. Mặc dù không biết này tiềm ẩn nguy hiểm đến cùng là cái gì, nhưng mà kia hai con sói biển phát ra thê thảm tiếng kêu nhường Lục Kỳ đã hiểu, tại đây nhìn như bình tĩnh đầm lầy ngập nước bên trong, tuyệt đối còn có một số càng khủng bố hơn, càng thêm thần bí tồn tại ở trong bóng tối ẩn nút. Trên đường, ba người vừa đi vừa nói, bầu không khí nhìn như mười phần hòa hợp. Biết được Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu tên về sau, thanh niên nam tử liền chủ động hướng Lục Kỳ hai người giới thiệu chính mình. Ta gọi Hoắc Chi Vĩ, là du thuyền trên một tên nhân viên phục vụ. Người nơi này dường như đều đi hết sạch. Các ngươi làm sao còn sẽ đến nơi này? Nghe được Hoắc Chi Vĩ nói chuyện, Lục Kỳ mừng rỡ nhìn thoáng qua Kim Hiền Châu, ánh mắt bên trong lóe ra chờ mong quan mang. Lẽ nào lúc trước hắn sinh hoạt tại mảnh này trên bờ các người, nếu là nói thật, kia tối thiểu nhất chính mình có thể theo trong miệng hiểu rõ nơi này vì sao không có một hai nguyên nhân. Nha. Lẽ nào trước ngươi một mực là ở mảnh này bãi cát sinh hoạt sao? Lục Kỳ hỏi. Đúng. Ta trước đó một mực sống ở kia phiến bãi cát, sở dĩ rời khỏi chỗ nào, một là vì mọi người đợi không được cứu viện, trên bờ cát lại thiếu nước thiếu đồ ăn, cho nên rất nhiều người liền bắt đầu trở nên dã man, chết nhân tính, bắt đầu phá phách cướp bóc đốt, tăng thêm chết bệnh rất nhiều người, cho nên một số người từ đó trở đi liền rời đi kia phiến bãi cát, lại sau đó, kia phiến bãi cát không biết bị quái vật gì theo dõi bình thường, luôn luôn không hiểu ra sao liền sẽ có người biến mất, với lại tại đêm hôm khuya khoắt còn có thể rõ ràng nghe thấy một ít gầm nhẹ tê minh âm thanh xuất hiện, trong đêm mỗi lần nghe được loại đó âm thanh, đều sẽ để người cảm thấy rất sợ hãi vô cùng không thoải mái. Cho nên mọi người thì sôi nổi rời đi chỗ nào. Nam tử không chút do dự đem chính mình chỗ hiểu rõ sự việc nói ra, đồng thời không có gì rõ ràng dừng lại. Nghe xong Hoắc Chí Vĩ lời nói, Lục Kỳ nhìn về phía bên người Kim Hiền Châu, chỉ gặp nàng khẽ gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa Kim Hiền Châu thì tin tưởng nam tử nói chuyện. Rốt cuộc hắn giảng thuật chuyện phía trước chính mình cũng là biết được. Nhưng nàng đúng cái kia nam tử lại là vẫn luôn không có ấn tượng gì, cũng nghĩ không ra chính mình tại bãi cát lúc chưa từng gặp qua đối phương. Thế là Kim Hiền Châu liền đem chính mình lo lắng trong lòng lặng lẽ nói cho Lục Kỳ. Lục Kỳ nghe xong, trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảnh giác, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, tiếp tục cùng Hoắc Chí Vĩ trò chuyện với nhau, cố gắng lời từ hắn bên trong tìm ra nhiều hơn nữa sơ hở. Hoắc Chí Vĩ thì là tại sau khi nói xong, thì yên lặng đang quan sát Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu nét mặt. Nhất là đang xem hướng Kim Hiền Châu lúc, ánh mắt bên trong đó là toát ra không giấu được ánh sáng màu, giống như một con sói đói nhìn thấy con mồi mỹ vị. Mà ở nhìn về phía Lục Kỳ lúc, hắn thì sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Kỳ bên hông dao găm vị trí, ánh mắt tham lam kia bại lộ nội tâm hắn suy nghĩ chân thật. Thấy hai người cũng không hoài nghi mình chỗ nói chuyện, hắn âm thầm cười đắc ý, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Bởi vì hắn một thẳng chính là vì ăn cắp mà sống, cũng không sẽ đối với bất luận cái gì xa lạ người nói thật. Một sáng đạt được tín nhiệm của người khác, trước kia hắn rồi sẽ đem đối phương trộm lừa gạt tới tay mềm, hiện tại hắn chỉ nghĩ chiếm lấy binh khí vật tư cùng mỹ nữ. Vừa rồi nói mọi thứ đều là giả, tên, chức nghiệp, thậm chí là trên bờ các mọi người sự việc cũng đều là hắn theo trong miệng của người khác biết được. Hắn lúc này không hề rời đi Lục Kỳ hai người mục đích rất đơn giản, một là vì đạt được Lục Kỳ trên người dao găm, hai là vì đạt được Kim Hiền Châu cái này nữ nhân xinh đẹp. Thậm chí sớm đem Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu đối với mình hai lần ân cứu mạng ném sau. Ba người đường vòng, muốn đi ra đầm lầy ngập nước lúc, đột nhiên một đầu hiệu hoang ra hiện tại ba người phía trước, mà nó đang nhìn đến ba người lúc, càng là hơn một cái thông minh liền chạy hướng về phía đầm lầy một phương trong rừng rậm. Thấy đây, Hoắc Chí Vĩ vội vàng nói Lục huynh đệ, này hiệu hoang thế nhưng một con không tệ mà vật. Vừa bạn ngươi thì có cung tên, nếu có thể săn giết nó, đây chẳng phải là 10 ngày nửa tháng đều không cần buồn ăn buồn uống không? Lục Kỳ nắm tay bên trong cùng, có chút do dự, vì con kia hiệu cái đầu sát thực rất lớn, muốn là thực sự có thể săn giết được lời nói, ba người toàn lực kéo lấy, có thể thì miễn cưỡng có thể kéo về đi. Thấy Lục Kỳ do dự bất định, Hoắc Chí Vĩ lần nữa đổ thêm dầu vào lửa đạo muội Hiền Châu tử, ngươi nhanh khuyên nhủ Lục Kỳ huynh đệ nha. Nếu bỏ qua đầu này mập hiệu, vậy hắn này cung tên chẳng phải bạch chế làm sao? Nghe vậy, Kim Hiền Châu thì nhìn về phía Lục Kỳ, nàng tự nhiên muốn làm một cái có thể nói di chuyển Lục Kỳ nữ nhân. Ca Lục Kỳ, nếu không ngươi liền đi thử một chút. Đúng vậy nha, Lục huynh đệ, đi. hai ta truy tới xem, nếu là thật có săn cơ hội giết nó, ngươi cũng đừng nương tay hờ à. Bị hai người như vậy cổ động, Lục Kỳ thì không tại tốt chối từ, thế là liền đem trên người còn lại đồ vật dỡ xuống, đặt ở tại chỗ. Hiền Châu, ngươi thì tại nơi này chờ lấy, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu tìm không thấy con mồi lời nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ừm. Hiểu rõ ca Lục Kỳ. Cẩn thận an toàn. Kim Hiền Châu nhu thuận đáp ứng. Ừm. Nói xong, Lục Kỳ liền chỉ đem nhìn cung tên cùng dao găm thì đuổi theo. Hoắc Chí Vĩ cũng đội vàng đi theo, lúc gần đi, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Kim Hiền Châu, một tia đắc ý chi sắt chợt lóe lên. Muội Hiền Châu tử, ngươi thì tại nơi này chờ ta nha, có thể tuyệt đối đừng bị mất. Sau khi nói xong hắn thì không còn lưu lại, cầm trong tay gậy gỗ hướng phía Lục Kỳ rời đi phương hướng liền theo đi lên. Chỉ để lại Kim Hiền Châu một người chờ đợi ở đây. Lục Kỳ cùng Hoắc Chí Vĩ đang đuổi ra ngoài 300-400 mét sau đó, bọn hắn lúc này mới phát hiện đầu kia hiệu hoang bóng dáng, xa xa nhìn lại, nó chính yên tĩnh đứng túi đầu ăn lấy thanh thảo, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu cảnh giác nhìn một phía. Lục huynh đệ, ngươi nhìn xem, nó liền tại nơi đó đâu. Ngươi đi trước, cẩn thận một chút a, đừng đem nó hù chạy. Một cây đại thụ về sau, Hoắc Chí Vĩ nhỏ giọng nói với Lục Kỳ, sau đó còn chủ động hướng lui về phía sau ra hai bước, cho Lục Kỳ đưa ra vị trí để cho hắn đi ở phía trước. Khoảng cách này có chút xa, ngươi sẽ chờ ở đây, ta một người sờ qua đi. Lục Kỳ sợ phát ra động tĩnh đánh cỏ động rắn, thế là liền đối với Hoắc Chí Vĩ yêu cầu nói, thấy Hoắc Chí Vĩ không có ý kiến còn liên tục gật đầu, thế là hắn liền thân người cong lại lặng lẽ hướng nhìn đầu kia hiệu hoang tiến tới. Nhìn Lục Kỳ như vậy cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ, Hoắc Chí Vĩ ánh mắt lạnh băng, lộ ra mỉm cười đắc ý nắm thật chặt trong tay gậy gỗ, càng thêm cẩn thận thì theo sát phía sau đi theo. Chuyên chú chằm chằm vào đầu kia hiệu hoang, Lục Kỳ căn bản không có chú ý phía sau là có phải có người theo tới, mãi đến khi hắn đi vào khoảng cách hiệu hoang 20 mấy mét xa lúc, này mới ngừng lại được. Bởi vì cái này khoảng cách đã coi như là có thể tiếp cận đầu này hiệu hoang gần đây khoảng cách, tại hướng phía trước có thể liền không có cái gì che chắn vật, với lại hắn mang theo mũi tên, tại khảo nghiệm lúc 20 mét cũng là thoải mái có thể bắn tới điều chỉnh một chút hô hấp của mình về sau. Lục Kỳ nửa quỳ chậm rãi đứng dậy, dương cung cái tên, nhắm chuẩn bắn ra, một mạch mà thành. Hiu. Bang. Vừa nhìn chính mình bắn đi ra tên hướng phía hiệu hoang bay đi, trong ngáy mắt, bang một tiếng sau đó hắn chỉ cảm thấy đầu tê dần, con mắt tối đen, cả người thì thẳng tắp hướng xuống đất ngã chồng bò xuống. Chết ý thức trước, mơ hồ chỉ thấy có bóng người tự mình hướng về đi tới. Chương 70, nghìn cân treo sợi tóc chương 70, nghìn cân treo sợi tóc mà ở xa xa, con kia hiệu hoang vừa mới ngẩng đầu, Lục Kỳ bắn đi ra chi kia tên nhọn thì hung hăng cắm vào đầu hiệu trước đó chỗ mặt đất. Tại đây dưới sự kinh hãi, hiệu hoang bèo một tiếng, tại chỗ trực tiếp cất cánh cao 2 mét, giống như lò xo một thoải mái, vừa rơi xuống đất, nó liền nhanh chóng hướng phía trên núi rừng rậm mau chóng đuổi theo, giống một con trong núi yêu tinh, tốc độ kia vừa linh động lại quỷ mị. Hắc hắc, của ta đại anh hùng. Ngươi nói ngươi, như thế đại một người, làm sao lại một chút phòng bị cũng không có đâu. Nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Lục Kỳ, Hoắc Chí Vĩ vẻ mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cũng nhặt lên trên mặt đất Lục Kỳ cùng tên nhìn kỹ, chật chật chật. Tay người này, còn thực là không tồi, đáng tiếc a. Hiện tại này trên đảo người người cảm thấy bất an, ngươi như thế cần cù, tại đồ tốt cũng chỉ có thể cấp làm áo cưới đi. Hắc hắc hắc, ngại quá huynh đệ. Nói xong, hắn lại đặt Lục Kỳ bên hông dao găm lấy xuống, cầm trong tay hai nhà nhà. Này dao, còn thực là không tồi. Này so với trước kia thấy qua cái kia thanh dao thủy thủ dễ dùng nhiều. Ngươi tiểu tử này rốt cục lai lịch gì, thế mà còn có này bà bối. Ai nha, lại cứu ta mệnh lại hiến ta bảo. Thật đúng là không đành lòng đúng ngươi hạ tử thủ. Hoắc Chí Vĩ lúc này đúng thu hoạch của mình đã tương đối hài lòng, nhưng hắn hay là trên người Lục Kỳ lần nữa lục lọi một lần, nhìn tới ngươi thật đúng là một cái có chi thanh niên a, thế mà ngay cả cái khói lửa đều không có. Nói xong, hắn ở đây chính mình trong túi quần xuất ra một cái để ép hộp thuốc lá, là hoàng kim lá thuốc lá bảng hiệu, chỉ gặp hắn đổ ra bên trong chỉ có một chi nhăn nhăn núm núm mảnh thuốc lá, sau đó trong ngực trang phục trong túi tìm ra một cái bật lửa, đem chi kia thuốc lá điểm về sau, lần nữa đem bật lửa bỏ vào trong áo trên. Bởi vì này bật lửa thế nhưng hắn bảo bối, trước đó bị kia hồ chấn ngẫu nhiên gặp về sau, đối phương không giảng võ đức, không nói hai lời liền đem trên người mình vật tư đoạt đi, quần áo cũng cho lộ sạch sành sanh, còn nói muốn chính mình hầu hạ hắn, đưa hắn trói chéo tay. May mắn nửa đường giết ra cái Lục Kỳ, đưa hắn hấp dẫn ra ngoài, hắn mới có tránh thoát thời gian. Tựa hồ là nhớ tới chính mình làm thời bất lực vô vọng thời điểm tâm tình. Hoắc Chí Vĩ nhìn thoáng qua trên đất Lục Kỳ, chỉ là thở dài một hơi, liền xoay người rời đi, hắn cũng không tiếp tục ra hại Lục Kỳ, mà là lưu hắn ở đây nơi này tự sinh tự diệt. Hồi lâu, Hoắc Chí Vĩ một mình phản Kim Hiền Châu sở tại địa phương, thấy chỉ có Hoắc Chí Vĩ một người quay về, Kim Hiền Châu nhịn không được hướng Hoắc Chí Vĩ hỏi: "Sao chỉ có một mình ngươi quay về, ca Lục Kỳ đâu?" Nhìn lo lắng Kim Hiền Châu, Hoắc Chí Vĩ ra vẻ chấn định địa nói ra: "Lục huynh đệ chê ta đi theo tiếng động quá lớn, cho nên thì một thân một mình đuổi theo ra đi, có thể cần nhiều hơn một chút thời gian dò xét. Chúng ta chờ một chút đi." Nghe vậy, Kim Hiền Châu trong lòng dần dần dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Nàng lo lắng tại nguyên chỗ dạo bước, ánh mắt không ngừng mà hướng phía Lục Kỳ rời đi phương hướng nhìn quanh. Mà Hoắc Chí Vĩ thì ánh mắt một khắc không dừng lại đánh giá Kim Hiền Châu dáng người, nhìn nàng ở trước mặt mình đi tới đi lui, hắn lửa nóng trong lòng không ngừng tại kéo lên nhìn, hắn ở đây nghĩ dùng phương pháp gì có thể vững vàng đạt được trước mặt cái này mỹ nhân nhi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kim Hiền Châu bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt. Thế là, Hoắc Chí Vĩ liền lừa gạt Kim Hiền Châu cùng đi ra tìm kiếm. Kim Hiền Châu mặc dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng lo lắng Lục Kỳ an nguy, hay là đi theo hắn xuất phát. Trên đường đi, Hoắc Chí Vĩ đang tìm kiếm một chỗ thích hợp thổ lộ sân bãi, Kim Hiển Châu thì là cũng duy trì độ cao cảnh giác. Đột nhiên, nàng trong lúc vô tình trên người Hoắc Chí Vĩ nhìn thấy Lục Kỳ cái kia thanh dao găm, trong lòng của nàng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt đã hiểu tất cả. Lục Kỳ đến cùng ở nơi nào? Có phải hay không là ngươi hại hắn? Kim Hiển Châu căm tức nhìn Hoắc Chí Vĩ, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Hoắc Chí Vĩ thấy sự tình bại lộ, thì không còn ngụy trang, lộ ra chính mình chân diện mục. Hừ, tất nhiên bị ngươi phát hiện, vậy ta thì không còn giấu giếm. Không sai, là ta đem Lục Kỳ đánh ngất xỉu, hắn hiện tại sinh tử chưa biết. Mà ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoắc Chí Vĩ giữ tận địa cười lấy, từng bước một hướng Kim Hiển Châu tới gần. Kim Hiển Châu cắn răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Nhưng nàng không hề có bị sợ hãi đánh ngã, mà là nắm chặt trong tay trường mâu, chuẩn bị cùng Hoắc Chí Vĩ liều mạng một lần. Muội Hiển Châu muội, ngươi dạng này cũng không tốt nha. Lục Kỳ vị trí hiện tại, có thể chỉ có ta một người hiểu rõ, ngươi nếu thất thời, đi theo ta, có thể ta còn có thể để ngươi gặp hắn một lần cuối. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục cố chấp xuống dưới, vậy ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không còn nhìn thấy hắn. Nhìn sợ hãi lại phẫn nộ Kim Hiển Châu, Hoắc Chí Vĩ mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, đùa cười lấy một bên tới gần, một bên ngôn ngữ uy hiếp nàng. Ngươi đổ vô sỉ này, ca Lục Kỳ lại nhiều lần cứu ngươi, tha thứ ngươi, ngươi dám làm ra chuyện như vậy. Nghe được Lục Kỳ sống chết không rõ, Kim Hiển Châu đối Hoắc Chí Vĩ cuồng loạn trách cứ. Giờ phút này nàng vô cùng hối hận, đều do chính mình lúc trước đang nghe tiếng kêu cứu mạng lúc còn cầu Lục Kỳ quá khứ cứu người, thế nhưng hiện tại lại bị trước mặt cái này tiểu nhân chỗ hãm hại. Ha ha ha, hắn cứu ta có phải không giả? Nhưng mà hắn cứu mục đích của ta ngươi thì hiểu rõ, không phải là vì đạt được ta vật tư cùng của ta miễn phí lao động sao? Ha ha, hắn cứu ta một lần, ta lưu hắn một mạng, không có trực tiếp giết chết hắn, chúng ta cũng coi là hòa nhau. Về phần ngươi mà, hắc hắc muội Hiển Châu tử, đi theo ta, ta có thể là tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt, ăn uống ta bảo đảm ngươi mỗi ngày không lo nha. Ngươi, ngươi tên xuất sinh này, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Kim Hiển Châu theo Hoắc Chí Vĩ trong lời nói biết được Lục Kỳ có thể còn có nhất tuyến tính mệnh vẫn còn tồn tại, trong lòng vừa có một tia hy vọng, đồng thời thì có vô tận đau buồn phẫn nộ. Muội Hiển Châu muội, bớt giận, về sau ca ca ta tới chiếu cố ngươi có gì không tốt đâu. Hoắc Chí Vĩ triệt để kéo xuống ngụy trang khuôn mặt, không ngừng hướng về Kim Hiển Châu tới gần, muốn thừa cơ cướp đoạt trong tay nàng trường mâu. Ao, ao, ao! Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Chí Vĩ sau lưng trên cây đột nhiên truyền đến một hồi to rõ giống lên một tiếng. Hoắc Chí Vĩ bị bất thình lình tiếng vang giật mình, ngừng tới gần Kim Hiển Châu bước chân, quay người cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy một con khỉ già chính ngồi xổm ở sau lưng trên cây, lạnh lùng nhìn hắn, nổi giận đùng đùng, đối Hoắc Chí Vĩ tiếp tục gào thét vài tiếng. Nguyên lai là một con thối hầu tử. Muội Hiển Châu mọi người không cần sợ sệt. Phúc! Hoắc Chí Vĩ vừa mới quay đầu, một chi trường mâu liền hung hăng đâm vào thân thể hắn. Máu tươi trong nháy mắt thì tự hại mình khẩu vẩy ra đây, phun về phía Kim Hiển Châu, ngươi hôn đản này, đây là ta thay ca Lục Kỳ gai. Phúc! Phúc! Nàng dùng sức vừa gậy, lần nữa đâm vào trong, ngươi xuất sinh này, đây là ngươi chọc giận kết quả của ta. Lúc này Hoắc Chí Vĩ vẻ mặt không dám tin nét mặt, trợn to mắt nhìn Kim Hiển Châu, máu đỏ tươi theo hắn trong miệng tràn ra, muốn đang nói cái gì, lại là cái gì thì nói không nên lời, thì thẳng tắp ngã về phía sau. Chết không thể chết lại. Chương 71, đại nạn không chết. Chương 71, đại nạn không chết. Giờ phút này, Kim Hiển Châu sủi lơ trên mặt đất, nàng ném xuống trong tay mang huyết trường mâu, đầu tiên là nhìn một chút trước người mình bắn lên máu tươi, sau đó ngốc ngốc nhìn ngã xuống đất Hoắc Chí Vĩ. Cứ như vậy ngơ ngác quá khứ 2-3 phút, mãi đến khi trên cây khỉ già lần nữa hướng phía nàng gào thét chu lên lúc, nàng lúc này mới theo mất khống chế bên trong tỉnh táo lại. Cả gan nàng đầu tiên là từ trên người Hoắc Chí Vĩ lấy xuống cái kia thanh dao găm, nhưng cùng lúc nàng còn ngoài ý muốn phát hiện Hoắc Chí Vĩ trong ngực rơi ra tới bật lửa. Mừng rỡ đem hai thứ này quý giá vật tư cất kỹ sau đó mới cầm lấy trên đất trường mâu về sau, thì hướng về Lục Kỳ rời đi phương hướng tìm kiếm qua đi. Chỉ là nhường nàng không hiểu là, trên cây con kia khỉ già, ngay tại chính mình đứng dậy lúc rời đi, nó vẫn ở phía trước chính mình khỉ đều, hình như nó biết mình muốn đi làm cái gì. Một mực cho mình chỉ dẫn lộ tuyến giống nhau, một sáng chính mình chạy nhầm phương hướng, nó liền sẽ trên tảng cây kích động gọi bậy, mãi đến khi chính mình đi theo nó lúc, nó mới biết tiếp tục tiến lên. 10 phút trôi qua, khỉ già đột nhiên tại trên một thân cây ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía dưới. Kim Hiển Châu còn chưa đến gần, liền xa xa nhìn thấy còn nằm dưới đất Lục Kỳ, trong ngáy mắt, nàng lệ như suối trào, thật nhanh chạy hướng Lục Kỳ. Ô ô, ca Lục Kỳ, ca Lục Kỳ, ngươi làm sao vậy? Vừa đến Lục Kỳ bên cạnh, Kim Hiển Châu khẩn trương thậm chí không biết nên làm sao đi đụng vào Lục Kỳ cơ thể. Vừa sợ sệt lo lắng, lại không biết làm sao. Mấy cái thở hào hẹn sau đó, Kim Hiển Châu nỗ lực giữ chính mình bình tĩnh tiếp theo, đưa tay đem nằm dạp trên mặt đất Lục Kỳ xoay người tới, ôm ở trong ngực của mình. "Ca Lục Kỳ, ngươi tỉnh a? Ta là Hiển Châu, ta là Kim Hiển Châu, ngươi mau tỉnh lại a Ca Lục Kỳ." Nàng nhẹ nhàng lung lay Lục Kỳ cơ thể, muốn tỉnh lại Lục Kỳ, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, nàng mới nhớ ra cái gì, kịp thời đưa tay thăm dò Lục Kỳ hô hấp, xem xét Lục Kỳ nhịp tim, nhiệt độ cơ thể. Làm xong những thứ này, nàng mới qua loa bình hòa một chút lo âu trong lòng, cũng may Lục Kỳ những tình huống này đều là bình thường. Có thể một giây sau, nàng lại lần nữa độ cao khẩn trương lên. Vì tại nàng ôm Lục Kỳ trên cánh tay, một cô ấm áp truyền đến, theo bản năng xem xét, lúc này mới phát hiện là Lục Kỳ sau gáy vị trí đang chảy máu. A, ca Lục Kỳ, đầu của ngươi làm sao lại như vậy đang chảy máu? Thế là nàng đội vàng đem Lục Kỳ xoay người lại, nhường hắn nằm nghiêng tại trong ngực của mình. Một phen cẩn thận đã kiểm tra về sau, mới phát hiện Lục Kỳ chỗ hót có một cái 1 cm dài vết thương tại thấm nhìn máu tươi. Với lại tại miệng vết thương sưng lợi hại, dậy rồi một cái phình lên bao. Ca Lục Kỳ, hu hu hu. Nhìn thấy Lục Kỳ thương thế sau đó, Kim Hiển Châu cho dù không hiểu y thuật, nhưng cũng đã hiểu hắn hẳn là đầu nhận trọng kích sau đã hôn mê. Cái này chết tiệt Hoắc Chi Vĩ. Và Ca Lục Kỳ sau khi tỉnh lại ta không nên tại đi cho hắn bổ mấy đao không thể. Lúc này Kim Hiển Châu vừa nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, một bên theo chính mình trong hành trang lấy ra một kiện quần áo kéo xuống mấy đầu về sau, ôn nhu là Lục Kỳ cầm máu băng bó. Sau khi làm xong, nàng liền chật vật đem Lục Kỳ nâng lên đọc đến trên lưng của mình, nhu nhược kia cơ thể thì không biết từ nơi nào tới lực lượng, lại đem so với chính mình trọng rất nhiều Lục Kỳ hoàn toàn đeo lên. Sau đó thì run run rẩy rẩy hướng về vật tư sở tại địa phương đi đến. Đêm kia, nơi nào đó trong rừng rậm, một đống lửa trại đang không ngừng lấp lóe, đem chung quanh cây cối chiếu sáng đồng thời, thì chiếu sáng bên cạnh đống lửa một nam một nữ. Hai người chính là Kim Hiển Châu cùng Lục Kỳ. Kim Hiển Châu lo lắng trước đó chỗ sẽ có nguy hiểm không an toàn, cho nên có Lục Kỳ đi rồi có nửa giờ, hoàn toàn cách xa chỗ nào cũng đem Lục Kỳ sắp xếp cẩn thận về sau, nàng mới lần nữa trở về, mang đi tất cả vật tư cùng hành lý. Thời khắc này Lục Kỳ vẫn như cũ lặng lặng nằm ngửa, mặt ngó về phía đống lửa, đầu gối một cái túi, trên người còn che kín hai kiện quần áo. Mà ở bên cạnh Kim Hiển Châu đang ngồi yên lặng, thỉnh thoảng cho đống lửa thêm một cái củi đi lên, mà nàng tay kia thì là một thằng cầm Lục Kỳ tay không buông ra. Con mắt một khắc cũng không nghĩ từ trên người Lục Kỳ rời đi, dù là Lục Kỳ có một tia phản ứng, nàng đều nghĩ đến thời cảm nhận được. Nhìn trước mặt yên tĩnh nằm nam nhân, Kim Hiển Châu lần đầu tiên biểu hiện như thế si mê. Thậm chí tại kìm lòng không được thời nàng sẽ túi người xuống hướng Lục Kỳ trên mặt hôn đi lên, mặc dù biết mình làm như vậy phương thức căn bản không làm nên chuyện gì, nhưng chỉ cần có khả năng, nàng đều nghĩ thử một chút. Lại qua hồi lâu, nghe trong rừng rậm truyền đến các loại hết đợt này đến đợt khác, âm trầm quỷ dị tiếng kêu, Kim Hiển Châu chỉ có thể cố nén trong lòng giống như sóng to gió lớn cuộn trào mãnh liệt sợ sệt, há miệng run rẩy càng không ngừng cho đống lửa tăng thêm tuổi. Tia cháy hừng hực hỏa diễm như là trong nội tâm nàng còn sót lại một tia hy vọng ánh sáng, nàng lưu toan dùng này nhiệt liệt ánh lửa đến xua tan kia như quỷ mị quanh quẩn ở trong lòng sợ hãi. Nàng cuộn mình thân thể, như là một con bị thương tiểu thú, bất lực địa nằm ở Lục Kỳ trong ngực, ôm thật chặt Lục Kỳ một cái cánh tay, nửa gối lên một bàn tay của hắn. Thế nhưng cho dù như vậy, kia không chịu thua kém nước mắt, vẫn như cũ như là vỡ đê hồng thủy, theo khỏe mắt tùy ý địa trượt xuống, giọt giọt rơi vào Lục Kỳ trong lòng bàn tay. Kia ấm áp nước mắt phảng phất là nội tâm của nàng sợ hãi cùng lo lắng cụ tượng hóa. Có lẽ là Kim Hiển Châu chân tình thật sâu cảm động lão thiên, thì cảm động một phương này thần bí khó lường thổ địa thần, càng cảm động trong hôn mê Lục Kỳ. Từ nàng liều lĩnh chạy đến nơi này đến nay, liền không có một con động vật hung mãnh tới trước quấy rối qua, cũng không có cảnh ngộ bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện thiên tai. Mà Lục Kỳ thì rốt cục vào lúc này, chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt kia mang theo một tia mê man cùng hỗn độn, sau đó liền tập trung tại một thằng thủ hộ tại bên cạnh mình Kim Hiển Châu trên người. Người khóc thút thít dáng vẻ vì sao luôn luôn đẹp mắt như vậy? Giọng Lục Kỳ mang theo một tia suy yếu ôn nhu, giống như một sợi gió nhẹ thổi qua Kim Hiển Châu trái tim. Nhưng mà này nhìn như nhẹ nhõm trêu chọc, lại không che giấu được hắn ánh mắt bên trong mọi mệt cùng cảm kích. A a, Ca Lục Kỳ, ngươi tỉnh rồi. Ô ô, ngươi cuối cùng tỉnh rồi Ca Lục Kỳ, hu hu hu. Vừa nghe thấy chính mình bên tai vang lên Lục Kỳ kia quen thuộc mà làm nàng khiên chàng quải đồ âm thanh, Kim Hiển Châu kích động đến như là bị điện giật kích một trong nháy mắt bắn lên, khoa tay múa chân, vui đến phát khóc, tia nóng hổi nhiệt lệ tràn mi mà ra, tại nàng tràn đầy mệt mỏi trên gương mặt lưu lại từng đạo rõ ràng vệt nước mắt. Ô ô, Ca Lục Kỳ, ngươi lo lắng chết ta rồi. Biết không biết tối hôm nay ta có nhiều sợ sệt a. Ô, thật tốt quá, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Kim Hiển Châu nói năng lộn xộn địa thổ lộ hết nhìn, thanh âm kia trung gian kiếm lời ngậm vô tận tủi thân, sợ hãi cùng mừng rỡ. Bờ vai của nàng càng không ngừng run rẩy, phảng phất muốn đem ngày này thừa nhận áp lực thật lớn cũng thông qua khóc thút thít thả ra ngoài. Hiển Châu, ngươi dịu ta lên. Nhìn thấy Kim Hiển Châu lòng nóng như lửa đốt, tiểu tụy không chịu nổi dáng vẻ, Lục Kỳ đau lòng không thôi. Hắn cố gắng chính mình nếm thử lên, có thể đầu lại truyền đến một hồi trời đất quay cuồng mê muội, cảm giác kia dường như là toàn bộ thế giới cũng ở trước mắt như nào. Rơi vào đường cùng, đành phải xin giúp đỡ Kim Hiển Châu. A nha, Ca Lục Kỳ, ngươi chậm một chút. Kim Hiển Châu vội vàng duỗi ra hai tay, cẩn thận đem Lục Kỳ đỡ lấy ngồi dậy. Động tác của nàng nhu hòa mà cẩn thận, giống như Lục Kỳ là một kiện vô cùng chân quý đồ dễ bể. Chương 72, ngươi thích ta không chương 72, ngươi thích ta không nhưng mà, vừa mới ngồi xuống, Lục Kỳ thì thuận thế đem Kim Hiển Châu kéo vào chính mình ôn hòa lại kiên cố trong lực. Bởi vì giờ khắc này hắn chỉ nghĩ chăm chú địa ôm một cái nàng, dùng cái này để diễn tả nội tâm lòng cảm kích. Cảm tạ nàng tại đây gian nan thời khắc không rời không bỏ địa chăm sóc chính mình, cảm tạ nàng kia cẩn thận chu đáo làm bạn, cảm tạ nàng vì chính mình chạy xuống mỗi một giọt chân thành tha thiết nước mắt, cảm tạ nàng theo bên bờ sinh tử đem chính mình ra sức kéo về. Hu hu hu. Bị Lục Kỳ như vậy chăm chú ôm vào trong ngực, Kim Hiển Châu trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì cho thỏa đáng, nàng chỉ nghĩ thông thông khoái khoái khóc một hồi, đem trong lòng tất cả lo lắng, sợ hãi, mọi mệt cùng tủi thân cũng hóa thành nước mắt thỏa thích tiết ra. Hai tay của nàng chăm chú địa ôm lấy Lục Kỳ eo, giống như sợ buông lòng tay, Lục Kỳ rồi sẽ lần nữa cách nàng mà đi. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà khóc, hồi lâu sau, Lục Kỳ nhẹ nhàng địa vô vô Kim Hiển Châu phía sau lưng, ôn nhu nói, "Tốt, đừng khóc, ta đây không phải đã tỉnh lại nha." Thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, tràn ngập nhìn đúng Kim Hiển Châu an ủi. Kim Hiển Châu ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lục Kỳ, tia sưng đỏ trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng ân cần, mang theo một tia oán trách nói ra, "Ca Lục Kỳ, về sau không cho phép lại dọa ta." Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, nhưng lại tràn đầy vô tận yêu thương. Lục Kỳ hơi cười lấy gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng lau đi Kim Hiển Châu nước mắt trên mặt, nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Lúc này, trong đống lửa tuổi phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, kia nhảy bọn hỏa hoa giống như đang vì bọn hắn trùng phùng mà nhảy cấm hoan hô. Trung quanh rừng rậm vẫn như cũ tràn đầy thần bí cùng không biết, nhưng tại thời khắc này, trong lòng hai người lại tràn đầy ấm áp cùng nồng đậm yêu thương. Hiển Châu, hôm nay vất vả ngươi. Giọng Lục Kỳ tràn đầy hối náy cùng đau lòng, hắn nhìn qua Kim Hiển Châu kia mặt mũi tiểu tụy, trong lòng tràn đầy tự trách. Chỉ cần ngươi năng lực tốt, điểm ấy vất vả tính là gì? Kim Hiển Châu kiên định nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra cố chấp và mang, đó là đúng Lục Kỳ thật sâu yêu thương cùng tín nhiệm. Ngươi là làm sao tìm được của ta, cái đó Hoắc Chí Vĩ đâu? Hắn, Hoắc Chí Vĩ tên xuất sinh kia, quả thực chết 10 lần cũng không thể mở mối hận trong lòng ta. Kim Hiển Châu cắn răng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ, bắt đầu đưa nàng trải qua sự việc 1 năm 1 10 địa cho Lục Kỳ nói một lần. Và Lục Kỳ nghe xong, trong lòng cũng là có loại sống sót sau tai nạn vận may cảm giác. Đồng thời, thì lần nữa đúng Kim Hiển Châu có không giống nhau tình cảm. Không ngờ rằng nàng nho nhỏ yếu đuối thân thể lại có thể tại loại này thời khắc nguy cấp bộc phát ra như thế quyết đoán, hơn nữa còn đem chính mình khiêng đi rồi đường xa như vậy. Hắn không khỏi đem Kim Hiển Châu tay cầm thật chặt một chút. Tại đây tọa đảo hoang bên trên, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo mà sinh tồn được. Kim Hiển Châu nặng nề gật gật đầu, trong mắt tràn đầy đúng tương lai ước mơ. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Lục Kỳ thương thế đạt được rất lớn khôi phục, mặc dù xương còn chưa tiêu trừ, nhưng đã không chảy máu nữa, đau đớn thì giảm nhẹ hơn một nửa. Bổ sung một chút thể lực sau đó, Lục Kỳ liền cùng Kim Hiển Châu quyết định tiếp tục tiến lên. Hai người dọc theo một cái lúc đến đường nhỏ đi đến, hai bên cây cối cao lớn mà rậm rạp, cành lá đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh màu xanh lá màn trời. Bọn hắn cũng nghĩ sớm chút chạy trở về và người khác gặp nhau, chỗ kia hang núi đã trở thành trong lòng hai người tại đây tọa nhà của hải đảo. Trải qua trong đảo núi vây quanh hồ trong thời điểm, Kim Hiển Châu vẻ mặt khẩn cầu địa nói với Lục Kỳ, "Ca Lục Kỳ, mang ta đi chuyến bên hồ nhà, ta muốn thanh tẩy một chút trên người mình vết máu cùng dơ bẩn." Mà Lục Kỳ cũng nghĩ tiện thể đi xem nhìn mình ngư vọng, không biết mấy ngày nay không có đi qua, chính mình kia 4 con cá còn có ở đó hay không chỗ này. Và hai người tới bên hồ sau đó, nhìn thấy nước hồ một khắc này, Kim Hiển Châu tâm trạng trong nháy mắt buông lòng không ít, một thân mỏi mệt tựa hồ tại nhìn thấy nước hồ nháy mắt thì giảm nhẹ đi nhiều. Còn không đợi Lục Kỳ quay người, Kim Hiển Châu liền tại Lục Kỳ trước mặt trực tiếp mặc quần áo nhảy vào trong hồ. Nước hồ rất nhanh liền làm ướt nàng tóc dài, toàn thân ướt đẫm trang phục rất nhanh liền đưa nàng gợi cảm linh lung dáng người bày ra không bỏ sót. "Ca Lục Kỳ, ngươi mau xuống đây nha." Kim Hiển Châu đem nửa người lộ ra mặt nước, dùng nàng kia mị hoặc ánh mắt nhìn Lục Kỳ, giọng dịu dàng mê hoặc hắn xuống nước. Lúc này Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng, nếu lại đứng bất động, thân thể kia lúng túng chẳng mấy chốc sẽ bị Kim Hiển Châu nhìn thấy. Tất nhiên đến rồi, chính mình cũng muốn thanh tẩy thân thể một cái cùng trang phục mới là, thế là liền cẩn thận địa nhảy đến bên hồ, chậm rãi hướng về Kim Hiển Châu đi đến. Vì đầu vết thương không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn chỉ có thể nhường cơ thể vào nước. Thấy Lục Kỳ quả nhiên đi tới bên cạnh mình, Kim Hiển Châu mừng rỡ không thôi, nhìn Lục Kỳ tuấn lãng ngũ quan, lòng của nàng như liệu con sông loạn. Lục Kỳ đi vào Kim Hiển Châu trước mặt lúc, nhìn nàng ướt nhẹp dáng vẻ, lại nghĩ tới đêm hôm đó hai người tại đây hồ nước lúc, hắn thì không biết vì sao, Kim Hiển Châu tại không hề khóc lóc không có đánh ướt thân thể lúc, mặc dù đẹp, nhưng không đến mức làm cho người ngạt thở cùng muốn ngừng mà không được, nhưng mà một sáng nàng khóc thút thít cùng lúc này toàn thân ướt đẫm lúc, rồi sẽ cho người ta loại đó kìm lòng không được cùng muốn ngừng mà không được xúc động. Lục Kỳ cực lực khống chế chính mình cảm xúc trong đáy lòng cùng xúc động, thế nhưng tim của hắn đập cùng hô hấp hay là bản hắn. Vì hai người gần trong gang tấc, Kim Hiển Châu thậm chí có thể cảm thụ được Lục Kỳ lúc này cơ thể chuyển đến ấm áp. Kim Hiển Châu chủ động tiến lên, tới gần Lục Kỳ, khẽ hỏi, "Ca Lục Kỳ, ngươi thích ta sao?" "Làm như thích." "Ta..." Lục Kỳ lời còn chưa nói hết, Kim Hiển Châu môi đỏ cũng đã hôn lên. Không phải nàng không muốn nghe hết, mà là nàng đợi không kịp, chỉ cần nghe được Lục Kỳ câu kia thích là đủ rồi. Cái khác nàng mới không quan tâm đâu. Sau một tiếng, hai người lần nữa xuất phát, Lục Kỳ thì thuận đường tra xét chính mình ngư vòng. Còn tốt, những kia ngư cũng còn sống sót. Lục Kỳ cho chúng nó đút ăn một chút tìm thấy ăn uống về sau, liền cùng Kim Hiển Châu tiếp tục hướng về hang đá phương hướng mà đi. "Ca Lục Kỳ, thân thể ngươi còn chịu nổi sao?" Kim Hiển Châu thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt tràn đầy ân cần. "Yên tâm đi, ta không sao." Lục Kỳ mạnh đánh lấy tinh thần nói, nhịp chân mặc dù có chút tập tễnh, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định. Lại trải qua mấy giờ dài dằng dặc lữ trình, Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu cuối cùng về tới quen thuộc chỗ. Nhìn phía trước rừng cây, Lục Kỳ thở hổn hển, kích động nói với Kim Hiển Châu, "Hiển Châu, chúng ta đến." Lúc này, Kim Hiển Châu hơi cười lấy, trong mắt lóe ra hạnh phúc và mang, như thiểm điện mà tiến lên tại Lục Kỳ môi hôn lấy một chút về sau, liền thẹn thùng hướng hang đá phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa hô, "Ca Lục Kỳ, ngươi nhanh lên, ta muốn trước trở về, cho các nàng báo tin vui đi đi." Nói xong, chỉ thấy Kim Hiển Châu giống một con xuân yến, bãi động hai tay bay về phía hang đá, vừa chạy vừa hô lên tiếng nói ca. "Tỷ Tiểu Dung, chúng ta trở về rồi." Chương 73, kinh nghiệm cùng giáo huấn chương 73, kinh nghiệm cùng giáo huấn Lục Kỳ hai người vừa trở về, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Khải Trạch, Thẩm Băng còn có Lệ Nhã liền như là một trận gió theo cửa hang thổi qua, không kịp chờ đợi tất cả đều ra đón. Mỗi người mặt trên đều tràn đầy khó mà ức chế vui sướng, trong ánh mắt lóe ra kích động và mang, giống như bọn hắn là xa cách từ lâu thân nhân. Trong tay cùng thứ ở trên thân cũng còn chưa kịp phóng, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung tượng một con vui sướng chim nhỏ, đống chốc nào vào Lục Kỳ trong ngực, ôm thật chặt lấy hắn. Sau lưng Lục Kỳ, mấy người nhìn không thấy vị trí, nàng lấy tay hung hăng bấm một cái Lục Kỳ, nhờ vào đó phát tiết trong lòng đè nén tưởng niệm. Đồng thời hờn dỗi địa nói ra, ngươi có thể tính quay về biết không biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi. Mỗi một phút mỗi một giây ta cũng đang mong đợi ngươi năng lực bình an trở về đấy. Lục Kỳ thì cúi đầu thật thà cười một tiếng. Ôm qua đi, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới phát hiện Lục Kỳ trên đầu băng bỏ bố, lòng của nàng trong nháy mắt nắm chặt lên, nhịp tim đến cuống họng nhi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng ân cần, âm thanh cũng run rẩy lên, "Lục Kỳ, này đến cùng là thế nào chuyện? Người sao bị thương? Có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì a?" Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì vội vàng đi lên phía trước, cẩn thận xem xét lên Lục Kỳ vết thương trên đầu, Thẩm Băng chau mày, lo âu nói, "Sao xương lợi hại như thế, vết thương này nhìn cũng không nhẹ, các người rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Lệ Nhã thì ở một bên phụ họa, "Đúng vậy a, Lục Kỳ, nhưng làm chúng ta lo lắng làm hư." Giờ phút này, Kim Khải Trạch nhìn thấy chúng nữ sợ hãi dáng vẻ, lại không ai chủ động giúp đỡ Lục Kỳ cầm xuống thứ ở trên thân, liền đối với chúng nữ nói, "Ai nha, ta nói mấy người các ngươi đại mỹ nữ à, các ngươi và Lục Kỳ huynh đệ đem đồ vật trước tiên thả xuống lại nói cũng không muộn a, từng cái cũng gấp gáp như vậy làm cái gì, nhanh 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 trước giúp Lục huynh đệ cầm đồ vật đi." Nghe vậy, chúng nữ này mới phản ứng được, vội vàng trái sách phải cầm giúp Lục Kỳ cầm xuống trên người gánh vác. Không nhịn được mấy người nhiệt tình như lửa quan tâm, Lục Kỳ đành phải bất đắc dĩ địa cười cười, sau khi ngồi xuống lúc này mới chậm rãi mở miệng giảng thuật lên. Mặc dù hắn đem phần lớn sự việc nói ra, nhưng vì chúng nữ đối với mình không có ấn tượng xấu, đối với đem người dẫn đến tử vong một chuyện, hắn chỉ nói là thành gây nên thương. Bốn người sau khi nghe xong, nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, giống như thời gian tại thời khắc này dừng lại, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Nhiếp Tiểu Dung đau lòng nhìn Lục Kỳ, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, "Trời ạ, các ngươi đã trải qua đáng sợ như vậy chuyện, may mắn cũng bình an vô sự. Về sau có thể nhất định phải cẩn thận a." Kim Khải Trạch thì vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Lục Kỳ huynh đệ, về sau nhưng phải gấp bội cẩn thận a. Nay đảo hoang trên khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể gặp bất trắc." Bọn hắn vừa là Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu cảm thấy nghĩ mà sợ, cũng vì hai người năng lực bình an trở về cảm thấy may mắn. Nhất là Kim Khải Trạch, nhìn thấy Lục Kỳ không chỉ mang về dự đoán mảnh kim loại, còn mang về dịu cùng dây thừng, hắn hai mắt phát sáng càng là hơn bội phục không được. Hắn giơ ngón tay cái lên, liên tục tán dương, "Lục Kỳ, ngươi quá lợi hại. Có này dịu cùng dây thừng, chúng ta về sau làm việc coi như dễ dàng hơn. Này dịu vô cùng sắc bén, dây thừng thì vô cùng rắn chắc, thực sự là quá tuyệt vời." Lục Kỳ đang nhìn đến Kim Khải Trạch hiện tại cũng bắt đầu khôi phục đi đường về sau, đồng dạng vì hắn cảm nhận được vui vẻ. "Ta đây được cảm tạ ngươi A Lục huynh đệ, nếu không phải ngươi bước lên mạo hiểm cho ta tìm kiếm thảo dược, chân của ta thương làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy tốt như vậy đâu." Kim Khải Trạch tràn ngập cảm kích nói. Một phen tiếng cười cười nói qua đi, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng còn có Lệ Nhã liền đã chuẩn bị xong phong phú cơm tối. Là một chậu rau dại hầm ngư, nồi gốm bên trong tản ra mùi thơm mê người, đem sáu người bụng ăn no nê. Sau bữa ăn, mấy người hưng phấn mà hướng Lục Kỳ phô bày nàng nhóm thành quả lao động. Lục Kỳ không tại lúc, Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã ra ngoài góp nhặt vật liệu. Nhiếp Tiểu Dung nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nói ra, "Chúng ta ở bên ngoài tìm vật liệu cũng không dễ dàng đâu, khắp nơi đều là bụi gai cùng cỏ dại. Có đến vài lần, chúng ta cũng kém chút lạc đường, chẳng qua cũng may chúng ta hai bên cùng ủng hộ, cuối cùng vẫn tìm được không ít vật hữu dụng." Thẩm Băng nói tiếp đi, "Nhưng chúng ta cũng nghĩ có thể vì mọi người làm nhiều chút ít cống hiến, cực khổ nữa cũng đáng được." Lệ Nhã cười lấy bổ sung, "Đúng vậy à, sau khi trở về chúng ta mấy người cùng nhau phụ trách chế tác đã khá nhiều gai cây mũi tên, Lục Kỳ ngươi nhìn xem." Lục Kỳ nhìn thấy bọn hắn chế tác tốt mũi tên bị chỉnh tề địa đặt ở cùng một chỗ lúc, rất kinh ngạc. Hắn cẩn thận xem xét về sau, không khỏi thở dài nói, "Tại đây dưới điều kiện có thể chế tác được dạng này mũi tên, có thể nói đều là cấp cao hàng. Những thứ này mũi tên đầu tên vô cùng sắc bén, tên thân thì vô cùng thẳng tắp, các ngươi thực sự là quá lợi hại. Với lại chúng nữ còn thừa dịp ra ngoài tìm kiếm tài liệu lúc tìm thật nhiều rau dại quả dại quay về." Nhiếp Tiểu Dung tự hào nói, "Những thứ này rau dại quả dại cũng có thể cho chúng ta bổ sung không ít dinh dưỡng đấy. Có chua ngọt, còn có thanh thúy. Ăn thật ngon đâu." Mặc dù còn không có một lần săn bắn cơ hội thành công, nhưng các nàng cũng đã thời gian dần trôi qua thích sử dụng cung tên. Bởi vì Lục Kỳ bị thương chưa lành, cho nên ở sau đó 3-4 ngày trong, hắn chủ yếu phụ trách tính dưỡng. Mấy ngày nay, hắn có thể nói là vượt qua đế vương đời sống, bốn nữ nhân ba cái chịu khó, từng vòng địa đến cho Lục Kỳ tiễn đưa ấm áp, tiễn ôn nhu, tiễn quan tâm, tiễn ái muội. Nhiếp Tiểu Dung nhiều lần cũng không nhịn được muốn đem Lục Kỳ hô lên đi, qua thế giới hai người. Có thể lại sợ Lục Kỳ cơ thể không chịu nổi, cũng chỉ đành chịu đựng. Nhưng nàng trong lòng lại tại âm thầm nghĩ, chờ Lục Kỳ hoàn toàn bình phục, nhất định phải hảo hảo nhường hắn đơn độc đổi bồi chính mình. Càng phải cùng hắn cùng nhau lại đi nhìn xem đỉnh núi mặt trời lặn, cùng đi trên bờ cắt giả bước. Kim Hiền Châu thì là thừa dịp người khác không chú ý lúc, trộm đem từng cái môi thơm đưa cho Lục Kỳ. Lục Kỳ trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, chỉnh hắn rất là phát hỏa. Chỉ có Lệ Nhã cảm thấy mình tựa như là dư thừa, thậm chí nàng đều có chút thích Lục Kỳ xúc động, sắp đem trong đầu vị hôn phu nhanh quên lãng xong rồi. Với lại thường thường trong lòng xoắn xuýt, mà Kim Khải Trạch thì là khôi phục được rất không tồi, có Lục Kỳ mang về dịu cứu hòa đầu, hắn vẫn muốn biểu hiện ý nghĩ của mình, cuối cùng đạt được cơ hội. Tại đây trong 4 ngày, mặc dù đi trên đường vẫn có một ít tốn sức, nhưng ít ra cũng có thể xem như rèn luyện. Hắn đầu tiên là tại hang đá xung quanh trước sau chặt 5 cái cây, tại Lục Kỳ hiệp trợ dưới, không chỉ cho không có giường người làm ra giường gỗ, còn cho trong thạch động tăng thêm mấy món nhà mới cổ, ghế gỗ tử, treo trang phục treo cùng tên nhánh cây dĩa. Thậm chí còn cho mỗi người làm ra một đôi nhìn không tệ bữa. Mọi người khuyên hắn đừng làm nữa nghỉ ngơi một chút, nhưng Kim Khải Trạch lại một bên sát mồ hôi, một bên cười nói, có thể vì mọi người làm những thứ này, trong lòng ta đặc biệt thỏa mãn. Nhìn mọi người năng lực ngủ ngon giấc, năng lực có một dễ chịu chỗ nghỉ ngơi, ta nghĩ tất cả vất vả cũng đáng giá. Hắn lời nói này thành công thắng được mấy người liên tục tán thưởng, Lục Kỳ thì lần nữa thành công chế tạo ra một lớn một nhỏ hai thành một cung. Đến tận đây tất cả mọi người riêng phần mình có vũ khí của mình. 4 ngày rất nhanh liền đi qua, tại trong mấy ngày này, mấy người trôi qua vô cùng phong phú, Lục Kỳ thương thì khôi phục được rất nhanh. Mặc dù lần này cùng Kim Hiển Châu hữu kinh vô hiểm về tới hang đá, đồng thời cũng đã nhận được mấy ngày an bình tĩnh dưỡng. Chẳng qua thông qua lần bị thương này sự kiện, nhường hắn thì học được cũng hiểu được không ít kinh nghiệm cùng giáo huấn. Lục Kỳ trong lòng lặng yên suy nghĩ, về sau nhất định phải ghi nhớ hạng mục công việc giúp người cần vừa phải, cứu người phải có trường, phòng người quyết không có thể không, khoảng cách cần phải gìn giữ, an toàn vẫn luôn trọng yếu nhất. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác. Tại đây hoang vắng chi đảo, mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến sinh tử tồn vong, ta nhất định phải gấp bội cẩn thận, mới có thể dẫn mọi người cùng nhau tiếp tục sống, lặng chờ cứu viện giáng lâm. Chương 74, Lục huynh đệ ý nghĩa chương 74, Lục huynh đệ ý nghĩa. 4 thiên hậu sáng sớm, nguyên khí tràn đầy, Lục Kỳ một ngủ dậy đến, thì vội vã ra hang núi hướng về rừng cây nhỏ chạy tới đổ nước. Cho một bụi cỏ nhỏ tới qua thủy về sau, lúc này mới chậm rãi đi trở về hang đá bên ngoài. Lúc này những người khác cũng đều tỉnh lại, cả đám đều tại rửa mặt trang điểm, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Kim Khải Trạch thì theo trong động đi ra. Chỉ gặp hắn lúng túng che lấy thân thể, nhịp chân nhanh chóng, ngã cả thọ suốt ruột bận bịu đi ra ngoài. Hắc hắc, Kim đại ca ngươi chậm một chút. Lục Kỳ đứng ở cửa hang, quay đầu nhìn về phía bên trong, 4 nữ nhân chính rửa mặt trang điểm nhìn, hình tượng mặc dù vô cùng làm cho người ta mắt, nhưng Lục Kỳ luôn cảm giác là lạ, này nếu lại nhiều 3 nữ nhân lời nói, này có phải động phủ cái kia đổi tên gọi bản tơ động. Vừa nghĩ tới đó, nhi, thân thể của hắn không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh, bước vào bước chân lại thu hồi lại. Đứng ngoài cửa bên ngoài, suy tư điều gì. Lúc này, phóng hết thủy Kim Khải Trạch cũng đúng lúc quay về, vừa nhìn thấy Lục Kỳ đứng ở bên ngoài, hắn hơi cười nói, Lục huynh đệ, ngươi sao đứng ở nơi này không vào trong nhà? Là có tâm sự gì sao? Nha. Kim đại ca, nàng nhón cũng mới lên, đang rửa mặt đâu, ta một hồi tại vào trong. Nghe vậy, Kim Khải Trạch thì đã hiểu Lục Kỳ ý nghĩa, bởi vì hắn cũng là nam nhân, bao nhiêu hiểu được Lục Kỳ khó xử. Liền nói tiếp, Lục huynh đệ, kỳ thực chúng ta huynh muội đến ngươi nơi này đâu, sắp thực mang cho ngươi đến rồi rất nhiều phiền phức. Còn không giống nhau, Kim Khải Trạch nói xong, Lục Kỳ liền ngắt lời hắn, Kim đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn không phải thế sao như ngươi nghĩ, không có ghét bỏ các ngươi đến nơi này ý nghĩa. Bất đắc dĩ, Kim Khải Trạch đành phải để cao giọng nói, đạo Lục huynh đệ, ngươi hãy nghe ta nói hết nhà. Ta biết ngươi là chính trực người thiện lương, sẽ không ghét bỏ chúng ta, ngươi ta đều là nam nhân, ngươi hiện tại gặp phải khổ, ta thế nhưng bao nhiêu có thể trải nghiệm một điểm, ta cùng Hiển Châu mặc dù là huynh muội, nhưng ngươi có từng thấy cái nào huynh muội tại cái này độ tuổi còn đang ở cùng sống sống, chớ nói chi là cùng mấy cái xa lạ nữ tính cùng sống sống. Nhiều không nói, đi ngủ, thay y phục, rửa mặt, đi tiểu đêm, làm việc này chắc chắn sẽ có lúng túng thời khắc đi. Do đó, khi ngươi hôm qua mang về cái kia thanh dịu lúc, con mắt của ta đều là phát ra ánh sáng đâu. A, Kim đại ca, ngươi nói chuyện ta sao nghe không hiểu chứ? Sao cùng dịu sao dính liễu quan hệ? Lục Kỳ nghe được đầu góc mù mịt, cho là mình nghe lầm, cho nên không hiểu hỏi. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, hiểu rõ ngày đó ngươi sau khi đi ta một người cùng 3 nữ nhân đợi cùng nhau nhiều khó chịu đi. Ta nói với ngươi a. Một lát. Ha ha, Kim đại ca, ngươi đây cũng quá trêu chọc đi. Cho nên a, ta quyết định sử dụng ngươi mang về dịu ở phụ cận đây cho ta chính mình kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Đủ ta một người nghỉ ngơi đi ngủ là được. Bằng không ta phát hỏa. Mặc dù nghe được Kim Khải Trạch nói vẻ mặt thoải mái, cũng đều là một ít sự việc, nhưng hắn nói chuyện nhỏ thì đúng là mình đối mặt lúng túng vấn đề. Người này càng nhiều, lớn như vậy hang đá quả thật có chút tượng đại hào túc xá cảm giác, hơn nữa còn là nam nữ trộn lẫn ở đại hào ký túc xá. Có ý nghĩ này về sau, hắn liền cùng Kim Khải Trạch tốt một phen kế hoạch cùng bạn bạn, hai người dự định ngay tại này hang đá phụ cận, cho hai người riêng phần mình đơn độc kiến tạo một chỗ nhà gỗ nhỏ ra đây. Đem hang đá thì lưu cho chúng nữ. Ngay tại hai người vừa bàn bạc xong, Nhất Tiểu Dung vừa vặn từ trong hang đá đi ra. Liêu Yêu rẽ rùa đi tới Lục Kỳ bên cạnh, nét mặt có chút xa xút, làm sao vậy? Là có chuyện gì không? Hai người thấy Nhất Tiểu Dung đi tới, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lục Kỳ chủ động mở miệng hỏi. Mà Nhất Tiểu Dung thì là do dự một chút sau trả lời Lục Kỳ, những tiêu ngư đã ăn xong, thì sói biển ngược lại là còn có một số. Chẳng qua tiếp tục như vậy tiêu hao đi xuống, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 3-4 ngày, cho nên chúng ta được trước giờ nghĩ một chút biện pháp. Trong thạch động vật tư, Lục Kỳ đều là giao cho Nhất Tiểu Dung đến phụ trách cùng sử dụng tính toán tỉ mỉ, phòng ngừa chu đáo. Nhất Tiểu Dung làm rất tốt, cho nên Lục Kỳ đối nàng rất hài lòng thì vô cùng yên tâm. Lúc này Nhất Tiểu Dung nói âm thanh tuy nhỏ, nhưng mà Kim Khải Trạch cùng Lục Kỳ cũng nghe được rất rõ ràng. Thực sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Kim Khải Trạch tại nghe xong Nhất Tiểu Dung về sau, than nhẹ một tiếng biểu thị ra ấy nấy, bởi vì chính mình chân bị thương, không cách nào ra ngoài đi săn thu hoạch đồ ăn, với lại cùng muội muội tại sau khi đi tới nơi này, không chỉ không có đổi gầy, ngược lại còn cùng Kim Hiền Châu ăn mập một chút. Hắn hiểu rõ những thứ này tự nhiên là nhờ vào Lục Kỳ cùng Nhất Tiểu Dung có sung túc đồ ăn dự trữ. Với lại tại Thẩm Băng cùng Lệ Nhã sau khi đi tới nơi này, Nhất Tiểu Dung cũng là hết sức làm nhiều một ít đồ ăn, đến nhường hai nàng khôi phục cơ thể. Kim đại ca, lời này của ngươi liền nói quá khách khí, tất nhiên gặp phải chính là duyên phận, lại nói, chân ngươi thương chưa lành, không phải cũng vì mọi người làm ra nhiều như vậy mũi tên sao? Với lại muội Hiền Châu muội thì cùng ta cùng đi hồ nước cùng bãi cát, đã trải qua sinh tử, với lại chúng ta còn thu hồi lại không ít phụ kiện kim loại, quay đầu ta còn cần giúp đỡ, đem những kia phụ kiện kim loại chế tạo thành hữu dụng vật tư đâu. Đúng vậy a Kim đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, ta là không có ý tứ nhằm vào các ngươi à. Nhiếp Tiểu Dung cũng đội vàng giải thích nói, sợ Kim Khải Trạch hiểu sai ý mà mất hứng. Thấy hai người trong lời nói xác thực không có trách cứ tâm ý, Kim Khải Trạch thì vui vẻ cười một tiếng, Lục huynh đệ, Nhiếp tiểu thư, mặc kệ thế nào, ta đều muốn cảm tạ các ngươi hai vị. Mặc dù hiện tại đi săn ta không cách nào giúp ngươi một tay, nhưng mà sự tình khác, chỉ cần là ta có thể làm ngươi mặc dù sắp đặt ta. Ha ha, tốt Kim đại ca. Đang ba người nói chuyện phiếm ở giữa, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì đi ra, nhìn thấy ba người về sau, thì đi tới. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Lục Kỳ, có phải hay không hôm nay lại muốn ra ngoài săn bắn nha? Trước giờ nói tốt hở à à à. Muốn đi ra ngoài nhất định phải mang ta lên. Bằng không, mỗi ngày ăn uống chùa ta cũng không dám. Thoáng qua một cái đến, Thẩm Băng thì nhìn xem nói với Lục Kỳ, với lại tựa hồ là đã nhận ra mấy người nói chuyện trời đất nội dung, lại chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Ngày. Cái này, Lục Kỳ ta cũng muốn đi, ta cũng không muốn mỗi ngày ăn uống chùa. Mấy ngày nay ta thế nhưng mỗi ngày khổ luyện thuật bắn cung đâu. Nghe được Thẩm Băng cùng Lệ Nhã về sau, Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên cảm giác chính mình hình như nghĩ nói chuyện đều bị hai nàng đem nói ra. Trong lúc nhất thời nét mặt nóng này nhìn Lục Kỳ đạo ngươi có phải hay không thật lâu đều không có mang ta đi ra Lục Kỳ. Ngày. Cái này, Lục Kỳ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chính mình vẫn không thể đi ra ngoài một chuyến liền mang theo ba nữ nhân đi. Thấy Lục Kỳ như vậy khó chịu nét mặt, Kim Khải Trạch vụng trộm vui hợp không ý miệng, hắn ngược lại là cũng nghĩ con nữ nhân như vậy vây quanh chính mình, có thể tiếc rằng thực lực không cho phép à. Lại nghĩ một chút đến nếu chính mình kia lão mỹ giờ phút này thì theo trong sơn động ra tới lời nói, có thể hay không thì tham dự vào. Thế là hắn vội vàng cho Lục Kỳ giảng hòa đạo khu cụ. Các ngươi thì không nên tranh cãi, Lục huynh đệ nếu là thật sự ra ngoài săn thú, mang bọn ngươi nhiều người như vậy đi khẳng định là không thích hợp. Con mồi cũng vô cùng cẩn thận. Nhiều người săn bắn tự nhiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Theo ta thấy, nói đến chỗ này, bốn người tám con mắt thật chặt nhìn về phía Kim Khải Trạch, Kim Khải Trạch trong nháy mắt thì cảm nhận được bị người đảo mắt, chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, dừng một chút nói tiếp theo ta thấy, Lục huynh đệ trước đó làm sắp đặt rất sáng suốt. Cứ dựa theo Lục huynh đệ ý nghĩa đến đây đi. Chương 75, ba cô gái thi bắn cung chương 75, ba cô gái thi bắn cung lời này vừa nói ra, đừng nói ba cô gái ngay cả Lục Kỳ mặt trên đều biết đầy dấu chấm hỏi. Chính mình ý tứ, hắn khi nào sắp đặt ba cô gái đi cùng mình đi săn à nha. Còn không đợi Lục Kỳ lên tiếng hỏi đâu, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai người lại là trăm miệng một lời, Lục Kỳ hắn khi nào an bài? Biểu tình kia vẻ mặt khó hiểu, lại dẫn chất vấn cảm giác. Bởi vì các nàng thế nhưng tùy thời chú ý Lục Kỳ động tĩnh cũng không có phát hiện gì thường a. Nếu như mà có nàng nhóm còn không đã sớm biết á. Chính là, Lục Kỳ hắn khi nào đã từng nói đi săn? Sắp đặt người nào nha? Ta sao không biết đâu? Đối mặt ba cô gái hùng hổ dọa người chất vấn khí thế, Kim Khải Trạch lui về sau hai bước, nhẫn lại tính tình giải thích nói các ngươi đừng nóng độ nha. Lục Kỳ huynh đệ trước đó không phải cố ý sắp đặt các ngươi hảo hảo luyện tập cung tên sao? Các ngươi không luyện tốt bán cung, kia mang theo các ngươi ra ngoài làm bình hoa sao? Lại nói làm bình hoa đi ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng ngươi được có thể lực theo kịp, còn phải giúp được Lục huynh đệ mới là. Chí ít vắt một cái tên, vắt một cái ấm nước cái gì các ngươi nói có phải hay không a? Ba cô gái, ngạch. Ai nha nha Kim đại ca, ngươi thật đúng là quá hiểu lòng ta. Đem trong lòng ta nghĩ nói chuyện tất cả đều một chữ không kém biểu đạt ra đây. Ngươi hiểu ta không ai có thể hơn ngươi vậy. Lúc này Lục Kỳ, vẻ mặt ngươi quá hiểu nét mặt của ta, nhìn Kim Khải Trạch, liên tục giơ ngón tay cái lên. Ba cô gái thì là mặt mũi tràn đầy âm tình bất định, buồn vui lẫn lộn, thị nộ vô thường. Nguyên bản tự cho là Lục Kỳ khẳng định sẽ mang theo chính mình ra ngoài săn bắn nhưng là không ngờ rằng, có thể hay không ra ngoài còn phải lấy ra được bản lĩnh thật sự đến, lẽ nào Lục Kỳ trước đó bàn giao mục đích thật là thế này phải không? Ba cô gái không khỏi cũng tại riêng phần mình trong lòng suy tư. Nhất là Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng hai người. Lục Kỳ, ngươi nói đi. Muốn như thế nào mới có thể mang ta ra ngoài? Nhiếp Tiểu Dung cái thứ nhất vẻ không phục không vui hướng về Lục Kỳ đặt câu hỏi. Tiếp lấy Thẩm Băng thì hỏi nói đi Lục Kỳ, ngươi để cho chúng ta luyện tên rốt cục là vì cái gì? Như thế nào mới có thể để cho ta cùng ngươi cùng đi ra săn bắn? Nghe vậy, Lục Kỳ khí định thần nhàn như có điều suy nghĩ, không nhanh không chậm tiếp tục xem hướng về phía Kim Khải Trạch, mà Kim Khải Trạch lại hai mắt to trợn, hồi nhìn sang, trong lòng kêu gào, ngươi tiểu tử này, ta cũng giúp ngươi đến nước này, ngươi làm sao còn nhìn ta a? Nhưng hắn ánh mắt này, Lục Kỳ mới không để ý tới sẽ đâu, giúp người giúp đến cùng, nếu là ngươi nghĩ ra tới chủ ý, hay là ngươi đến định vị cũ đi. Chỉ nghe Lục Kỳ nói ra, ý của ta Kim đại ca đều tin tưởng, các ngươi thì hỏi một chút Kim đại ca đi. Ta về trước đi chuẩn bị một chút, một hồi xuất phát hở a a a. Nói xong hắn nhanh như chớp liền chạy vào trong thạch động. Hay Lục huynh đệ, nếu không hay là ngươi mà nói thì tốt hơn. Thấy Lục Kỳ trượt, Kim Khải Trạch chỉ có thể cách ba cô gái hướng về hắn cuối cùng gào to một tiếng bày ra kháng nghị. Kim đại ca, ngươi mau nói, thế nào mới có thể cùng Lục Kỳ ra ngoài săn bắn đi? Chính là, ngươi ngược lại là mau nói nha. Có phải hay không muốn chúng ta tỉ thí một phen? Ai thắng được thì ai đi đâu? Ba cô gái mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Kim Khải Trạch thì thuận thế mà làm, giải quyết dứt khoát đạo đúng đi. Lục Kỳ huynh đệ chính là cái này ý nghĩa. Tỉ thí. Người đó thuật bắn cung tốt người đó liền có thể đi á. Một lát sau, Kim Khải Trạch đứng ở một chỗ đồng cỏ trung ương, tại hắn bên trái 10 mét chỗ là Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã ba cô gái, chỉ thấy các nàng riêng phần mình cầm cung tên. Tại hắn phía bên phải 10 mét chỗ là một cái dốc, dốc trên vẽ lấy ba cái hình tròn bia bắn tên. Mà ở bên cạnh hắn thì là đứng muội muội của mình Kim Hiền Châu, lúc này Kim Hiền Châu lẩm bẩm miệng nhỏ, trách cứ đều tại ngươi. Ra ý định gì mà? Không cho ta đi, còn kéo ta qua tới làm cái gì trọng tài? Hừ, đều tại ngươi. Ai u, hảo muội muội của ta, ngươi cũng đừng thêm mắm thêm muối có được hay không? Ca ca cũng đúng thế, thật không có cách nào a. Lục Kỳ tiểu tử này thì không biết sử dụng cái gì ma lực, nhường kia hai nữ nhân mất lý trí tranh đoạt nhìn muốn đi. Đúng là ta nhiều lời miệng, nay chẳng phải bày ra chuyện này sao? Ngươi yên tâm, ca cái kia giúp cho ngươi lúc tự nhiên sẽ giúp hở a a a. Ngươi trước bất giận, chờ qua hôm nay rồi nói sau. Đối mặt Kim Hiền Châu trách cứ, Kim Khải Trạch không thể không nhỏ giọng giải thích nói. Cho dù hối hận chính mình lắm muộn, nhưng cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục rút. Hừ. Kim Hiền Châu thì là liếc một cái, hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này liền nghe Kim Khải Trạch gần cổ họng nói, quy tắc tranh tài, mỗi người 30 tên, mục tiêu ngay phía trước 20 mét chỗ bia bắn tên, mỗi cái bia bắn tên cùng chia 3 cái hoàn, bắn chúng trong hoàn 10 điểm, sen chô 5 điểm, bên ngoài hoàn 2 điểm, tam hoàn bên ngoài 0 điểm. Ai bắn chuẩn điểm số tối cao ai thì chiến thắng. Các ngươi cũng nghe rõ ràng sao? Rõ ràng. Kim Khải Trạch vừa dứt lời, ba cô gái thì trăm miệng một lời trả lời không còn nghi ngờ gì nữa, nàng nhóm đúng tỉ thí lần này hay là tiểu có tự tin. Lục Kỳ giờ phút này cũng đội vàng từ trong hang đá chạy ra, đặc sắc như vậy giải trí chương trình hắn sao có thể bỏ lỡ đâu. Nhìn 20 mét bên ngoài bia bắn tên, Nhiếp Tiểu Dung hít một hơi thật sâu, lần nữa kiểm tra một chút trong tay một cùng gai cây mũi tên, Thẩm Băng đồng dạng kiểm tra một chút vũ khí của mình, ta thế nhưng sẽ không để cho nhìn ngươi. Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Thẩm Băng, đạo Thẩm Băng thì không lưu tình chút nào nói, ta muốn làm được chuyện, còn chưa từng có làm hư hại qua. Sau đó, Kim Khải Trạch ra lệnh một tiếng, thi đấu bắt đầu. Thế là liền thấy ba cô gái chính thức mở cung kéo tên, chờ đợi cuối cùng này một tiếng mệnh lệnh. Phóng. Siêu. 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 Ba mũi tên do táp mà ra, như ba đạo tia chớp màu đen, lại giống ba thất ngựa hoang nước cường, bằng tốc độ kinh người bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ mà chí mạng đường vòng cung, hướng về mục tiêu mau chóng đuổi theo. Không tệ nha. Thực sự là không ngờ rằng, nàng nhóm ba cô gái thế mà đem cung tên luyện tập đến kiểu này độ thuần thục. Thật đúng là xem nhẹ các nàng. Kim Hiển Châu cũng là đang nhìn đến ba cô gái dựng cung bắn cung hiên ngang anh tư còn có bay ra ngoài ba chi tên nhọn về sau, trong nháy mắt cảm giác được ba cô áp lực vô hình xuất tại chính mình tiếng lòng. Nàng nhóm khi nào thế mà đem cung tên luyện tập tốt như vậy? Kim Hiển Châu trong lòng không khỏi có rất nhiều áp lực, đồng thời nàng thì quyết định, chính mình thì muốn hào hào luyện tập bắn cung mới được. Tung tung tung. 20 mét bên ngoài dốc trên ba chi mũi tên vững vàng cắm vào mặt đất, ú a. Hào ra hỏa. Tất cả đều là không điểm. Kim Khải Trạch không có ngăn chặn thanh âm của mình, trực tiếp cảm thán một chút lôi kéo trường âm nói. Chương 76, Nhiếp Tiểu Dung thắng chương 76, Nhiếp Tiểu Dung thắng Kim Hiển Châu thì thở nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng có tốt, thì tài nghệ này, nhìn tới ta còn là có truy kích nàng nhóm bắn cung trình độ cơ hội đâu. Xa xa Lục Kỳ, một tay bịt ánh mắt của mình, không đành lòng nhìn thẳng ba cô gái này khôi hài trình độ. Ba cô gái nhìn thấy chính mình bắn đi ra mũi tên thứ nhất, không có một cái nào trúng bia, tất cả đều không khỏi than nhẹ một tiếng. Cắn răng, riêng phần mình lấy ra thứ hai mũi tên đến. Mũi tên thứ hai, chuẩn bị. Ba cô gái lần nữa mở cung kéo tên, nhắm ngay bia bắn tên, phóng. Siêu. 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 Ba mũi tên lần nữa bắn ra, có phía trên một tiễn kinh nghiệm cùng cảm giác về sau, nàng nhóm riêng phần mình cũng điều chỉnh chính mình bắn cung góc độ cùng cường độ. Chớp mắt qua đi, hai nữ hưng phấn tại chỗ trực tiếp nhảy lên. Hai người hai điểm, một người không điểm. Kim Khải Trạch tuyên bố bắn trúng hai người chính là Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng, bởi vì các nàng hai tên cũng trúng địa. Với lại đều là hai điểm. Mà Lệ Nhã thì là sắc mặt tái xanh, vì lần này lại không có trúng địa. Nhưng mà nàng đang điều chỉnh một chút tâm tình của mình về sau, lần nữa bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần mình lần này có thể bắn trúng 5 điểm hoặc là 10 điểm vậy vẫn là có lật bản cơ hội. Nghe được âm thanh, Lục Kỳ tò mò chống ra hai ngón tay, lộ ra một con mắt đến, vẫn đúng là bắn trúng. Sau đó đưa tay phóng, chờ đợi ba người cuối cùng một tiễn tỉ thí kết quả. Mũi tên thứ ba, chuẩn bị. Phóng. Siêu. 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 Ai nha? Không tệ a. Kim Khải Trạch nhìn ba người cuối cùng một tiễn bắn ra quỹ đạo, trước giờ cảm thán nói Lục Kỳ thì thân dài ra cổ nhìn về phía xa xa bia bắn tên. Kim Hiển Châu tay nhỏ nắm thật chặt, tung tung tung. A, ta trúng rồi. Ta trúng rồi, ha ha ha. Nhất Tiểu Dung một cái ném đi cùng trong tay, cao hứng thẳng đến xa xa Lục Kỳ. Chạy tới về sau, trực tiếp ôm lấy hắn. Lục Kỳ cũng là vì nàng một tiễn này cảm thấy kinh ngạc. Lúc này mới nghe Kim Khải Trạch tuyên bố, Nhất Tiểu Dung 10 điểm, Thẩm Băng 5 điểm, Lệ Nhã 5 điểm. Thi đấu kết quả, Nhất Tiểu Dung thắng. Nhìn thấy kết quả này, Kim Hiển Châu thì lộ ra vẻ tươi cười, Lệ Nhã thở dài một tiếng. Nay thiên vận khí thực sự là không tốt. Sau đó thì thu hồi trong tay trường cung. Chỉ có Thẩm Băng còn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn xa xa ba cái bia bắn tên. Mặc dù trong lòng vô cùng không vui, nhưng giờ phút này nàng tựa hồ tại rơi xuống nào đó quyết tâm. Mấy hơi thở qua đi, mới gặp nàng thu hồi trường cung, sau đó hướng về bia bắn tên phương hướng đi đến. 3 giờ về sau, Lục Kỳ mang theo Nhiếp Tiểu Dung đã cách xa hang đá, sắp đã đến bên hồ bên trên. Thật không dễ dàng cùng Lục Kỳ lần nữa đơn độc ra đây, trên đường đi Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ vô cùng, thậm chí là một thằng nắm Lục Kỳ tay, không muốn buông ra. Hai người sở dĩ đi bên hồ là bởi vì Lục Kỳ muốn đi nơi nào trước đem chính mình ngư vòng làm xây dựng thêm cùng gia cố, vì để bản thân lần tiếp theo thả câu làm chuẩn bị. Tiếp theo là bởi vì bên người Nhiếp Tiểu Dung, vì nàng theo Kim Hiển Châu trong miệng biết được Lục Kỳ cùng nàng tại bên hồ nghịch nước sự việc, cho nên thì lòng tràn đầy ghen tuông, không nên Lục Kỳ thì mang chính mình đến một chuyến, nhất định phải đến một chuyến. Có thể càng là tới gần hồ nước phụ cận, Lục Kỳ liền càng là bắt đầu cẩn thận, Vì nơi này chính là hắn mấy lần trải nghiệm sinh tử chỗ, nhớ ra kia lục đại ác nhân đối với mình truy đuổi chẳng cảnh, Lục Kỳ đã cảm thấy căng thẳng trong lòng. Do đó, hắn cũng không muốn tại tốt đẹp như thế thời khắc, cùng 6 người kia lại đến cái một lần ngẫu nhiên gặp. Mang tâm tình thấp thỏm, Lục Kỳ cuối cùng mang theo Nhiếp Tiểu Dung an toàn đi tới bên hồ. Lần đầu tiên tới nơi này lúc, hắn liền đã hiểu rõ nơi này thủy nếu so với phía ngoài nước biển độ mặn muốn thấp rất nhiều. Cho nên hắn cũng vui vẻ tới đây nghịch nước một chuyến. Vừa đến bên hồ, Nhiếp Tiểu Dung hưng phấn liền muốn vào nước du ngoạn, nhưng là bị Lục Kỳ kịp thời ngăn trở, vì tại hồ bờ bên kia, có vài bóng người xa xa đang xem nhìn nơi này. Theo Lục Kỳ ánh mắt nhìn, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới nhìn thấy xa xa hồ nước đối diện mơ hồ bóng người. Chỉ thấy chỗ nào có mấy người, bọn hắn tựa hồ là đang thả câu. Lục Kỳ hiểu rõ tại bãi cát lúc, từ trước đến giờ không ai tại ven biển câu đi lên qua ngư. Mà nơi này chính mình đã từng thử qua tại bình thường thời kỳ câu cá, nhưng là phí công chỉ có mỗi tháng trung tuần ngày đó mới được, về phần tại sao, nguyên nhân gì, hắn cũng vô pháp cho ra đáp án. Lục Kỳ, ngươi năng lực thấy rõ ràng những người kia sao? Không biết bọn hắn có phải hay không cùng với ta người. Nhiếp Tiểu Dung nhìn bờ hồ bên kia mơ hồ mấy người hỏi Lục Kỳ thì cẩn thận nhìn chăm chú bờ bên kia, một lát sau lắc đầu nói ta thì không biết, khoảng cách quá xa, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Nếu nghĩ vòng qua đi tìm bọn họ, kia nói không chừng chúng ta phải đi trên cả ngày có thể mới có thể đến bờ bên kia ngự. Vậy liền mặc kệ bọn hắn dù sao khoảng cách xa như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì cùng sinh ra uy hiếp. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Tiểu Dung thẹn thùng nói, thấy Lục Kỳ không lại nói cái gì, nàng liền cởi áo đuôi dây lưng, trực tiếp lộ ra bên trong bikini áo tắm. Lúc này, Lục Kỳ mới biết được này Nhiếp Tiểu Ma là đã sớm chuẩn bị a. Mặc dù hai người đã có tiếp xúc xác định, nhưng giờ phút này Nhiếp Tiểu Dung khêu gợi áo tắm giả ra hiện tại Lục Kỳ trước mặt lúc, hắn vẫn là không cách nào khống chế ánh mắt của mình. Si ngốc nhìn Nhiếp Tiểu Dung. Nhiếp Tiểu Dung thì không ngại ngùng, ngay tại Lục Kỳ trước mặt cười một tiếng ngoái nhìn làm một cái mặt quỷ về sau, thì hướng về bên bờ trong hồ nhảy vào. Lục Kỳ thấy được nàng một màn này, trong lòng cũng không khỏi dậy rồi một tia gợn sóng. Cẩn thận quan sát một phen chung quanh rừng rậm, xác nhận không có nguy hiểm gì sau đó, thì tháo trên người tất cả vật tư, thì nhảy vào trong nước. Hồ nước xung quanh thủy vực cũng tương đối cạn, phần lớn tại mấy chục cm đến chừng 2 mét nước sâu. Cho nên đối với biết bơi hai người mà nói cũng coi là hết sức an toàn. Lúc này hồ nước đối diện mấy người, đang nhìn đến Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung bước vào trong hồ kịch nước sau, bọn hắn thì là đứng xa xa nhìn đây hết thảy. Lục Kỳ cũng là thỉnh thoảng rồi sẽ hướng bốn phía quan sát nhìn, nhưng không chịu nổi Nhiếp Tiểu Dung không ngừng thân cận cùng ái muội cử chỉ, hắn cũng chỉ có thể không ngừng bị đánh gãy. Chẳng qua cũng may Nhiếp Tiểu Dung rất nhanh liền thỏa thuê, chủ động lên mở. Lục Kỳ lúc này mới yên tâm bên trong đề phòng. Vì hồ nước mở bên kia có người, cho nên Lục Kỳ thì từ bỏ lại lần nữa tìm kiếm ngư vòng ý nghĩ, nghĩ nếu cùng Nhiếp Tiểu Dung một hồi không có bất kỳ cái gì thu hoạch lời nói, vậy liền đem kia bốn con cá mang về. Tối thiểu còn đủ mấy người ăn 3-4 ngày. Mặc quần áo, thu thập xong trang bị về sau, hai người liền tiến nhập sau lưng rừng rậm. Lúc này bọn hắn chỉ nghĩ mau chóng tìm thấy săn bắn mục tiêu, hoàn thành săn bắn sau nhanh chóng chạy trở về. Nhưng vào lúc này, trời không tội lòng người, một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to triệt để làm rối loạn hai người kế hoạch. Đồng thời còn đem hai người vây ở một chỗ dưới thạch bích. Này còn thế nào săn bắn a? Lục Kỳ nhìn lên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa to, thầm nghĩ trong lòng, thời tiết này thực sự là không may, xem ra hôm nay săn bắn kế hoạch thì phải dẹp. Có thể lại nhìn lúc này Nhiếp Tiểu Dung, lại là vẻ mặt hài lòng. Tựa ở Lục Kỳ trong ngực, đem đầu nhẹ nhàng tới gần Lục Kỳ lồng ngực, cảm thụ lấy thân thể của hắn nhiệt độ, đừng đề cập nhiều hạnh phúc. Thậm chí nàng còn hy vọng này mưa có thể đủ nhiều tiếp theo sẽ đâu. Tốt nhất đưa nàng cùng Lục Kỳ vây ở nơi này qua đêm mới tốt. Cứ như vậy, hai canh giờ đã qua. Mưa to rốt cục nhỏ rất nhiều, tại Lục Kỳ kiên trì dưới, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới không tình nguyện đi theo hắn cùng nhau lần nữa xuất phát. Bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân, lúc này lộ diện 10 phần vũng bùn, thật không tốt đi. Rất nhiều mặt đất còn có không ít nước đọng, vì không cho Nhiếp Tiểu Dung ngã sắp xuống, cho nên Lục Kỳ thì đi rất chậm. Hai người lúc này chỗ đi phương hướng là hồ nước về phía tây, bởi vì cái này phương hướng Lục Kỳ không có đi qua, cho nên cũng nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đi một chút xem xét. Hồi lâu sau, coi như hai người cũng đã cảm nhận được thân thể mỏi mệt lúc. Đột nhiên trước mặt trong rừng cây truyền đến có người tranh chấp tiếng nói. Cái này khiến hai người lập tức nhắc lên tinh thần. Rốt cuộc là ai xảy ra hiện tại trước mặt trong rừng rậm đâu? Vì khởi ra trong lòng tò mò, hai người vội vàng túi thấp người, hướng về một bên dốc trộm sờ lên. Vì chỗ kia dốc vị trí tương đối cao, đến chỗ nào có thể rõ ràng trông thấy phía trước trong rừng rậm những người kia. Với lại dốc nơi đó tảng đá tương đối nhiều càng dễ dàng cho ẩn tàng. Chương 77, doa người nữ vệ sĩ chương 77, doa người nữ vệ sĩ mưa to cuối cùng dần dần nhỏ đi rất nhiều, tại Lục Kỳ lần nữa kiên trì dưới, Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới cực không tình nguyện đi theo hắn lần nữa xuất phát. Bởi vì vừa mới xuống một hồi mưa to, lúc này lộ diện lầy lội không chịu nổi phảng phất là một mảnh bị rào loạn đầm lầy. Mỗi phóng ra một bước, đều muốn cố sức địa theo đặc dính trong vũng bùn rút ra hải tử, rất nhiều mặt đất còn rành rụm nhìn sâu cạn không đồng nhất vũng nước, hơi không lưu ý rồi sẽ văng đầy người nước bùn. Vì không cho Nhiếp Tiểu Dung ngã sắp xuống, Lục Kỳ cẩn thận đi tới, tốc độ tự nhiên rất chậm. Hai người lúc này chỗ đi phương hướng là hồ nước phía tây. Lục Kỳ sở dĩ lựa chọn cái phương hướng này, là bởi vì hắn chưa bao giờ chen chân nơi đây, nội tâm tràn ngập tò mò cùng thăm dò khát vọng. Trên đường đi, Nhiếp Tiểu Dung càng không ngừng oán trách, đường này cũng quá khó đi, sớm biết thì không nên nghe ngươi. Lục Kỳ thì an ủi, nói không chừng phía trước sẽ có kinh hỉ chờ lấy chúng ta đấy. Hồi lâu sau, đang lúc hai người cũng cảm thấy cơ thể cực độ mỏi mệt lúc, đột nhiên, trước mặt trong rừng cây truyền đến kịch liệt tranh chấp tiếng nói chuyện. Cái này khiến bọn hắn lập tức mừng rỡ. Lục Kỳ nhỏ giọng nói ra, rốt cuộc là ai sẽ ra hiện tại này hoang vắng trong rừng rậm. Nhiếp Tiểu Dung cũng đầy tâm hoài nghi, không biết ta, chúng ta đi xem. Vì khởi ra trong lòng tò mò, hai người vội vàng túi thấp người, hướng về một bên dốc trộm đạo quá khứ. Chỗ kia dốc vị trí tương đối cao, hiện đây tất cả lớn nhỏ tảng đá, xác thực càng dễ dàng cho ẩn tàng thân hình. Khi bọn hắn thì thầm đi vào dốc lúc, chỉ thấy phía trước trong rừng rậm, một nhóm người đang kịch liệt địa cãi lộn. Trong đó có 4 nữ nhân, 7 cái nam nhân, theo bọn hắn quần áo cách ăn mặc đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa đều là người có thân phận có địa vị vật. Sau lưng bọn họ còn có 4 giản dị nhà tranh. Không còn nghi ngờ gì nữa nơi này hẳn là đám người này một cái khu cắm trại. Trong đó 2 nam nhân chính là bởi vì đi ở vấn đề cãi lộn được mặt đỏ tới mang tai, không ai nhường ai. Một người nam nhân giống to, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, đợi tiếp nữa sẽ có nguy hiểm. Trong đêm không phải có cỡ lớn dã thú, chính là này chết tiệt mưa to. Ta đã chịu đủ. Nơi này quá nguy hiểm. Một cái nam nhân khác thì không hề nhượng bộ chút nào, không được, chúng ta thật không dễ dàng lập nên khu cắm trại, có thể nào dễ dàng buông tha. Lại nói những dã thú kia cũng sợ chúng ta nha. Chúng ta nhiều người chỉ cần đầy đủ đoàn kết, cho dù không có cường đại vũ khí, nhưng chúng ta cũng là có thể săn giết bọn chúng. Về phần này mưa to lẽ nào ngươi đi cùng địa phương khác cũng không cần bị mưa to ngâm sao? Ngươi. Ngay tại hai người rằng co không xong lúc, bên trong một cái nữ nhân mở miệng ngăn cả nói, cũng chờ ồn ào. Xem xét hai người các ngươi đại nam nhân, tại nơi này tranh những thứ này có hay không có khuyết điểm à? Còn không bằng đem này cãi nhau khí lực giữ lại dùng để đối phó buổi tối ra thú đâu. Như thế tối thiểu còn có thể để cho ta cảm thấy các ngươi là chân nam nhân. Thật là, không chuyện làm thì đều an tĩnh một hồi đi. Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, như là sáng sớm xuyên thấu sương mù mỏng ánh nắng, ôn hòa mà lóa mắt. Kia một đôi sáng ngời như sao đôi mắt, thâm thúy mà linh động, giống như cất giấu vô tận trí tuệ cùng chuyện xưa. Da thịt của nàng như tuyết, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Sóng mũi cao cùng đôi môi đỏ thắm, phát họa ra hoàn mỹ bộ mặt hình dáng, mỗi một cái góc độ cũng như là tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà, mị lực của nàng tuyệt đối không khoảng chừng tại bề ngoài xinh đẹp. Tại đối mặt các loại sự vụ lúc, nàng cho thấy làm cho người tán thưởng quả quyết khí chất. Thanh âm của nàng thanh thúy mà kiên định, trong nháy mắt nhường huyên náo cảnh tượng yên tĩnh trở lại. Nữ nhân này tốt quen mặt nha Lục Kỳ, có phải chúng ta ở đâu gặp qua nàng? Nhìn phía xa mở miệng nói chuyện nữ nhân xinh đẹp, Nhiếp Tiểu Dung nghi ngờ nói đúng vậy, ta thì cảm giác nàng vô cùng quen mặt. Nhưng mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra nơi nào thấy qua nàng. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trên dốc nghiêm túc quan sát đến, còn nhỏ giọng nghị luận thật tình không biết tại hai người sau lưng đã có 2 đạo nổi bật thân ảnh lặng lẽ tới gần. Hai người này cực kỳ cẩn thận, không phát ra cái gì một chút động tĩnh, hình như cố ý huấn luyện qua giống nhau. Nàng nhóm mỗi người trong tay cũng cầm một cái cùng loại với trường mâu gậy gỗ. Nàng nhóm chính là đám người kia bên trong được phái ra canh gác điều tra 2 nữ nhân, vì địa thế nơi này tương đối cao, có thể nhìn xuống phía dưới tất cả tiếng động, cho nên bọn họ trước giờ thì ẩn thân ở đây. Nhưng là chờ được Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lén lút nút trong chân mình dưới, cũng đều mang theo cung tên, đeo túi sách, mặc quần áo sạch sẽ. Hơn nữa còn nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung trong tay lại có một con thật sự có thể gọi là trường mâu vũ khí, kia đầu mâu thế mà như vậy sắc bén, mà trong tay mình lại chỉ có thể coi là vót nhọn gậy gỗ. 2 nữ nhân này thân thủ bất phàm, mãi đến khi nàng nhóm tại Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung sau lưng lúc, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đều không có phát hiện có người sau lưng. Nhìn tới nơi này chính là bọn hắn khu cắm trại, chẳng qua dường như bọn hắn đúng muốn không muốn lưu lại nơi này có khác nhau. Lục Kỳ nhỏ giọng nói xong, còn liền cho Nhiếp Tiểu Dung phân tích nữ nhân kia nhìn lên tới hình như rất bị cái khắc nhân tốt nặng, ngươi nhìn nàng 2-3 câu nói thì khống chế được cục diện. Ai nha, tốt quay mặt thì là nghĩ không ra. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung liền nói bọn hắn có phải hay không cũng vì đồ ăn phát sầu đâu. Ngươi lần trước câu được nhiều cá như vậy, nàng nhóm này khu cắm trại khoảng cách hồ nước cũng không xa, nếu đi câu cá cũng không cần buồn vấn đề thức ăn. Câu cá? Nào có tốt như vậy câu ngư a. Ta vậy cũng là vận khí tốt. Ngươi không nghe được tên kia nói có dã thú sao? Và nghĩ câu cá vẫn đúng là không bằng đem tinh thần và thể lực đặt ở săn bắt dã thú trên đâu. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện, phân tích cái nhìn của mình. Sau lưng bọn họ 2 nữ cứ như vậy lặng lặng nghe, cũng không lúc đích. Hàn ca Lục Kỳ, ta xem bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng cũng vẫn rất thân mật, ta muốn hay không đi nhận thức một chút. Nhìn sau khi, Nhiếp Tiểu Dung nhìn xem đám người kia không có bạo lực cũng còn rất có quý củ, thì có muốn đi biết nhau cách nghĩ của các nàng. Nhưng là bị Lục Kỳ một tiếng cự tuyệt ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không a. Quên đi thôi, chúng ta vẫn là đi săn bắn đi. Lại trì hoãn này trời tối rồi. Nhiếp Tiểu Dung cũng chỉ có thể gật đầu, thì cùng Lục Kỳ nằm sấp lui về phía sau. Nhưng, ngay tại 2 người chuẩn bị khi lui về phía sau. Khu khu. Tại Lục Kỳ, sau lưng Nhiếp Tiểu Dung, đã nghe lén hồi lâu 2 nữ lúc này mới cố ý phát ra một tiếng nhẹ nhàng ho khan. Lục Kỳ Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới giật mình có người, nghe được âm thanh nàng nhóm động tác nhất trí, đột nhiên quay đầu. Kinh hãi quá độ Nhiếp Tiểu Dung miệng đại trương a một tiếng, trong nháy mắt hướng về sau té ngã trên đất, dùng cả tay chân lại liên tiếp lui về phía sau. Lục Kỳ vốn định phản kháng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại bị đối phương một chiêu chế phục, lúng túng được đỏ bừng cả khuôn mặt. Trái tim phù 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 cuồng loạn nhìn trong lòng sớm đã tiếng mắng một mảnh mẹ nó, các ngươi hủ chết lão tử, mới vừa rồi là sao xuất hiện a? Quả thực đây quỷ ẩn hiện còn đáng sợ hơn, lão tử trái tim nhỏ đều muốn bị các ngươi dọa cho hiện ra, gan đều muốn bị các ngươi dọa cho phá. Mẹ nó. Nhìn trước mắt bán giả diện 2 nữ nhân, Lục Kỳ nỗ lực xứ tâm tình của mình ổn định lại. Nhưng trong thời gian ngắn vẫn đúng là làm không được, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp nằm ngửa, nhìn lên bầu trời thở hổn hển. Hô hô hô. Các ngươi là người hay quỷ a? Khi nào đi vào phía sau chúng ta? Hắn ngược lại cũng không quan trọng, dù sao là bị người ra bắt bao hết phát hiện. Dứt khoát trước hết hỏi thăm hiểu rõ đi. Lúc này, bên trong một cái nữ nhân cười lạnh nói, thì chút bản lĩnh này, còn dám tại đây nhìn lén. Ha ha, là được. Hai người các ngươi lén lút đến nơi này, dự định làm cái gì? Là trộm hay là đoạt a? Một người khác đầu tiên là mềm mại cười một tiếng, sau đó lời nói âm nhất chuyển thì lạnh băng chất vấn đối mặt nàng này giọng nói, Nhất Tiểu Dung việc nhân đức không ngừng ai, giận nói móc trả lời ai cần ngươi lo, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chúng ta sao lại không thể tới? Ai u, Nhất Tiểu Ma a Nhất Tiểu Ma, ngươi đây là làm gì nha? Cùng hai nữ quỷ phân cái gì cao thấp nha, lần này tốt đoán chừng lại muốn ta tới cho ngươi chửi đi, ngươi đây là muốn hại ta a. Lục Kỳ giờ phút này mắt to nhìn Nhất Tiểu Dung, trong lòng lo lắng dùng ý niệm cho Nhất Tiểu Dung nói xong nhưng ý niệm của hắn Nhất Tiểu Dung làm sao có khả năng nghe thấy, ngược lại còn cho Lục Kỳ một cái ánh mắt tự tin. Chương 78, Đại Minh Tinh Huệ Thư Kỳ chương 78, Đại Minh Tinh Huệ Thư Kỳ người nữ nhân này, miệng rất cứng à. Nói xong, chỉ thấy trong tay nàng gậy gỗ giương lên, một đạo côn ảnh thì ra hiện tại Nhất Tiểu Dung trước mặt. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xa xa một thanh âm truyền đến, dừng tay. Chính là đạo thanh âm này, nhường nữ tử trong tay gậy gỗ kịp thời đứng tại Nhất Tiểu Dung mặt bên cạnh một bên, vẻn vẹn chỉ kém mấy centimet thì đánh tới. Nhất Tiểu Dung thế mới biết, gia hỏa này thế mà đang đùa thật thực có can đảm đánh chính mình, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Lục Kỳ thì là khẽ nhả một hơi, nữ nhân này vừa nãy một côn tốc độ rất nhanh, xem xét chính là người luyện võ. Chân không biết nàng là thân phận gì. Cứ như vậy, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung bị hai người giám thị lấy, đi tới trong rừng trước mặt mọi người. Hai người bọn họ vừa được đưa tới trước mặt mọi người lúc, liền có bốn nam tử đi lên đem hai người trong tay cung tên cùng trường mâu giành lấy. Cho dù Lục Kỳ có lòng muốn phản kháng, nhưng làm sao người ta nhiều người, phản kháng vô dụng. Lục Kỳ thì cũng không muốn cùng những người này là địch, nếu là chọc giận mấy người tại thu nhận dừng lại đánh đập tàn nhẫn, kia thì lợi bất cập hại. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn chính mình trong tay cung tên bị lấy đi. Nhưng cũng may bốn người không có tiếp tục lục soát hắn thần, vậy đem hắn nút trong chân dao găm không có bị lấy đi, cũng thành trong lòng của hắn cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Mà sau lưng bọn họ một nữ tử thì ngay lập tức đi lên trước, đối tên kia vô cùng xinh đẹp nữ tử thấp giọng dị hai vài câu. Sau đó Lục Kỳ liền nhìn thấy nữ tử kia vẻ mặt ngạc nhiên dáng vẻ, tự mình hướng về nhìn lại. Mặc dù cùng nàng cùng nhau cái khác nam nữ cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút lệ khí, nét mặt hung ác, nhưng nữ tử này lại là một ngoại lệ. Chỉ gặp nàng nét mặt tự nhiên, ngữ khí ôn hòa nói ngươi tốt, ta gọi Huệ Thư Kỳ. Ngươi tên là gì? Ngươi có phải hay không thật có thể bắt được ngư? Huệ Thư Kỳ đi tới về sau, rất tự nhiên mở miệng, tiện thể hướng về Lục Kỳ vươn tay, muốn quen biết hắn một chút. Huệ Thư Kỳ, tên này nghe tốt cảm giác quen thuộc. Biết được tên của nàng về sau, Lục Kỳ trong đầu nhanh chóng tìm kiếm nhìn đối với danh tự này ấn tượng, nhưng sửng sốt không nghĩ lên. Lúc này, Nhất Tiểu Dung xích lại gần Lục Kỳ lỗ tai, nhỏ giọng nói Lục Kỳ, nữ nhân này tựa như là đại ca sĩ Hải Dật, ngươi còn nhớ hay không được kia đầu đặc biệt lửa ca, tình yêu đào hoang, hình như chính là nàng hát. Nghe Nhất Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ lúc này mới nhớ ra bài hát kia đến, nhưng mà đối với sướng bài hát này người hắn vẫn là không có hết nhớ lại hết. Nhưng theo lễ phép, hắn hay là đưa tay ra, ta gọi Lục Kỳ, nàng cứ gọi Nhiếp Tiểu Dung. Ngư ta đương nhiên câu qua, chẳng qua từ ngư cụ bị ta làm mất rồi sau đó. Đến hiện tại thì không còn có câu qua cá. Các ngươi là ai, tại sao muốn cướp đồ vật của ta? Huệ Thư Kỳ thấy Lục Kỳ cẩn thận như vậy, giọng nói cũng không phải là rất hữu hảo, nhưng nàng cũng không nóng giận, nửa đùa nửa thật nói đến mang theo binh khí đi trong nhà người ta làm khách luôn luôn không nhiều hữu hảo đi. Chẳng qua những thứ này cung tên nhìn cũng là chế tác không dễ, có phần phí công phu, ta chưa hết thay ngươi bảo quản lấy đi. Chờ các ngươi rời đi thì, nếu như ta vui vẻ, ngược lại là có thể suy xét trả lại các ngươi. Lời này vừa nói ra, Lục Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, hắn tự nhiên là không nghĩ tới, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, thế mà nói tới nói lui, như vậy trong đu có cương. Nhất Tiểu Dung vốn là còn điểm đu idol tâm thái, nhưng khi nàng nghe xong Huệ Thư Kỳ lời nói này về sau, lập tức phan chuyển sang ạn tỷ phản. Ngươi nữ nhân này thật bá đạo, chúng ta lại không có trêu chọc ngươi, dựa vào cái gì muốn cướp đồ đạc của chúng ta? Nhưng nàng lời này vừa nói ra miệng, Huệ Thư Kỳ thì đối bên cạnh hai người nam nháy mắt, chỉ thấy hai người kia trực tiếp vào tay một người bắt lấy Nhiếp Tiểu Dung một cái cánh tay, đưa nàng trở tay một bước bắt. Mặc dù Nhiếp Tiểu Dung cực lực dãy rủa, nhưng ở kia hai nam tử ra sức phía dưới căn bản là không có cách tránh thoát. Lục Kỳ bước ra một bước, muốn ra tay lúc, lại là nghe được Huệ Thư Kỳ không vui nói Lục Kỳ đúng không? Ta nhìn xem ngươi cũng vậy cái thông minh người, làm gì như thế dễ giận đâu? Vị bằng hữu kia của ngươi nàng không phân rõ tình thế ta để cho thủ hạ nhân giáo dạy nàng mà thôi, ngươi nhìn xem, cũng không có thương nàng một cọng lông. Nhưng ngươi nếu là không muốn làm người thông minh lời nói, vậy ta liền không thể bảo đảm nàng sẽ không nhận tổn thương. Giờ phút này, Lục Kỳ cuối cùng đã rõ ràng rồi, trong nhóm người này đúng là vì Huệ Thư Kỳ cầm đầu. Với lại những người khác còn vô cùng nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chân không biết nữ nhân này có cái gì bản lĩnh. Với lại nàng mặc dù nói chuyện trong nhu có cương, nhưng cũng là Lục Kỳ thích phong cách, chí ít so với cái kia nói láo hết bài này đến bài khác tiểu nhân muốn tốt ở chung. Thư Kỳ tiểu tỷ, mới là ta bằng hữu này xúc động chút ít, nhìn xem tại đầu chúng ta lần gặp nhau trên mặt mũi, hy vọng ngươi không muốn so đo. Về phần chúng ta có thể hay không bình an rời khỏi nơi này, ta thì hy vọng ngươi không muốn bởi vì các ngươi nhiều người, là có thể ngôn ngữ uy hiếp ta, ta vô cùng không thích. Bất quá, ngươi nếu là có cái gì khác nhu cầu, muốn ta giúp đỡ hoặc là hợp tác, có thể ta có thể suy nghĩ một chút. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái Lục Kỳ, ngươi cũng coi là ta lưu lạc tại nơi này gặp được cái thứ nhất dám cùng ta nói như vậy nam nhân. Ngươi sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta vô cùng thích. Nhưng ngươi cũng đừng đùa giỡn con vật. náo chuyện không vui, bởi vì như vậy ta thế nhưng sẽ rất tức giận. Chính là người trẻ tuổi, ta tỷ thư kỳ nếu tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Huệ thư kỳ vừa nói dứt lời, khống chế Nhiếp Tiểu Dung một tên nam tử thì lôi kéo cổ nghiêm khắc đối với Lục Kỳ cảnh cáo nói. Lúc này thấy Huệ thư kỳ cho bọn hắn sử ra ánh mắt về sau, hai người kia cũng là ngay lập tức đem Nhiếp Tiểu Dung đem thả mở. Hừ. Nhiếp Tiểu Dung tiểu hừ một tiếng, vội vàng đi vào Lục Kỳ bên cạnh. Lục Kỳ một phát bắt được tay của nàng kiểm tra một chút, thấy chỉ có mấy đạo dùng sức quá mạnh lưu lại hồng chỉ ấn, mà không có vấn đề khác về sau, hắn lúc này mới bình tĩnh nhìn thoáng qua hai nam tử kia, có đó không trong lòng, lại là đang nghĩ, lao tử sớm muộn cấp cho chào các ngươi nhìn xem. Thấy Lục Kỳ quan tâm như vậy chính mình, Nhiếp Tiểu Dung tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lục Kỳ lần nữa nhìn về phía Huệ thư kỳ, gặp nàng còn giống như không nghĩ tốt muốn nói điều kiện, Lục Kỳ liền lại mở miệng nói: "Thư kỳ tiểu tỷ, ngươi nếu nghĩ kỹ yêu cầu thì mau chóng nói ra, để tránh của ta những đồng bạn kia đợi không được sau khi chúng ta trở về, cũng tìm đến trong lúc này, nếu bọn hắn cũng đến nơi này, vậy sẽ có cái gì phát sinh xung đột, ta nhưng là không cách nào đoán trước cùng khống chế." "Nha, ngươi còn có cái khác đồng bạn? Bọn hắn có mấy người? Bây giờ ở nơi nào?" Huệ thư kỳ lập tức hỏi. Mà lúc này Lục Kỳ lại là tượng nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn về phía nàng: "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" "Ngươi?" Huệ thư kỳ bị Lục Kỳ những lời này sặc nhất thời không biết đang nói cái gì tốt. Chẳng qua nàng ngược lại cũng cảm thấy mình hay là xem thường Lục Kỳ đảm lượng cùng dũng khí. Với lại nàng thì qua nét mặt của Lục Kỳ bên trong nhìn ra, hắn hẳn là không có nói dối. "Nhu cầu, giúp đỡ, hợp tác." "Ha ha ha, ngươi cũng đúng cái người sảng khoái. Ngươi cũng thấy đấy, ta nơi này cái khác không có gì, chính là nhiều người tự nhiên ăn cũng nhiều, thế nhưng hiện tại tìm kiếm thức ăn khó như lên trời. Không nói gạt ngươi, kia bên hồ chúng ta cũng đi qua rất nhiều lần, nếm thử câu cá, nhưng luôn luôn không thu hoạch được gì, vốn cho rằng kia trong hồ nước căn bản cũng không có ngư, nhưng mới rồi nghe vậy Lục huynh đệ ngươi năng lực câu được ngư, cho nên ta muốn mời Lục huynh đệ ngươi tự mình giúp ta câu một hai cái nếm thử tươi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chuyện này, vậy ta thì tha các ngươi bình an rời khỏi nơi này." "Làm sao?" Chương 79, tiểu tử này có phải hay không thần kinh? Chương 79, tiểu tử này có phải hay không thần kinh? Ha ha ha. "Người nữ nhân này, là chân lấy ta làm 3 tuổi trẻ con đi. Miệng nhỏ cong lên liền để ta tin tưởng ngươi, kia làm sao có khả năng? Ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta?" Thấy Lục Kỳ không có một lời đáp ứng chính mình, Huệ thư kỳ lại hỏi: "Ngươi không có thành ý? Chẳng lẽ nghĩ gạt ta không công suất lực đi câu cá, ngươi vừa được mỹ thực, tại đoạt vật tư, cuối cùng còn muốn giết người diệt khẩu, ta đều muốn đáp ứng ngươi hay sao? Ngươi muốn tín nhiệm, mà ta muốn là thành ý, nếu như muốn hợp tác, tối thiểu cũng phải có cái hợp tác thái độ không phải sao?" "Thành ý?" Huệ thư kỳ nhìn thoáng qua Lục Kỳ hai người, suy tư một cái chớp mắt về sau, nhân tiện nói đem cung tên trả lại hắn: "Bất quá, ngươi cũng đừng hòng cùng ta chơi tâm địa gian xảo, trước khi trời tối, ta muốn nhìn thấy ngư, bằng không nữ nhân của ngươi liền phải lưu tại nơi này." Nói xong, Huệ thư kỳ quay người liền rời đi. Mà phía sau hắn hai nam nhân thì là lần nữa một bà nhấc lên Nhiếp Tiểu Dung tay, đưa nàng mang theo rời khỏi. "Lục Kỳ, Lục Kỳ." Nhiếp Tiểu Dung không muốn buông ra Lục Kỳ tay, nhưng là nghe Lục Kỳ nói: "Tiểu Dung, ngươi đừng sợ, nàng nhóm sẽ không đả thương ngươi, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngư mang tới. Ngươi tại nơi này chờ ta." Nói xong Nhiếp Tiểu Dung liền bị hai nam tử mang đến một gian nhà tranh trong. Theo sát mà đến hai nam tử nhìn Lục Kỳ rêu rêu nói: "Người trẻ tuổi, ngươi nếu là thật có thể đem ngư mang về, ta Huệ tỷ nhất cao hưng, nói không chừng còn có thể cho ngươi mấy cái miễn phí thân bút ký tên đâu." Chính là, Huệ tỷ thân bút ký tên đó cũng đều là mang theo môi đỏ ấn đây này, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự việc à, nàng một tấm ký tên thì đủ ta tại nội thành mua xuống một bộ phòng ở. Nghe vậy, Lục Kỳ lại là cũng không để ý tới hai người, hắn chẳng qua là cảm thấy này hai nam nhân quá náo tản, lại có thể như thế mê luyến Huệ thư kỳ, cho dù nàng là một cái rất hỏa sao ca nhạc, kia cũng không trở thành làm như thế liếm cầu đi. Còn liếm như thế khăng khăng một mực. Chẳng lẽ lại những người khác cũng đều là này Huệ thư kỳ trung thực phan cứng? Đúng lúc này, trước đó áp lấy hắn hai nữ nửa che nhìn khuôn mặt lại hướng phía Lục Kỳ đi tới. Chỉ gặp nàng trong tay cầm cái quái gì thế, đi vào Lục Kỳ trước mặt về sau, đưa tay nói: "Cho ngươi, đây là chúng ta trước đó sử dụng tới lưỡi câu dây câu, hôm nay ngươi thì dùng cái này đi." Lục Kỳ sau khi nhận lấy xem xét: "Ua, thế mà còn là tự chế. Không biết là lấy cái gì cái đinh mài qua đi chế tác thành, hai cái lưỡi câu, hai cây hoàn hảo không chút tổn hại dây câu. Nhìn còn là rất không tệ. Nhìn tới trong mấy người này, cũng là có một chút bản lãnh. Chẳng qua hắn hôm nay câu cá cũng sẽ không dùng đến lưỡi câu cùng dây câu. Không tới kia đặc thù một tiên hắn thì câu không đến ngư a." Tiếp nhận kia trong tay nữ nhân lưỡi câu dây câu về sau, hắn liền hỏi: "Là chính ta đi cũng là hai người các ngươi bồi tiếp ta cùng đi?" Hai nữ nhất nghe, bên trong một cái vóc dáng hơi cao một chút nữ nhân nói: "Trước đó ngươi không phải nói chính mình không phải 3 tuổi trẻ con sao? Làm sao còn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề? Chạy ngay đi." Nói xong, hai nữ thì đi tại phía trước, Lục Kỳ cũng chỉ đành đuổi theo. Bất quá trong lòng hắn lại là đang nghĩ, như thế nào mới có thể tại đây hai nữ dưới mí mắt vào tay ngư trong vòng ngư mà không bị hai nàng phát hiện. Cách suy nghĩ một đường, ba người đi vào một chỗ lạ lẫm ven bờ hồ. Lục Kỳ đầu tiên là xác nhận nơi này cách mình ngư vòng vị trí. Mãi đến khi còn cách một đoạn sau, Lục Kỳ liền bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn đầu tiên là ngồi ở bên hồ làm bộ một phen quan sát, sau đó liền xuất ra một cái lưỡi câu cùng dây câu, hữu mô hữu dạng một phen lay hoay qua đi, thì hướng phía trong hồ bước ra ngoài. Hai nữ thì là một thằng chú ý hắn, muốn nhìn lén một chút hắn có cái gì đặc thù thả câu phương pháp, cũng đúng thế thật Huệ thư kỳ tại hai nữ trước khi đi cho các nàng đặc biệt bàn giao. Nhưng Lục Kỳ một phen trần trụi làm việc, là thật nhường hai nữ cảm thấy không thú vị này. Không phải liền là tại bình thường chẳng qua thả câu sao?
Không đúng a,
là ta nhìn hoa mắt sao? Tiểu tử này vừa nãy có phải hay không ngay cả mồi câu đều không có trên thì cho quăng vào trong hồ đi á?
Xuyệt.
Hai người có thể hay không nói nhỏ chút a?
Ta đang câu cá a lão em gái.
Đúng lúc này, Lục Kỳ một cái ngón trỏ ép thần, cho này hai nữ nhân tới một cái manh đắt đắt tính suy thủ thế.
Ồ,
tiểu tử này có phải hay không thần kinh?
Ta nhìn xem cũng là.
Xuyệt xuyệt xuyệt.
Lục Kỳ lần nữa so với thủ thế.
Hai nữ lườm hắn một cái sau lúc này mới tìm một viên sạch sẽ bờ đá ngồi xuống.
Lúc này, Lục Kỳ cầm cái thứ hai lưỡi câu dây câu hướng về ngư vòng phương hướng đi rồi mười mấy mét. Sau đó dừng lại, lần nữa cố làm ra vẻ một phen, đem lưỡi câu đặt vào trong hồ. Đến tận đây, hai nữ gặp hắn làm việc cũng còn tính bình thường, rốt cuộc hai bút cùng bẹ cũng coi là tăng lên câu cá tỷ lệ. Có thể tiếp tiếp theo Lục Kỳ làm việc, là thật nhường hai nữ đầu góc bù mịn, khó hiểu kỳ ý liễu. Chỉ thấy tại hai cái cần câu xây dựng tốt sau đó, Lục Kỳ liền lần nữa đi xa một ít, hai nữ sau khi thấy liền chuẩn bị đứng dậy tiến đến xem xét đến tụ cùng, vừa mới đứng dậy, đã thấy Lục Kỳ tên kia chân chu liền bắt đầu thoát trên người mình y phục. Cái này hai nữ nhìn xem sửng sốt hồi lâu, đứng chết chân tại chỗ.
Tỷ muội, hắn đây là muốn làm gì?
Trong đó vóc dáng hơi cao nữ tử đối nàng bên người tỷ muội nói ta thì không biết ta, chẳng qua thân hình của hắn rất không tệ nha.
Ta hình như nhìn thấy cơ bụng.
Ngoài ra một nữ, con mắt không nháy mắt một chút nhìn phía xa Lục Kỳ, trả lời ngay tại hai nữ đều nhìn về Lục Kỳ lúc, đã trần truồng hắn, rất sảng khoái lại không biết xấu hổ đem trên người chỉ có một kiện tam giác quần áo thoát đi. Hai nữ trong nháy mắt bưng kín ánh mắt của mình, cũng chuyển nửa người.
Tỷ muội, gia hỏa này cũng quá đạp mã không biết xấu hổ đi.
Sao này thời điểm này cởi quần áo nha?
Ta làm sao biết hắn muốn làm gì, muốn chạy trốn, không đến mức liều mạng như vậy đi.
Trang phục đều còn tại trên bờ để đó đâu.
Mấy hơi thở về sau, Lục Kỳ cố ý phát ra vào nước âm thanh, hai nữ lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía trong nước Lục Kỳ, mà Lục Kỳ giờ phút này trong tay đã mang theo một cái hoạt bát cá lớn vì phòng ngừa cá lớn bỏ chạy, hắn trực tiếp đem toàn bộ tay xuyên thấu cá lớn trong miệng, đã nuốt mấy ngày ngư tại hắn này hoàn toàn không đem võ đức cầm nã phía dưới, chỉ là ở trong nước hoạt động mấy lần liền yên tĩnh trở lại, liền mặc cho nắm bóp bài bố. Sau đó, tại hai nữ nhìn chăm chú, hắn liền không biết xấu hổ ở trong nước thì hướng hai người bơi tới. Dưới trời chiều, nhìn xem hai nữ trong lòng đập bịch bịch.
Tỷ muội, hắn làm sao còn lội tới?
Hắn muốn làm cái gì?
Người cao to nữ nhân kinh ngạc nói ta thì không biết ta.
Ta hôm nay chẳng lẽ gặp được người điên đi?
Ngoài ra một nữ thì nhìn Lục Kỳ bơi lại thân ảnh khiếp sợ sớm biết giá hỏa này như thế không biết xấu hổ điên cùng như vậy, nên nhường mấy cái sẽ chỉ cãi lộn xú nam nhân sang đây xem nhìn nàng.
Người cao to nữ nhân lúc này đã có chút chết đợi tại nơi này kiên nhẫn, chỉ gặp nàng đem né người sang một bên, liền bắt đầu thưởng thức lên này mặt trời lặn mặt hồ phong cảnh tới.
Người sao không nhìn hắn?
Hắn vô cùng nam nhân.
Ngoài ra một nữ quay đầu thấy người cao to nữ nhìn về phía xa xa, liền cùng nàng nói nhưng hồi nàng lại là một câu xú nam nhân có gì đáng xem, đã thấy nhiều, sẽ chỉ ảnh hưởng ta làm bảo tiêu nghề nghiệp tốc độ.
Lục Kỳ bơi tới hai nữ trước mặt trong hồ, nhìn thấy các nàng hai người đang tán gẫu, còn vô ý không có nhìn mình, hắn gắp ý lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó một cái lặn xuống nước thì đâm vào trong hồ.
Ồ,
gia hỏa này thực sự là quá không biết xấu hổ á.
Ngoài ra một nữ vừa mới quay đầu, chỉ thấy Lục Kỳ vào trong nước thời lộ ra tới đại bạch mông, trong lúc nhất thời vội vàng bừng kín ánh mắt của mình.
Ha ha ha, để ngươi đừng nhìn, ngươi không nên nhìn xem.
Buồn nôn nhìn chính mình đi.
Chương 80, ngươi đây là phạm u mê bị mê mẩn tâm trí đi. Chương 80, ngươi đây là phạm u mê bị mê mẩn tâm trí đi. Kỳ thực, thời khắc này Lục Kỳ chính kìm nén bực bội, ở trong nước đem trong tay cá lớn một mực phủ lên lưới câu.
Mấy hơi thở qua đi, hắn lần nữa chui ra mặt nước, nhìn thấy hai nữ còn nghiêng đầu, liền ngân cổ học đội vàng nhắc nhở hai người các ngươi, trên cá rồi đội vàng kéo a.
Nhanh nhanh nhanh.
Đội vàng kéo cần câu a.
Nghe vậy, hai nữ quay đầu, quả nhiên thấy cần câu động, thế là thấp vóc dáng nữ nhân lập tức đứng dậy.
Một phát bắt được cần câu thì hướng về bên bờ thoát đi.
Thì lần này, Lục Kỳ liền nhìn ra khí lực của nàng tuyệt đối không phải Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm có thể so sánh, có thể đây mình bây giờ đều mạnh hơn ra một chút.
Lúc này Lục Kỳ đã có thể xác định hai nữ chức nghiệp chính là bảo tiêu.
Huệ thư kỳ bảo tiêu.
Nàng lớn như vậy một vị sao ca nhạc, ra đây hoạt động bên cạnh năng lực không có mấy cái bảo tiêu sao?
Nhưng hắn lại cảm thấy kia mấy nam nhân một chút không như bảo tiêu, vì bảo tiêu cũng sẽ không như vậy đi liếm một cái chủ thuê đi.
Hai nữ thấy lớn như vậy một con cá bị câu lên mở, kích động cũng không biết nói cái gì cho phải, mà Lục Kỳ lúc này liền thừa cơ lần nữa bơi về ngư vòng phương hướng, và hai nữ gỡ xuống cá lớn, một phen hương phấn qua đi, Lục Kỳ thì hoàn thành lần thứ hai lấy ngư công tác, vào nước nổi trên mặt nước sau thì trần chu lên bờ thì kéo động cần câu.
Uy,
ha ha ha, ta nơi này cũng tới ngư á.
Ha ha,
thật lớn.
Người cao to nữ nhân vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại lập tức cúi đầu, khốn nạn, ngươi có thể hay không trước mặc quần áo vào a?
Người cao to nữ nhân không dám ngẩng đầu lại cắn răng nghiến lợi lớn tiếng hô một câu. Thật thật lớn.
Thấp bóc dáng nữ nhân giờ phút này lại mắt không chấp chằm chằm vào xa xa Lục Kỳ, nếu không phải Lục Kỳ không mặc quần áo, nàng cũng nhịn không được đi qua hỗ trợ.
Nhìn thấy hắn thì câu được một cái cá lớn về sau, kích động không thôi nói sau một hồi, Lục Kỳ mặc quần áo tử tế mang theo cái kia cá lớn, thu lưỡi câu dây câu thì hướng về hai nữ đi tới. Đi vào hai nữ trước mặt về sau, hắn đầu tiên là lôi ra đến xem nhìn xem hai nữ trước mặt cần câu, sau đó liền đem lưỡi câu dây câu cũng thu vào.
Uy,
ngươi làm cái gì?
Người cao to nữ nhân nhìn thấy Lục Kỳ thu hồi ngư cụ, liền giọng nói không thích dò hỏi ta cho Huệ thư kỳ hứa hẹn đã làm được, hiện tại đương nhiên là thu dọn đồ đạc trở về. Này con phải hỏi. Thế nhưng, nếm đến câu cá ngon ngọt nữ nhân như thế nào lại bị Lục Kỳ những lời này cho thuyết phục. Chỉ gặp nàng sắc mặt khó coi đạo không được, quá ít, tất nhiên đến rồi, ngươi liền phải tại câu một hồi. Nhiều câu mấy đầu. Lúc này Lục Kỳ đương nhiên sẽ không trông coi nàng đối với mình kiểu này thể mệnh lệnh giọng nói chuyện, phản bác xin chú ý ngươi cùng ta giọng nói chuyện, ta vô cùng không thích ngươi hiện tại loại thái độ này, liền xem như Huệ thư kỳ ở chỗ này, ta thì trở về. Ngươi nếu còn muốn câu, kia thì ngươi chính mình đến đây đi. Nói xong, Lục Kỳ cầm lấy hai cái ngư, cũng không quay đầu lại thì hướng về nơi đến khu cắm trại đi đến. Lần này, nữ nhân kia là triệt để im lặng sẽ không, hắn thì không ngờ rằng Lục Kỳ có cá tính như vậy, lại dám không nghe sắp xếp của mình. Chuẩn bị tức giận thời điểm, cũng là bị nữ nhân khác cản lại nói ngươi làm cái gì vậy, hiện tại ta hiểu rõ trong hồ này có ngư, cũng biết làm như thế nào câu, vậy ngươi còn lo lắng về sau câu không đến ngư ăn sao? Lại nói người ta nói thì thật có đạo lý à, đã câu được hai cái lớn như vậy cá, cho dù bây giờ đi về cho Huệ thư kỳ báo cáo kết quả công tác, vậy cũng đúng dư giả à. Đi nhanh đi. Nói xong nàng thì không để ý tới người cao to nữ nhân thì hướng phía Lục Kỳ đuổi theo. Ngươi đây là phạm u mê, bị mê mẩn tâm trí đi. Sao thay người khác nói chuyện? Phía sau nàng, người cao to nữ nhân trách mắng một câu sau thì vội vàng đuổi theo. Đám ba người sắp về đến nhà tranh khu cắm trại lúc, sắc trời đã bắt đầu biến thành đen. Vị giam nhìn Nhiếp Tiểu Dung trong lòng cũng đã bắt đầu lo lắng, không riêng gì vì sắc trời bắt đầu tối vấn đề, thì có bên cạnh mấy nam nhân miệng quá nát vấn đề. Vì ngay tại Lục Kỳ sau khi đi không bao lâu, bảy cái nam nhân thì đẩy ra giam nàng nhà cỏ một bên, bắt đầu chơi nhàm chán đến cực điểm trò chơi, thậm chí một lần còn kém chút đem Huệ thư kỳ nữ nhân kia thì kéo vào được. Lúc này Nhiếp Tiểu Dung chỉ là hướng ra phía ngoài dò xét một chút đầu, chỉ nghe thấy nhà có cửa một nam tử đùa vừa cười vừa nói hắc hắc. Đừng xem. Cái đó Lục Kỳ khẳng định là chạy á. Ngươi về sau thì gia nhập chúng ta đi. Đúng thế, nói không chừng, chúng ta cái nào hai nữ vệ sĩ đang cùng hắn chơi chóc mê tàng đâu. Ai đù, ngươi nói này nếu bắt được, thì vì tiểu tử kia thể trạng, có thể trụ được hay không một cái nữ vệ sĩ trà đập nha. Tại tên nam tử kia bên cạnh, một cái khác có chút nương trong nương khí nam tử thì phụ họa đạo. Ta nói hai người các ngươi, cùng một nữ nhân lại nải cái gì đâu. Ta trò chơi này đoán chừng thì nhanh có kết quả a. Mau đưa các ngươi tiền đặt cược chuẩn bị kỹ càng a, ta có thể trở lấy thắng đâu. Lúc này, bảy cái nam tử bên trong khỏe mạnh nhất nam nhân đột nhiên mở miệng thúc giục nói, bởi vì hắn đang cùng còn lại 6 người giam cá. Cực Lục Kỳ có thể hay không câu được ngư quay về? Chỉ có hắn Cực Lục Kỳ có thể câu được ngư, mà tiền đặt cược thì là hắn muốn thắng 7 người kia nhất định phải mỗi người gỡ xuống riêng phần mình trên người một kiện trang sức cho hắn, chiếc nhẫn, vòng cổ, hộ hoàn, đinh thai và đều có thể, nhưng nếu là hắn thua, một tuần lễ thổi lửa nấu cơm công việc hắn bao hết. Gia hỏa này vì tại trong 7 người khỏe mạnh nhất, tính cách thì ngay thẳng, cho nên luôn luôn bị 6 người khác cố ý cô lập, mặc dù nhìn như ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển, nhưng kỳ thực hắn làm việc hay là hữu dụng nhiều. Hôm nay 6 người lại tập hợp một chỗ nhàm chán chơi game, hắn sở dĩ dám chặn ngang một cước cùng 6 người chơi cái trò chơi này đánh cái này cược, là bởi vì hắn làm một cái nho nhỏ cử động, cho Nhiếp Tiểu Dung đưa một chén nước. Tiện thể theo Nhiếp Tiểu Dung trong miệng xác nhận Lục Kỳ có thể chuyện câu cá thực. Hắn chỉ là hù dọa vài câu liền nghe Nhiếp Tiểu Dung làm thời thế, nhưng thở phì phò bảo đảm nói hử. Ta ca Lục Kỳ trước đó thì cho chúng ta câu qua ngư ăn, hắn nhất định sẽ trở lại, câu cá với hắn mà nói lại chuyện quá đơn giản tình, ngươi có thể đừng ở nơi này dọa ta. Do đó, hắn mới lời thề son sắt cùng 6 người này đánh cược, mà 6 người kia thấy một lần nam nhân muốn cùng bọn hắn giam cá, cũng là lập tức hứng thú, nhìn hắn ăn quả đắng, cũng có thể mò được một tuần lễ miễn phí sức lao động, bọn hắn tự nhiên vui vẻ. Thế là thì có lúc này cái kia nam tử thúc giục 6 người hình tượng. Ta nói Lưu Đại Tráng, ngươi thế nào thì khẳng định như vậy nóng lòng như thế đâu. Không phải liền là một cái tiểu đồ vật tà chúng ta có nhiều, nói xong hắn giơ tay phải. Vẹn vẹn tay phải 5 cái tay thì có chỉ 4 chiếc nhẫn, hộ hoàng trên còn lại 2 cái kim loại vòng tay, tiếp đó hắn còn nói mặc dù chúng ta có rất nhiều tiểu đồ vật, nhưng này có thể cũng không đại biểu chúng ta rồi sẽ thua a ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng của nữ nhân vạch phá hoàng hôn tĩnh mịch chuyển đến. Thì thư kỷ, chúng ta trở về rồi. Xa xa cái đó nữ vệ sĩ lùn người chưa hiện thành tới trước. Tại đây một cuống họng phía dưới, trong doanh địa tất cả mọi người tựa như một cố phong, cũng bay vọt mà ra. Nhiếp Tiểu Dung túm lòng đang nghe được một tiếng này hò hét sau đó, cũng là kích động không thôi. Lục Kỳ quả nhiên không hề từ bỏ chính mình. Và tất cả cùng nhau nên sau khi đi ra, vừa vặn nhìn thấy trở về ba người. Mà ở Lục Kỳ trong tay, thì là mang theo 2 cái thất dài 80cm cá lớn. A, 2 cái cá lớn như thế. Vẫn đúng là câu được ngư a, thế mà cũng còn như thế đại, con cá này thành tinh đi. Ta đi, tiểu tử này vận khí tốt như vậy sao? Vậy tại sao chúng ta đi nhiều lần như vậy đều không có câu đi lên qua một con cá đâu? Trông thấy Lục Kỳ quả thực mang theo ngư sau khi trở về, 7 cái trong nam nhân 6 người kia vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có kia tráng sĩ nam nhân cười lớn một tiếng ha ha, ha ha ha, ta thắng á. Mấy người các ngươi nhanh lên đi. Thua có phục hay không? Nhanh lên thực hiện đổ ước đi. Chương 81, nhất tiễn song điêu chương 81, nhất tiễn song điêu một bên, Huệ thư kỳ cùng cái khác chúng nữ cũng nhìn thấy Lục Kỳ trở về một màn này. Trong lòng của nàng tự nhiên cũng đầy là vui vẻ, rốt cuộc có này ngon thịt cá, nàng cùng nàng đội tối thiểu có thể một no bụng lục ăn. Chỉ là nàng không rõ, vì sao Lục Kỳ ra hỏa này một ra ngoài liền năng lực câu được ngư quay về, với lại 2 cái ngư cái đầu cũng đều lớn như vậy. Này hai cái ngư nếu là ở phối hợp một chút rau dại loại hình, đầy đủ nàng nhóm mỹ mỹ hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Lúc này, lại là thấy nữ vệ sĩ lùn dẫn đầu đi vào bên cạnh nàng, tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, chỉ đơn giản như vậy sao? Nghe xong nữ tử hồi báo về sau, Huệ thư kỳ không tin xác nhận nói: "Đúng vậy tỷ thư kỳ, hai ta luôn luôn tại nhìn hắn, không có gì cái khác kỹ xảo có thể nói, hơn nữa lúc ấy hắn còn xuống nước bơi lặn đâu." Bơi lội. Nghe xong lời của cô gái về sau, Huệ thư kỳ càng là hơn không hiểu, nàng nhóm trước đó thế nhưng đi thật nhiều lần bên hồ thả câu, có thể đều không có một lần thành công. Lúc này, Lục Kỳ thì chạy tới Huệ thư kỳ trước mặt. Nhìn thấy Lục Kỳ lần đầu tiên, Nhiếp Tiểu Dung vui sướng chạy tới, đi vào bên cạnh hắn: "Ta liền biết ngươi nhất định được." Lục Kỳ đối Nhiếp Tiểu Dung hơi cười một chút, do hỏi nàng nhóm không có động thủ động cước với ngươi đi. Lục Kỳ quan tâm nhường Nhiếp Tiểu Dung trong lòng ngọt, nguyên bản còn bình tĩnh trên mặt, lập tức thì vui cười nở hoa, sau đó Lục Kỳ mới nhìn hướng Huệ thư kỳ: "Đạo thư kỳ tiểu tỷ, ngươi ta cho ngươi cầu quay về." Huệ thư kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức cho người bên cạnh nháy mắt, một nam nhân tiến lên vui vẻ liền đem Lục Kỳ trong tay hai cái cá lớn tiếp tới. Sau đó nàng đầu tiên là gỡ một chút chính mình bên thai tóc dài, xuất sắc một đợt vũ mị, hồ mắt ngoái nhìn, mang theo một tia yếu ớt hồ quang điện nhìn về phía Lục Kỳ: "Rất tốt. Thật không nghĩ tới, chúng ta đi nhiều lần như vậy một chút thu hoạch đều không có, mà ngươi tùy tiện vừa đi hay là chơi quên cả trời đất liền đem hai cái cá lớn câu được đi lên. Thực sự là không biết nên nói ngươi vận may đâu hay là thực lực cưỡng ép đáng sợ đâu." Nghe được Huệ thư kỳ lời này, Lục Kỳ nhếch miệng mỉm cười: "Các ngươi về sau có thể đi thêm thử vận khí một chút, có thể cũng là sẽ có thu hoạch." Nhiếp Tiểu Dung giờ phút này cũng là vẻ mặt đắc ý nói: "Mau đưa ta đồ vật trả lại cho ta, nơi này ta một khắc cũng không muốn tại ở lại." Nói xong nàng thì cầm thật chặt Lục Kỳ tay, ánh mắt thì là lạnh băng nhìn về phía Huệ thư kỳ. Mặc dù Huệ thư kỳ đang nghe Nhiếp Tiểu Dung về sau, trong lòng vô cùng không thoải mái, nhưng lần này nàng nhưng không có tại nhằm vào nàng, mà là để người mang tới lấy đi cung tên cùng trường mâu, đưa cho Nhiếp Tiểu Dung: "Tốt, các ngươi có thể đi rồi. Chẳng qua còn nhớ, về sau nếu tới kết giao bằng hữu hoặc là làm khách, đừng ở lén lút là được, để tránh hiểu lầm tổn thương hòa khí." Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung liếc nhau, như chút được gánh nặng. Nhiếp Tiểu Dung chuẩn bị lôi kéo Lục Kỳ rời đi thì lại là thấy Lục Kỳ nắm thật chặt mình tay, sau đó nhỏ giọng dì thai vài câu. Nhiếp Tiểu Dung nghe xong hai mắt to trợn, cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn đến Lục Kỳ vẻ mặt tràn đầy tự tin về sau, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi tại bên cạnh hắn. Coi như Huệ thư kỳ cho rằng hai người sẽ mau chóng rời đi nơi thị phi này lúc, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Kỳ thế mà không có quen người, với lại hình như cũng không có muốn ly khai ý nghĩa. Lại là thấy Lục Kỳ không ngừng nhìn quanh khu cắm trại bốn phía, thế là Huệ thư kỳ không hiểu chất vấn: "Sao? Lục huynh đệ ngươi lẽ nào không muốn đi còn nghĩ lưu tại nơi này hay sao?" Lục Kỳ lấy lại tinh thần, đi đến Huệ thư kỳ trước mặt, giọng nói bình thản: "Ta chỉ là muốn giúp các ngươi một chuyện, cho các ngươi giải quyết một chút thực tế phiền não vấn đề, nhưng nếu như các ngươi không nguyện ý, vậy ta hiện tại thì đi." Nghe vậy, Huệ thư kỳ lập tức hứng thú, giúp các nàng giải quyết vấn đề. Nàng ngược lại là rất muốn nghe Lục Kỳ nói tới vấn đề đến cùng là cái gì. Mà bên người nàng kia hai bảo tiêu nữ tử thì là liếc nhìn nhau, hình như đang nói, gia hỏa này là thực sự có vấn đề. Làm chuyện gì đều là ra ngoài ý định. "Nói một chút, ngươi muốn cho chúng ta giải quyết vấn đề gì?" Thấy Huệ thư kỳ hứng thú, Lục Kỳ lúc này mới ung dung nói: "Thư kỳ tiểu tỷ, chúng ta vừa tới lúc, liền nghe đến các ngươi người tại tranh chấp nói nơi này ban đêm có dã thú ẩn hiện, đã đối với các ngươi khu cắm trại tạo thành nguy hiểm, nhưng có việc này." "Nha? Lẽ nào ngươi là thật lòng muốn giúp chúng ta giải quyết trong đêm dã thú quấy rối khu cắm trại sự việc?" Nghe được Lục Kỳ nói ra lời này, không riêng gì Huệ thư kỳ, cho dù là nàng hai bảo tiêu cũng đều là cảm nhận được một tia kinh ngạc. Kia bảy cái nam nhân cũng là cao hứng ghê gớm, phải biết bọn hắn tại nơi này dừng chân, mỗi ngày muộn trên đều như là đang chơi kích gai chiến trường giống nhau, kinh tâm động phách. Các loại dã thú gào thét, còn có tới gần khu cắm trại gan lớn người, đều bị bọn hắn không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Cũng may bọn hắn người đông thế mạnh, có đôi khi hô to vài tiếng, đồng thời xông ra nhà cỏ sau có thể đem kẻ xông vào dọa chạy. Nhưng theo thời gian chuyển rời, sau đó kế sách của bọn hắn ngày càng không dùng được, ngay tại tối hôm qua thậm chí có một tên kem chút đem bọn hắn nhà cỏ cho là tung. Dù sao hôm nay săn bắn của ta kế hoạch còn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về lời nói, các đồng bạn vừa không chiếm được đồ ăn còn có thể cười nhạo ta, cho nên vì hoàn thành nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra vô cùng vui lòng thử một lần, như vậy ta vừa có con mồi thu hoạch, đồng thời thì giúp các ngươi giải quyết bối rối vấn đề, chúng ta vẹn toàn đôi bên không phải sao? Nhìn Huệ thư kỳ, Lục Kỳ bình tĩnh nói, mà sở dĩ hắn dám mạo hiểm nhìn mạo hiểm tiếp tục lưu lại, trừ ra thật nghị thu hoạch đến một ít con mồi về sau, cũng bởi vì nàng cảm thấy Huệ thư kỳ nữ nhân này cũng không như trong tưởng tượng xấu như vậy, không hề có đúng hai người bọn họ làm ra cái gì quá đáng cử chỉ, tuy nói có chút nho nhỏ không thoải mái, nhưng cũng coi như là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Với lại nàng một nữ nhân lại có thể dẫn đầu nhiều người như vậy cùng nhau ở đây sinh tồn thì đủ để chứng minh nữ nhân này không đơn giản, có nàng nhân cách của mình mị lực cùng câu chuyện thật. Suy tư một lát sau, Huệ thư kỳ đầu tiên là nhìn một chút bên người những người khác, thấy mọi người cũng không có ý kiến sau đó, thế là thì đúng Lục Kỳ đạo được rồi. Các ngươi có thể lưu lại, nhưng chúng ta nhưng không có dư thừa đồ ăn chiêu đãi các ngươi được tự mình giải quyết đói bụng vấn đề. Không sao hết, chỉ muốn tại nơi này có thể đợi được dã thú ẩn hiện là được, giải quyết vấn đề chúng ta sẽ trong đêm rời khỏi, sẽ không quá nhiều quấy rầy các ngươi. Vậy là tốt rồi, các ngươi tự tiện là được. Sau đó Huệ thư kỳ liền mang theo người riêng phần mình rời khỏi đi làm việc. Mà Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới nhìn hướng Lục Kỳ, thấy Lục Kỳ chính nhìn rời đi Huệ thư kỳ. Nàng chất vấn Lục Kỳ: "Ngươi làm như thế rốt cục là vì cái gì?" Nàng khẽ cắn môi đỏ, một bộ không tin Lục Kỳ dáng vẻ chất vấn hắc hắc, ngươi tức giận như vậy làm gì? Nếu hai chúng ta cứ như vậy tay không trở về có phải hay không không tốt lắm? Nay ngày đều là bị bọn hắn kiếm chuyện trì hoãn, ta chỉ là lợi dụng một chút bọn hắn khu cắm trại đạt tới mục đích của ta, tiện thể còn cho bọn hắn rút một chút, gì vui là không vì. Ngươi cứ nói đi. Lục Kỳ giải thích vô cùng tùy ý, mây trôi nước chảy dáng vẻ lại là nhường Nhiếp Tiểu Dung càng thêm không tin. Hừ, ta nhìn xem ngươi chính là muốn đuổi theo người ta đại minh tinh, còn không thừa nhận. Ta không có ý tứ kia, một hồi muốn thật có giá thu đến, san giết hết hai ta ngay cả đêm chạy trở về. Nói được thì làm được. Hừ, cho là ta là ba tuổi trẻ con sao? Vừa nãy con mắt của ngươi đều nhanh hàn tại người ta trên thân còn nói xạo. Nhiếp Tiểu Dung thở phì phò quay người lại, chỉ lưu cái phía sau lưng cho Lục Kỳ, liền không tiếp tục để ý Lục Kỳ, rơi vào đường cùng, Lục Kỳ đành phải kéo ngọc thủ của nàng, lần nữa sử dụng cái kia chân thành tài bốn ba tấc lưới mở ra hống người mẫu nữ thức. Tóm lại kế hoạch không thể ngâm nước nóng, san bắn hoàn thành là được. Mặc kệ xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn chỉ nghĩ mang theo con ngồi trở về mà không phải tay không mà quay về. Chương 82, thảm thiết heo gọi chương 82, thảm thiết heo gọi cứ như vậy, hai người đứng xa xa nhìn Huệ Thư Kỳ một đám người vây quanh đống lửa chỗ nào đun như cá tươi, mà hai người bọn họ thì là chỉ có thể ăn chút chính mình mang ra tới thịt khô hương khói. Ồ, thì Thư Kỳ, ngươi xem bọn hắn thế mà tự mang đồ ăn đâu. Tiểu tử kia thật đúng là có năng lực, có muốn hay không ta qua đi xem bọn họ một chút ăn cái gì. Huệ Thư Kỳ ngồi đối diện một cái nam tử nhìn Lục Kỳ cùng mọi người nói, nghe vậy, mấy người khác thì phụ họa nói, nếu có thể, năng lực vớt tốt chút chỗ lời nói, tự nhiên cũng thỏa mãn. Mà Huệ Thư Kỳ đang nghe mấy người nghị luận sau đó, lại là vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại lên, các ngươi không muốn tại đi treo chọc tên kia, hắn mặt ngoài chỗ hiện ra đều là hắn nghĩ để các ngươi nhìn thấy mà nội tâm hắn không nghĩ để các ngươi nhìn thấy đồ vật, thì là nấp rất kỹ. Ta cảm giác gia hỏa này vô cùng ổn cũng rất mạnh, đi vào nơi này đến hiện tại, ta còn chưa bao giờ gặp được một cái nam nhân giống như hắn vậy. Chờ lấy nhìn hắn tối nay hành động đi. Nếu là hắn thật có thể thành công, về sau hay là cùng hắn làm bằng hữu thật tốt. Mọi người nghe được Huệ Thư Kỳ dùng như thế đánh giá cao cho Lục Kỳ, trong lúc nhất thời cũng có điểm không thể tưởng tượng. Những người này thất nam tứ nữ là nàng thường dùng bạn nhảy, cũng coi là nàng mê muội mê đệ, chuyên nghiệp nhảy múa lĩnh vực đều là phi thường châu bò. Ngoài ra hai thì là hộ vệ của nàng, chức nghiệp bên trong cũng là rất lợi hại nữ tính. Lần này leo lên du thuyền diễn xuất, vốn là bọn hắn phong quang nhất thời khắc, nhưng chưa từng nghĩ sẽ lưu lạc đến tận đây. Mặc dù bọn hắn đều là cùng Huệ Thư Kỳ đi tương đối gần người, nhưng bọn hắn đến nay cũng còn chưa từng nghe qua Huệ Thư Kỳ như thế đánh giá cao qua một người. Tỷ Thư Kỳ, ngươi thì yên tâm đi, ngươi cũng nói như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ không trêu chọc hắn. Bạn nhảy một nữ nhân nói. Tỷ Thư Kỳ nói không sai, tiểu tử này nay tiên nhất đến ta thì đối với hắn có loại không tệ cảm giác, hắn quả nhiên không có khiến ta thất vọng, các ngươi xem xét, ta cảm giác này nhiều chuẩn. Bảy cái nam tử bên trong khỏe mạnh nhất nam tử Lưu Đại Tráng dương lên hắn một cái cánh tay, vì phía trên kia tràn đầy hắn dám cá thắng được chiếc nhẫn cùng bằng tay. Thôi đi, tiểu tử ngươi thật đúng là đắc ý, có bản lĩnh lại đến cược một ván. Thì cược hắn tối nay có thể hay không săn bắn thành công làm sao? Nhìn Lưu Đại Tráng rất là đắc ý, một gã nam tử khác lúc này không phục lắm đề nghị. Nhưng hắn cái này nói chuyện, rất nhanh liền khiến cho cái khác mấy cái nam tử hứng thú, thậm chí ngoài ra bốn nữ bạn nhảy kia hai nữ vệ sĩ đều muốn tham dự một cái. Mà lần này tiền đặt cược vẫn là mỗi cá nhân trên người kim loại ngọc bội. Sau 3 tiếng, thiên đã hoàn toàn biến thành đen. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung dựa theo trước đó câu thông tốt kế hoạch, chia ra ẩn thân tại hai nhà tranh trong, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Lục Kỳ tại bốn tên nam tử nhà tranh trong chờ đợi, Nhiếp Tiểu Dung thì là bị Lục Kỳ sắp đặt tại Huệ Thư Kỳ chỗ nhà tranh trong chờ đợi. Bởi vì chờ đợi thời gian vô cùng nhàm chán, cho nên Lục Kỳ còn cùng mấy tên nam tử trò chuyện rất nhiều việc nhà. Mà Nhiếp Tiểu Dung thì là đúng Huệ Thư Kỳ bọn người không có hứng thú, cũng không có lời gì để có thể trò chuyện. Cũng không phải vô cùng đại mao nhà của trong chỉ nghe đến Huệ Thư Kỳ cùng hai bảo tiêu tiếng nói, Nhiếp Tiểu Dung thì là bình tĩnh canh giữ ở nhà tranh cửa, nghiêm túc quan sát đến ngoài phòng. Không sai biệt lắm trong đêm 10 giờ hơn lúc, tất cả rừng rậm đã lâm vào một mảnh lạnh tanh cùng trong yên tĩnh, chỉ có từng tiếng dã thu giống lên một tiếng mới biết vạch phá này đêm tối tĩnh mịch. Mọi người ở đây đã chờ quá lâu, cũng có điểm không nhịn được lúc, lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng rên rỉ, phá vỡ trong doanh địa yên tĩnh. Trong nháy mắt thì làm cho tất cả mọi người tinh thần căng thẳng lên. Theo thở hổn hển âm thanh càng ngày càng gần ngày càng rõ ràng, nhà cổ trong tất cả mọi người khẩn trương không dám nói tiếp nữa. Lục Kỳ chỗ nhà cổ bên trong, Lưu Đại Tráng thấp giọng nói với Lục Kỳ, nó đến rồi. Tối hôm qua chính là gia hỏa này âm thanh, nó kém chút sốc chúng ta nhà cổ. Lục Kỳ gật đầu, ra hiệu chính mình đã hiểu. Sau đó liền thông qua nhà cổ khe cửa cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn lại. Một gian khác nhà cổ bên trong, Nhiếp Tiểu Dung cũng đã cung tên nơi tay, tùy thời chuẩn bị bắn, nhưng ở nàng thị giác trong lại như cũng còn không nhìn thấy bên ngoài dã thú kia ảnh tử. Uy, ta nói Nhiếp tiểu thư, trên tay ngươi này cũng như thế đại, ngươi có thể kéo được di chuyển sao? Muốn là không được lời nói ta tới cho ngươi thử một chút. Nhiếp Tiểu Dung sau lưng, người cao to nữ vệ sĩ mở miệng nói. Vì nàng nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung cầm cung tên cảm giác sẽ rất cật lực dáng vẻ, thật tình không biết Lục Kỳ tự cấp Nhiếp Tiểu Dung chúng nữ làm cung tên lúc lựa chọn vật liệu gỗ cùng cung huyền căng đầy độ trên đều là làm sửa đổi cùng đặc thù xử lý trường cung nhìn như rất lớn, kỳ thực kéo di chuyển khí lực không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhiếp Tiểu Dung tại kinh qua một quãng thời gian sau khi luyện tập, đã hoàn toàn có thể vô cùng tự nhiên sử dụng chính mình cung. Nghe được nữ vệ sĩ về sau, Nhiếp Tiểu Dung thì cũng không tức giận, mà là bình tĩnh trả lời một câu, không cần, ta có thể. Sau khi nói xong, thì không nói thêm câu nào, cảnh giác nhìn bên ngoài. Huệ thư kỳ thì là cũng có chút hoài nghi nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, nàng đúng Nhiếp Tiểu Dung cũng không có cái gì ác ý, chính là cảm thấy Nhiếp Tiểu Dung tính tình không tốt rất dễ giận. Thật tình không biết Nhiếp Tiểu Dung thích tức giận, không phải thân mình dễ tức giận, mà là chỉ cần nàng nhìn thấy Lục Kỳ bị lừa bị đùa giỡn bị sỉ nhục lúc nàng thì đặc biệt dễ tức giận, khống chế không nổi tâm tình của mình mà thôi. Lúc này, bên ngoài nhà cỏ, một đạo hắc ảnh lắc đầu lắc não, thở hổn hển ra hiện tại phía ngoài trên đất trống, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, cơ hồ là trăm miệng một lời lợn rừng. Nghe được lợn rừng lúc, hai gian nhà cỏ trong người đều là vẻ mặt nguyên lai biểu tình như vậy, rõ ràng là nghiệm chứng trong lòng bọn họ suy đoán. Nhà cỏ bên ngoài, chính là vài đầu mập đại tráng thật nhị sư minh. Chỉ thấy chúng nó con mắt tiểu mà thâm thúy, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng gia tính, trường miệng lão nhà, toàn thân màu đen da lông thô cứng rắn mà lộn xộn, phần lưng hào thực tế nồng đậm, giống như một tầng cứng rắn áo giáp, có thể chống cự ngoại giới công kích. Thô ngắn mà khỏe mạnh tứ chi, móng cứng rắn hữu lực, mỗi một bước đều có thể tại thổ địa bên trên lưu lại thật sâu ấn ký. Chúng nó hữu lực heo hủy miệng thở hổn hển khắp nơi tìm kiếm nhìn, nhìn như cứng rắn mặt đất, chúng nó chỉ là dùng cái mũi nhẹ nhàng chắp tay, chính là một cái tiểu hố đất. Giả sử để bọn chúng thật đến ủi này nhìn như kiên cố nhà tranh lời nói không chừng hai ba cái là có thể đem này nhà cỏ cho ủi tan ra thành từng mảnh. Tại ngoài phòng, con thứ nhất lợn rừng theo hai người tầm mắt nhanh chóng hiện lên về sau, hai người liền gần như đồng thời bắt đầu cài tên kéo cung chậm đợi tiếp theo đầu lợn rừng ra hiện tại xem mắt. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ nhà cỏ bên trong, không biết là ai tại khẩn trương như vậy quan trọng thời khắc trong, đột nhiên bất thình lình hắt xì hơi một cái. Mặc dù hắn kịp thời lấy tay bưng kín miệng của mình, nhưng phát ra tiếng động hay là lệnh ở bên ngoài lợn rừng nhanh chóng lui về sau vài mét. Sau đó dừng bước lại khẩn trương nhìn chăm chú Lục Kỳ chỗ cái gian phòng kia nhà cỏ. Lục Kỳ giờ phút này trong lòng một vạn thất thảo mẹ nó lao nhanh nhìn, hắn là thực sự rất muốn thay đổi đầu tên cho vừa nay nhảy mũi ra hỏa đến trên một tiễn, trọng yếu như vậy săn bắn thời khắc thì cho lão tử phá hủy. Nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng thảm thiết heo gọi, trong nháy mắt xe rách này khu cắm trại yên tĩnh đêm tối. Chương 83, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chương 83, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngao ngao ngao. Lục Kỳ làm hạ lập tức hiểu rõ ra, vội vàng chạy ra nhà cỏ, chỉ thấy tới gần Nhiếp Tiểu Dung chỗ nhà cỏ phụ cận một đầu đại lợn rừng đang trên mặt đất càng không ngừng quần quật lấy, mà ở cổ của nó chỗ chính một mực cắm một chi tê nhọn, mà cái khác lợn rừng thì sớm đã chạy không thấy bóng dáng, chỉ là ở phía xa trong rừng lờ mờ có thể trông thấy chúng nó trong đêm tối một đôi tinh hồng mắt nhỏ đang lóe lên. Lục Kỳ lần nữa đến gần rồi nó một ít về sau, liền nhanh chóng cải tên kéo cung, mà lúc này con kia chúng tên lợn rừng thì phát hiện Lục Kỳ tới gần, cũng không để ý tự thân bị chúng tên, liền hướng về Lục Kỳ lao đến. Lục Kỳ trong lòng căng thẳng nhưng cơ thể nhưng vẫn không động, nhìn thấy lợn rừng xông về phía mình lúc, trong tay trường cung băng một tiếng vang lên, chi kia bị kéo căng mũi tên chớp mắt liền trực tiếp chui vào lợn rừng trước ngực, chỉ để lại nửa cái tên thân còn lộ ở bên ngoài. Nhà cỏ bên trong, Nhiếp Tiểu Dung tại quả quyết một tiên bắn ra về sau, cũng theo đó hướng về bên ngoài chạy tới, ở sau lưng nàng, mặc kệ là kia hai nữ vệ sĩ hay là Đại Minh Tinh Huệ thư kỳ đều là hai mắt mở to, giật mình nhìn tiêu sái bắn cung, đứng dậy đi ra Nhiếp Tiểu Dung. "Tỷ thư kỳ, ngươi xem đến vừa nãy nàng kia bắn cung tư thế cùng lực độ sao? Là ta bị hoa mắt sao?" Người cao to nữ vệ sĩ giật mình nhìn đi ra Nhiếp Tiểu Dung hỏi, "Ngươi không nhìn lầm? Vừa nãy mũi tên kia chính là nàng bắn trúng." Thấp vóc dáng bảo tiêu nữ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ngay tại hai nữ nghị luận lúc, Huệ thư kỳ thì là còn đắm chìm trong Nhiếp Tiểu Dung mang cho nàng trong lúc khiếp sợ. Nàng cũng là không nghĩ tới, nhìn Nhiếp Tiểu Dung như vậy một cái nhu nhược nữ sinh, lại có thể như vậy tiêu sái tiến hành xạ kích săn bắn. Chỉ cảm thấy chính mình cao cao tại thượng tâm linh trong nháy mắt nhận lấy như thiểm điện đả kích, hoàn toàn sững sờ tê. Nhìn thấy bên người bảo tiêu đi theo ra về sau, nàng này mới phản ứng được đứng dậy thì đi theo. Lúc này Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đã rời đi khu cắm trại, cả đám ra nhà tranh sau đó, cũng chỉ nhìn thấy hai người một trước một sau, hướng về một chỗ phương hướng chạy ra ngoài, với lại phía sau người kia cầm một cái đèn lồng dường như thiết bị chiếu sáng. Đèn tin. Thì thư kỳ, nàng nhóm thế mà còn có đèn tin chiếu sáng đâu. Nhìn đã đuổi theo ra đi 3-40 mét xa hai người, kia hai bảo tiêu nữ quay đầu nhìn về phía đi ra tới Huệ thư kỳ nói. Nhìn tới bọn hắn trước đó cũng có thể từng có đêm tối săn bắn trải nghiệm, bằng không thì sẽ không như thế dũng cảm truy kích ra ngoài đi. Huệ thư kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu, tựa hồ là đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên. Lúc này, tên kia Lưu đại tráng lại cao hứng đứng ra, vẻ mặt hưng phấn nói, "Ha ha các vị, nhìn tới ta lại muốn thắng à, ta cứ nói đi tiểu tử kia khẳng định sẽ săn bắn thành công, thế nào? Thế nào? Có phải ta rất tinh mắt nha? Ngại quá a các ngươi thì cũng chuẩn bị một chút tiền đặt cược đi." Ha ha ha. Huệ thư kỳ giờ phút này lại là cũng không để ý tới Lưu đại tráng, mà là đối bên người hai nữ nói, "Đi lấy nhìn của ta điện thoại di động đuổi kịp bọn hắn, bất kể như thế nào, kia con ngồi đắc thủ về sau, được cho chúng ta lưu lại một nửa." "Được rồi tỷ thư kỳ." Người cao to nữ vệ sĩ nhanh chóng về đến nhà của bên trong lấy ra một cái tinh mỹ điện thoại di động, đó chính là Huệ thư kỳ năng lượng mặt trời tấm nạp điện thoại di động, nếu nơi này có tín hiệu, có thể bộ này điện thoại di động cũng là cái này hải đảo cho đến trước mắt duy nhất một bộ còn có thể dùng điện thoại di động. Mặc dù đêm rất tối, có thể nghĩ muốn đi truy Lục Kỳ lời nói, nàng nhóm có cái này điện thoại di động chiếu sáng thì đầy đủ. Thấy hai nữ muốn xuất phát, Lưu đại tráng thì vội vàng nói ra, "Tỷ thư kỳ, ta cũng đi đi." Khiêng lợn dừng thế nhưng cái việc tốn sức, ta có lực nhi. Huệ thư kỳ nhìn hắn một cái, không vui không giận trả lời, "Ngươi nếu có thể khống chế cái đó Lục Kỳ, ta không ngăn ngươi, nếu ngươi không có cái đó tự tin, vậy liền hay là tại nơi này đợi đi." "Ta, kia ta còn là đợi đi." Hai người đang khi nói chuyện, hai nữ vệ sĩ đã xuất phát, theo Lục Kỳ rời đi phương hướng thì đuổi theo. Nhưng mà, đang truy kích lợn rừng Lục Kỳ đang nhìn đến khu cắm trại chỗ thì có ánh đèn đuổi tới lúc, hắn liền nhanh chóng nhường sau lưng Nhiếp Tiểu Dung đưa trong tay đèn tin tiêu diệt. "Tiểu Dung, mau đem đèn tin nốt, đi theo sau ta liền có thể." Nhiếp Tiểu Dung mặc dù dựa theo Lục Kỳ làm theo, nhưng nàng vô cùng không hiểu, thế là nhỏ giọng dò hỏi Lục Kỳ, "Tại sao muốn đóng lại đèn tin? Ta không phải còn đang ở truy kích đầu kia lợn rừng sao? Ngươi nhìn xem phía sau." Lục Kỳ cũng không làm quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp nhường Nhiếp Tiểu Dung hướng sau lưng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy có một điểm sáng chính hướng phía hai người bọn họ vị trí đuổi theo lúc, nàng giờ mới hiểu được Lục Kỳ ý nghĩa. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Kỳ là không muốn bởi vì con mồi tại cùng những người kia có liên quan. Nhìn tới ngươi thích kia đại minh tinh còn giống như không nhiều vui lòng từ bỏ ý đồ a. Đây là phái người muốn đến cùng chúng ta kiếm một chén canh đi. Nhiếp Tiểu Dung thở phì phò nhìn phía sau cùng Lục Kỳ nói, một câu lập tức nhường Lục Kỳ không biết nên sao nói tiếp, đành phải bất đắc dĩ nói ra, theo sát ta, nàng nhóm tìm không thấy chúng ta rồi sẽ trở về. Nói xong liền cùng Nhiếp Tiểu Dung tiếp tục sờ soạng về phía trước tìm kiếm. Sau lưng, làm hai nữ xa xa nhìn thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên tắt đèn quang chi về sau, hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghe người cao bảo tiêu nói nhìn tới. Chúng ta đây là không bị người ra thích nha. Làm sao bây giờ Ali? Người cao to nữ vệ sĩ nhìn bên cạnh Ali hỏi, tất nhiên tỷ thư kỳ bản giao ta cũng không thể tay không trở về đi. Lẽ nào ngươi tại sao phải sợ hắn hay sao? Ali dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Mục Thanh nhìn người nói, kia ta thì cho bọn hắn lên lớp đi, để bọn hắn hiểu rõ chúng ta này bảo tiêu còn không phải thế sao làm cho chơi. Mục Thanh nét mặt lạnh lẽo, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Vậy thì đi thôi. Ali nói xong, sau đó liền dùng điện thoại di động cẩn thận nhìn về phía mặt đất. Sau 3 phút, vẫn như cũ tại trong hắc ám truy tìm Lục Kỳ thấy sau lưng xa xa ánh đèn vẫn còn tiếp tục tự mình hướng về hai người đuổi theo. Hắn mới chợt hiểu ra đạo không tốt, chủ quan, quên đi một cái tối tin tức trọng yếu. Mất mặt. Làm sao vậy Lục Kỳ? Nhiếp Tiểu Dung thấy Lục Kỳ đột nhiên lại nói mình như vậy, không hiểu hỏi chúng ta là thông qua cái gì truy tung đầu kia lợn rừng. Vết máu a. Nha. Ngươi là nói các nàng năng lực tiếp tục đuổi đến vậy là dùng phương pháp này. Nhiếp Tiểu Dung như thể hồ quán đỉnh một tỉnh táo lại vội hỏi kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lục Kỳ trầm tư một cái chớp mắt về sau, liền chủ động nói, tất nhiên nàng nhóm không nghĩ tuân thủ giao ước, vậy chúng ta thì không cần thiết gìn giữ khách khí. Không tranh một chuyến sao có thể làm cho đối phương lui về đâu. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đợi chút nữa ngươi. Lục Kỳ đúng Nhiếp Tiểu Dung một phen bàn giao, sau đó hai người liền lựa chọn một chỗ có lợi địa thế yên lặng chờ sau lưng hai nữ đến. Lúc này Ali cùng Mục Thanh hai nữ còn tại túi đầu truy tìm nhìn vết máu tìm tới, nhưng thân làm chức nghiệp bảo tiêu hai người tại đi đến nơi này lúc, lại là đột nhiên đồng thời ngừng lại. Chỉ thấy hai nữ nhìn chằm chằm phía trước một chỗ cao điểm, vì kia Lý Chính đứng một chỉnh người bóng đen. Chương 84, lật lọng Ali vừa mới chuẩn bị đem điện thoại di động chiếu sáng hướng xa xa đạo nhân ảnh kia lúc, đạo nhân ảnh kia trong tay lại là xoạt một chút, một đạo cực mạnh ánh sáng soi đến, chiếu ở nàng nhóm trên mặt. Ánh sáng mạnh khiến hai nữ vội vàng dùng tay che kín con mắt, trước mặt lập tức trừ ra tia sáng kia bên ngoài, cái gì cũng nhìn không thấy. Hai người giờ mới hiểu được, nguyên lai Lục Kỳ trước đó là đem đèn tin nhược hóa sau sử dụng. Lúc này ánh đèn toàn bộ triển khai, hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, mục đích đúng là vì đối phó hai người bọn họ. Hai vị, như thế đi theo chúng ta là ý gì? Huệ thư kỳ lẽ nào là nghĩ lưu chúng ta tại nơi này qua đêm hay sao? Xa xa ánh sáng mạnh dưới, giọng Lục Kỳ vang lên, giọng nói không chút khách khí, tràn đầy nghiêm trọng cảnh cáo ý vị cùng chất vấn. Hai người sau khi nghe được, rõ ràng có chút không có phản ứng, Lục Kỳ sẽ đối với nàng nhóm sử dụng ra một chiêu như vậy. Nhưng hai người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Nghĩ nửa ngày, Ali lúc này mới lắp bắp nói ra, "Lục Kỳ, ngươi có thể hay không trước tiên đem đèn tin nốt, chúng ta tới chỉ là vì trợ giúp ngươi." Nghe vậy, Lục Kỳ cũng không đóng lại đèn tin, mà là trêu tức trả lời, "Giúp ta? Ha ha, chỉ cần các ngươi không lật lọng, mặt dày mày dạn đến cùng ta tranh đoạt con mồi là được, hay là mời trở về đi. Thuận tiện giúp ta chuyển cáo Huệ thư kỳ, liền nói nàng hôm nay đối ta mạo phạm ta có thể không so đo, nhưng nếu là muốn tiếp tục làm khó ta, cùng ta đối nghịch, đây cũng là đừng trách ta đối nàng về sau không khách khí." "Lục Kỳ, ngươi..." "Vậy ta thì nói cho ngươi biết rõ, tối nay này con mồi, ngươi được lưu lại một nửa cho chúng ta, nếu không phải là chúng ta cung cấp nhà cỏ để các ngươi sản bán, các ngươi làm sao có như vậy thu hoạch? Cho nên con mồi nhất định phải lưu lại một nửa, bằng không các ngươi cũng là đừng nghĩ đi." Nghe xong Lục Kỳ lời nói, Mục Thanh tại chỗ tức giận đến nổi trận lôi đình. Thì mặc kệ Lục Kỳ hai người tới đấy đang suy nghĩ gì, trực tiếp nhanh lời khoái ngữ nói. Vì nàng còn chưa bao giờ thấy qua nam nhân kia lại dám lớn lối như vậy địa đối đai chính mình chủ thuê, hơn nữa còn là cái danh khí lớn như vậy sao ca nhạc. Cái này khiến nàng rất là khó chịu, thế là thì thẳng bạch sảng nhanh địa nói ra hai người tới trước yêu cầu. Có thể nàng vừa mới dứt lời, hai người phía bên phải một chỗ tối bèo chuyển đến một thanh âm vang lên, sau đó thì có một chi tên nhọn vững vàng đâm vào trước mặt nàng thổ địa, khoảng cách nàng chỉ có 3-40 cm xa. Tên nhọn cắm vào mặt đất trong nháy mắt, phát ra chanh một tiếng rung. Lập tức, Mục Thanh cùng Ali bị dọa đến trực tiếp lui về phía sau 4-5 bước mới dừng lại, sau đó cực lực ổn định nhìn tâm tình của mình. Hai nữ gần như đồng thời thầm nghĩ, nếu là vừa nãy một tiễn này bắn trên người mình, kia trên thân thể mình hiện tại chẳng phải là muốn có thêm một cái lỗ máu. "Lục Kỳ, các ngươi khác xúc động a." "Có chuyện nói rõ ràng, có chuyện nói rõ ràng." Ali giờ phút này đội vàng lên tiếng đối Lục Kỳ giải thích nói, nàng nhóm tự nhiên đã hiểu vừa nãy mũi tên kia chỉ là Lục Kỳ đối với mình hai người cảnh cáo. nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ không để ý tới nàng chỗ nói chuyện, mà là lần nữa giọng nói lạnh như băng nói ra, "Cút đi, đừng tiếp tục quay trở về, nếu là không nghe quyền, tiếp theo mũi tên bắn thủng chính là các ngươi đầu." Lời này vừa nói ra, Mục Thanh cùng Ali chỉ cảm giác được thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu trong nháy mắt xuyên qua đến lòng bàn chân, nhường hai nữ hành nghề lâu như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên có kiểu này bị tử vong đụng vào cảm giác. Mục Thanh quay đầu đối ánh sáng mạnh, nhìn biểu tình còn dự định nói thêm gì nữa. Nhưng ở một bên trong bóng đêm lại truyền tới giọng chi chi chi, Ali gấp đội vàng kéo một cái Mục Thanh ống tay áo, đưa nàng hướng bên cạnh mình tốn quá khứ. Đối nàng khe khẽ lắc đầu về sau, Mục Thanh lúc này mới cực không tình nguyện cùng nàng quay người đi về. Lúc gần đi, Ali quay người đối Lục Kỳ hô, "Lục Kỳ, đêm về khuya, đường cũng không tốt đi. Mặc dù chúng ta tạm thời hoàn thành không được bằng hữu, nhưng chúng ta cũng không phải địch nhân của ngươi. Sau này còn gặp lại." Nói xong nàng liền cùng Mục Thanh đi về, tốc độ rõ ràng so lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại nàng nhóm xoay người lại trong nháy mắt, Lục Kỳ trong tay ánh sáng mạnh xoạt một chút dập tắt. Thật đúng là cái giảo hoạt khó chơi ra hỏa. Ali quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đạo nhân ảnh kia, nhỏ giọng nói: "Hừ, sớm muộn phải cho hắn để mặt." Mục Thanh cũng không quay đầu, lại là vẻ mặt tức giận. "Tốt, trở về đi. Hai ta cũng không thiết yếu bước lên này sinh mệnh mạo hiểm. Vừa nãy người ta vậy cũng đúng hạ thủ lưu tình. Bằng không, ngươi năng lực tránh được. Không gặp nữ nhân kia tại nhà của bắn ra mũi tên kia lúc, động tác làm như vậy thúy, lưu loát, tiêu sái, vốn cho rằng nàng sẽ kéo không núc ních dây cùng, thế nhưng không ngờ rằng, người ta kéo đến cứ gọi là một cái chân tru. Một tiếng ra, kia da dày thịt béo lợn dừng tại chỗ thì ngao 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 địa gọi. Làm thời ta đều nổi da gà." Dừng một chút, Ali thở dài một hơi lại nói, "Chỉ là đáng tiếc. Tối nay thịt heo rừng cùng ta không có duyên. Hồi đi, hồi đi." Nghe xong Ali về sau, Mục Thanh lúc này mới cực không tình nguyện đi theo nàng tiếp tục hướng khu cắm trại đi đến. Huệ Thư Kỳ nhìn thấy hai nữ một mình sau khi trở về, mặc dù trong nội tâm nàng sớm đã có đáp án, nhưng nàng còn rất là hiếu kỳ, Lục Kỳ rốt cục là như thế nào bỏ qua hai người bọn họ. Làm Ali cùng Mục Thanh đem Lục Kỳ chặn đánh hai người trải qua giảng sau khi đi ra, Huệ Thư Kỳ lại là vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn mấy lần hai nữ, sau đó thì rơi vào trầm tư. Thực sự là không ngờ rằng, tiểu tử này thế mà còn có thể nhìn thấu ý nghĩ của chúng ta. Thật là có ý nghĩa, so với cái kia sẽ chỉ múa mép khua môi nam nhân thế nhưng mạnh hơn nhiều. Ali, Mục Thanh, các ngươi cảm giác phải chúng ta là cứ tính như thế, vẫn là phải tiếp tục đi theo đám bọn hắn tương đối tốt. Huệ Thư Kỳ lời này vừa nói ra, Ali cùng Mục Thanh trong nháy mắt hai mắt mở to nhìn về phía nàng, vì hai người đối với các nàng vị cố chủ này hiểu rõ. Nàng này hơn phân nửa là muốn cùng Lục Kỳ không qua được. Quả nhiên, ngay tại Huệ Thư Kỳ nhìn qua Ali cùng Mục Thanh nét mặt sau đó, nàng cũng đã ở trong lòng làm một cái quyết định, còn không đợi hai nữ trả lời vấn đề, nàng liền đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ali, Mục Thanh, hai người các ngươi cực khổ nữa một lần đi một chuyến, xa xa quan sát bọn hắn rời đi phương hướng, đừng lại bị bọn hắn phát hiện là được. Chỉ cần hiểu rõ bọn hắn chỗ đi phương hướng, các ngươi liền trở lại. Cho hai nữ sau khi thông báo xong, Huệ Thư Kỳ liền lần nữa về đến trong doanh địa nhà cỏ trong, lúc này nàng đã kế hoạch ngày mai muốn như thế nào thuyết phục tất cả mọi người lên đường rời khỏi nơi này. Chương 85, trong đêm kiêng heo chương 85, trong đêm kiêng heo đưa mắt nhìn hai nữ sau khi trở về, xác nhận nàng nhóm tại không có thừa dịp tối sờ qua tới ý đồ. Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lúc này mới lần nữa lên đường truy kích. Sở dĩ không đổi, là bởi vì hắn hiểu rõ vì nhị sư huynh kia cường hãn thực lực, cho dù ngã xuống đất không dậy nổi cũng phải đang chờ thời gian nửa tiếng. Kia ánh sáng mạnh lần nữa chuyển biến làm suy nhược cầm đèn bình thường, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung trong đêm tối tiếp tục tiến lên. Sau một hồi một chỗ chúng búng nhỏ trên đường, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đứng ở một đầu đã ngã xuống đất không dậy nổi, hết rồi hô hấp đại lợn dừng bên cạnh. Hô hô. Hai người cũng thở hổn hển, gia hỏa này chúng rồi tên, thế mà còn có thể chạy xa như vậy. Thực sự là đủ ngoan cường. Nhiếp Tiểu Dung không dám tin nhìn trên đất lợn rừng, thấy nó trên thân chính mình tên bắn ra đã lúc không thấy, nàng lúc này mới lại nhìn về phía Lục Kỳ, còn phải là ngươi à? Ngươi một tiễn này nó nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nhìn tới và trở về, ta còn phải hảo hảo luyện tập bắn cung của ta năng lực mới được. Đối với Nhiếp Tiểu Dung nói lời này, Lục Kỳ cũng không phản đối, còn vô cùng ủng hộ gật đầu. Tiếp theo, hai người liền bắt đầu bàn bạc muốn như thế nào mới có thể đem nặng như vậy một đầu lợn rừng cho vận chuyển hồi hang đá đi. Lục Kỳ đầu tiên là một phen xem xét, hắn xem chừng đầu này lợn rừng khoảng chừng 180 kg. Có thể đây trong ấn tượng tại bãi cắt buổi chiều đầu tiên nhìn thấy lợn rừng yếu lực nhỏ một chút, nhưng trọng lượng của nó vẫn như cũ nhường Lục Kỳ cảm thấy đau đầu. Vì muốn đem như thế đại một đầu lợn rừng toàn bộ trở về đi lời nói, còn thật sự là một chuyện đại công trình. Tuyệt đối không phải tiểu công việc. Giờ phút này, hắn là thực sự hối hận không có đem chúng nữ cũng mang ra ngoài. Nói như vậy hắn là có thể lập tức chia cắt đem thịt heo rừng toàn bộ cũng mang về. Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ đang ngẩn người, thế là liền chất vấn sao. Ngươi có phải hay không hối hận vừa nãy đem lại Minh Tinh kia hai nữ vệ sĩ cho đuổi đi? Có phải hay không đang nghĩ lớn như vậy lợn rừng chúng ta không cách nào toàn bộ mang về, còn không bằng điểm nàng nhóm một ít. Tại Đại Minh Tinh ở đâu vớt một cái nhân tình. Nghe vậy, Lục Kỳ ngẩng đầu chăm chú nhìn trước mặt xinh đẹp đại mỹ nhân nhi, thầm nghĩ nàng làm sao cùng chính mình nghĩ hoàn toàn không giống. Sao? Bị ta nói trúng. Chột dạ. Nhìn ta như vậy thì vô dụng, Lục Đại Lang. Ta hình như thật lâu không có gọi như vậy ngươi đi. Nhìn tới ta về sau được mỗi ngày gọi, thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy ngươi mới được. Thấy Lục Kỳ nhìn như vậy nhìn chính mình, Nhất Tiểu Dung khí thế không giảm, làm theo ý mình, đem chính mình phỏng đoán cùng suy đoán một mạch tất cả đều đổ ra, sau đó đắc ý nhìn Lục Kỳ, đứng đợi nàng hồi phục. Nghe xong Nhiếp Tiểu Dung về sau, Lục Kỳ trong nháy mắt cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng, dường như tự mình một người là có thể nâng lên trên đất lợn rừng bọt thẳng gai về đến hang đá đi. Làm nhưng, đây chẳng qua là hắn nhất thời nội tâm cùng tưởng, thở một hơi thật dài về sau, ngăn chặn nhiệt huyết dâng trào nội tâm, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao cùng một nữ nhân hữu hảo ở chung và giải quyết trước mắt khó khăn. Nhìn trước mắt bình tĩnh như vậy Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên có loại dự cảm xấu, trái tim nhỏ đập bịch bịch, có lẽ là ý thức được chính mình phỏng đoán quá độ, trộm đạo nhìn thoáng qua Lục Kỳ nét mặt sau đó, liền không nói gì nữa. Mấy hơi thở sau đó, thấy Lục Kỳ hay là không nói lời nào, chằm chằm vào trên đất lợn rừng không rời mắt, hoảng hốt Nhiếp Tiểu Dung chủ động đi ra phía trước, nhẹ nhàng nắm lên Lục Kỳ tay, cơ thể nghiêng về phía trước, dán Lục Kỳ cánh tay mềm mại nói ra, còn tức giận chứ? Ta không nói ngươi còn không được sao? Ngươi mau nói câu nói mà. Bàn tay lớn bị Nhiếp Tiểu Ma lúc la lúc lắc lôi kéo, đồng thời lại cảm thụ đến chính mình cánh tay chỗ truyền đến ôn nhu, cái này khiến Lục Kỳ vừa mới đắm chìm đi xuống bành trướng nhiệt huyết lần nữa có sôi trào, thậm chí còn mang theo một tia tà hỏa. Cảm giác được chính mình sắp luân hãm thời khắc, hắn lúc này mới không nhịn được hấp dẫn mở miệng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta cũng không nghe lọt hay. Hiện tại đúng là ta đang nghĩ cái kia như thế nào mới có thể đem giá hỏa này cho sách về đi đâu. Chẳng qua nói thật chứ, ngươi bắn mũi tên kia là thật xinh đẹp, quá đẹp. Nếu không phải ngươi quả quyết kịp thời ra tay, ta tối nay nơi nào sẽ có dạng này thu hoạch. Này nếu toàn bộ cũng trở về đi lời nói, các nàng xem đến khẳng định đều sẽ đúng ngươi lau mắt mà nhìn. Hi hi. Thật sao? Đó là làm nhưng. Ê bạn. Lời nói đã đến nước này, cũng không cần nói thêm gì nữa, Nhiếp Tiểu Dung nhón chân lên, vui vẻ thì cho Lục Kỳ đến rồi một cái đẹp nhất ban thưởng. Lục Kỳ trong nháy mắt cảm thấy như một xuân phong tinh thần cùng hạnh phúc. Sau đó, liền gặp hắn nắm lên lợn rừng hai cái chân sau lôi kéo, một M87 cơ bụng sử xuất toàn lực, đúng là đem 180 kg đại lợn rừng, trực tiếp thì lôi kéo kéo gánh tại bờ vai của mình phía trên, đứng lên trong nháy mắt, kia cật lực nét mặt mặc dù rất là dãy rủa, nhưng là không có muốn ngã xuống dấu hiệu. Chỉ gặp hắn đứng vững cơ thể, thích đứng mấy hơi thở sau đó mới bắt đầu chậm rãi đi lại. Hoa, Lục đại lang ngươi thật giỏi a. Như thế đại một đầu lợn rừng ngươi cũng năng lực khiêng được di chuyển a. Thực sự là quá lợi hại đi. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Kỳ vì lực lượng một người lại đem trọn đầu lợn rừng kia lên, Nhiếp Tiểu Dung là vừa vì hắn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời lại đau lòng hắn liều mạng như vậy. Mặc dù mình giúp không được gì, nhưng cũng chỉ có thể dùng phương thức của mình đến cho Lục Kỳ cố lên động viên. Cổ vũ hắn có thể kiên trì. Lục Kỳ tại khiêng lợn rừng tình huống dưới, lần nữa cẩn thận thử đi vài bước, phát hiện mình có thể tiếp tục khiêu chiến sau đó, liền nói với Nhiếp Tiểu Dung phía trước chiếu đường, ta về nhà. Kỳ hỉ. Tốt. Nửa đêm đã qua, trong thạch động, ánh lửa kích động, Kim Khải Trạch sớm đã chìm vào giấc ngủ, đương theo lấy hắn nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm truyền đến. Thẩm Băng ba cô gái thì là riêng phần mình nằm ở trên giường gỗ, không cách nào chìm vào giấc ngủ, còn thỉnh thoảng nói xong thì thầm. Tỷ Thẩm Băng, ca Lục Kỳ hắn có phải hay không là gặp được nguy hiểm gì? Sao hiện tại vẫn chưa trở lại? Thẩm Băng bên trái, Kim Hiển Châu nằm ngửa xoay người đến lần nữa hỏi ra đồng dạng lo lắng. Thẩm Băng khẽ thở dài một cái, nghĩ thầm nha đầu tuổi còn trẻ, còn chưa chính mình đại, sao trí nhớ này cứ như vậy không xong, cùng một vấn đề vừa nãy cũng hỏi chính mình hai lần. Có thể nàng dường như không có ý thức được giống nhau hiện tại lại hỏi lên. Nghe được Thẩm Băng than nhẹ thanh về sau, Lệ Nhã tựa hồ là nhìn ra một điểm nho nhỏ không đúng, nàng nhẹ nhàng chọc lấy một chút Thẩm Băng cánh tay, thấy Thẩm Băng quay đầu về sau, nhỏ giọng nói, tỷ Thẩm Băng, này tiểu nhi tử là thích Lục Kỳ hoàn toàn đã vượt ra khỏi ân cần trình độ nha. Có câu nói không phải như vậy nói mà gọi yêu chi thâm tâm chi loạn. Nàng đây là lòng rối loạn, chính mình cũng không biết mình hỏi bao nhiêu lần quan tâm Lục Kỳ lời nói. Cái gì nha? Rõ ràng là yêu chi thâm trách chi gì, ta có thể chưa từng nghe qua cái gì tâm chi loạn. Tất cả đều do ngươi soạn vậy a. Thẩm Băng cho Lệ Nhã một cái liếc mắt, quay đầu đi. Tỷ Thẩm Băng, ta nói ý nghĩa trong lòng ngươi hiểu rõ, không tin ngươi nhìn nàng nét mặt nha. Kia lo lắng đến ma dáng vẻ ai có thể diễn ra đây a? Nghe vậy, Thẩm Băng có hơi quay đầu, trong ngọn lửa, quả nhiên thấy Kim Hiển Châu một mặt lo nghĩ, nghĩ vậy nghĩ bạn, lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên hai mắt rời rạc, trong ánh mắt để lộ ra lo lắng cùng bất an. Chương 86, thể lực cực hạn chương 86, thể lực cực hạn Hiển Châu, Hiển Châu, Hiển Châu. Thẩm Băng nhẹ nhàng kêu một câu Kim Hiển Châu tên, gặp nàng không có phản ứng về sau, lại lần nữa kêu hai tiếng. Trong lòng đã công nhận Lệ Nhã đối nàng làm ra suy đoán. A, tỷ Thẩm Băng, làm sao vậy? Ngươi cảm giác Lục Kỳ người khác thế nào? Ồ, tỷ Thẩm Băng, ngươi sao đột nhiên hỏi ta vấn đề này nha? Kim Hiển Châu nghe được Thẩm Băng tự hỏi mình như vậy lúc này mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Thẩm Băng tỷ nhìn xem ngươi mất hồn mất vía, một mặt lo nghĩ dáng vẻ, có phải hay không thích Lục Kỳ? A, ta không có a tỷ Thẩm Băng, đúng là ta lo lắng bọn hắn đã trễ thế như vậy cũng vẫn chưa về, có phải hay không ra nguy hiểm gì? Bị Thẩm Băng đột nhiên hỏi như thế để tài nhạy cảm, Kim Hiển Châu suy nghĩ không phải chuyện, lắp bắp đội vàng trả lời. Có thể Thẩm Băng lại qua nét mặt của Kim Hiển Châu bên trong đã xác nhận chính mình suy đoán. Lần trước ngươi cùng Lục Kỳ đi bãi cắt chỗ nào lấy những kia mảnh kim loại trải nghiệm có phải hay không để ngươi rất khó quên. Thấy Thẩm Băng rời đi trọng tâm câu chuyện, Kim Hiển Châu vội vàng gật đầu, đúng vậy a tỷ Thẩm Băng, lần trước ra ngoài, mặc dù ta cùng Lục Kỳ hoàn thành mục tiêu, thành công đem mảnh kim loại mang theo quay về, nhưng mà chúng ta trải nghiệm sự việc có lẽ là đời ta đều không thể quên chuyện. Ngày đó ta nhận thức được chính mình không thành thục cùng ngây thơ, tùy tiện tin tưởng người khác, kém chút hại chết ca Lục Kỳ. Chúng ta mới từ giặc cướp trong tay đào tẩu, nhưng lại bị tiểu nhân tính toán. Đã lớn như vậy ta đều không có trải qua chuyện như vậy. Đêm đó, rừng rậm chung quanh nhiều như vậy dã thú đang gọi, nhưng ta cũng không sợ sệt, vì ta hiểu rõ ca Lục Kỳ bối tiếp ta, mặc dù khi đó hắn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng khi hắn thật sự tỉnh lại lúc, ta lại đột nhiên cảm giác được nghĩ mà sợ, nhào vào trong ngực hắn liền khóc giống lên. Tỷ Thẩm Băng, ta thì không biết kia có phải hay không thích, nhưng mà Lục Kỳ người khác thật sự không tệ, chúng ta cùng tỷ Tiểu Dung còn có các ngươi cũng rất tốt. Nghe xong Kim Hiển Châu lời nói, Thẩm Băng nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn, không phải nàng đấu kỵ Kim Hiển Châu có thể như vậy thích một người, mà là nàng hâm mộ Kim Hiển Châu có thể cùng Lục Kỳ có như thế sinh tử trải nghiệm. Vì chỉ có như thế trải nghiệm mới có thể tạo ra hai người cảm tình sâu đậm. Thẩm Băng hâm mộ nhìn Kim Hiển Châu an ủi, đừng lo lắng, Lục Kỳ sẽ an toàn trở về, hắn mặc dù vô cùng ưu tú, nhưng ngươi cũng không phải thường sinh đẹp a. Thích hắn ngươi thì lớn mật một chút, có đôi khi bỏ lỡ thế nhưng sẽ rất hối hận nha. Tỷ Thẩm Băng, ngươi có phải hay không thì thích Lục Kỳ? Ta thấy ngươi hôm nay tại Lục Kỳ bọn hắn sau khi đi, chăm chỉ như vậy đang luyện tên. Chờ trời sáng ngươi thì dạy ta một chút đi, ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi luyện tên đâu. Bằng không về sau ta thì không có cơ hội cùng Lục Kỳ cùng đi ra săn bắn. Ngạch. Thẩm Băng hoàn toàn không nghĩ tới, Kim Hiển Châu sẽ như vậy hỏi nàng, lẽ nào 18-19 nữ hải tử hiện tại cũng lái như vậy phóng bao dung sao? Chính mình nói là thích đâu hay là không thích đâu? Suy nghĩ một lúc, Thẩm Băng nhìn Kim Hiển Châu nói, người thông minh như vậy, học tập bắn cung khẳng định sẽ rất nhanh, chúng ta cũng không có luyện tập mấy ngày, chờ trời sáng chúng ta cùng đi chứ? Ừ bừng, tốt tỷ Thẩm Băng. Thấy Thẩm Băng nhảy vọt qua chính mình vấn đề, Kim Hiển Châu cũng không có đang đổi hỏi, nàng tự nhiên tin tưởng mình ca Lục Kỳ ưu tú như vậy, thiện lương như vậy, tỷ Thẩm Băng thích hắn khẳng định cũng là nhân chi thường tình. Mà Lệ Nhã ở một bên, nghe hai người lời nói, lại là thở dài một hơi. Vì góc độ của nàng nhìn xem mấy người quan hệ vấn đề là rõ ràng nhất, ba nữ nhân đồng thời thích Lục Kỳ, hiện nay còn như thế hài hòa, nàng cũng là say rồi. Suy nghĩ một lúc chính mình trong suy nghĩ vị kia Bạch Mã Vương tử, cái đó vị hôn phu, giờ phút này nàng cũng không khỏi được lâm vào tưởng niệm trong. Hồi lâu, sau nửa đêm cũng đã gần muốn đi qua, bầu trời sắp hơi sáng, trong rừng rậm, Lục Kỳ khiêng đầu kia lợn rừng mệt đầu đầy mồ hôi, run run rẩy rẩy vẫn đang tại kiên trì đi về phía trước. Ở bên cạnh hắn, Nhiếp Tiểu Dung đau lòng nhìn Lục Kỳ, không ngừng cho hắn lau sạch lấy mồ hôi trên đầu, tại cầm trong tay của nàng đèn tin lúc này lượng điện thì sắp hao hết, còn đang ở lóe lên kiên trì. Lục Kỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phương xa, khoảng cách hang đá phương hướng còn có gần nửa giờ lộ trình. Nhưng hắn thể lực đã nhanh đến cực hạn, đầu này lợn rừng trọng lượng khoảng chừng hắn thể trọng nhanh gấp 2. Đi rồi thời gian dài như vậy rừng rậm đường, đối với Lục Kỳ mà nói đã có thể được xem là đúng hắn thể lực lớn nhất khiêu chiến. Lục Kỳ, để xuống đi. Tại nơi này nghỉ ngơi một hồi, dù sao khoảng cách hang đá cũng không phải là rất xa, ngươi thì tại nơi này chờ ta, ta đi gọi bọn nàng đến, sau đó chúng ta cùng nhau đem lợn rừng chia cắt về sau, nhấc trở về đi. Nhiếp Tiểu Dung thấy khoảng cách hang đá rất gần, Lục Kỳ thể lực thì đã đến cực hạn, thế là liền mở miệng nói. Nhưng mà, hơi đi phía trước Lục Kỳ lại là vội vàng đem bả vai lợn rừng để xuống, mặc dù còn đang ở miệng lớn thở hổn hển, nhưng là vội vàng đem Nhiếp Tiểu Dung kéo hướng mình, cũng nhanh chóng ngồi xuống thân thể. Đối với Lục Kỳ này không hiểu ra sao cử động, Nhiếp Tiểu Dung rõ ràng có chút giật mình cũng khó hiểu, trong lòng mới vừa ở nghĩ Lục Kỳ muốn làm gì lúc, lại là nghe Lục Kỳ đạo kể bên này có người. Có người? Nhiếp Tiểu Dung cho rằng Lục Kỳ cùng mình nói đùa, vừa định đang nói cái gì lúc, một cô sặc người hun khói vị vừa vặn bay tới, nghe thấy tới mùi vị này, Nhiếp Tiểu Dung liền biết Lục Kỳ nói tới không giả, thế nhưng này lại là người nào tại phụ cận đâu? Phải biết nơi này chính là cách bọn họ hang đá thì nửa giờ lộ trình, cũng không tính rất xa. Và Lục Kỳ hơi khôi phục một chút thể lực sau đó, hắn liền muốn nhường Nhiếp Tiểu Dung đợi tại nơi này chờ mình, mà hắn thì nghĩ tiến đến tìm tòi hư thực, xem xét rốt cuộc là ai sẽ ra hiện tại kề bên này. Lục Kỳ, ngươi cẩn thận một chút, tra xét xong thì mau chóng quay về, chớ trì hoãn. Nếu là thật có người xấu xuất hiện ở đây lời nói, ta một người có thể thủ không ở đầu này heo rừng lớn. Ta biết, ta sẽ rất mau trở lại. Lục Kỳ gật đầu hồi phục, sau đó liền hướng về khói xanh bay tới phương hướng tìm kiếm. Ước chừng 10 phút sau, Lục Kỳ đi tới một chỗ bằng phẳng trong rừng rậm, giờ phút này hắn chính ẩn thân tại mấy khối đại nham thạch phía sau hướng về phía trước nhìn. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện nhiều người như vậy? Lục Kỳ thứ nhìn một cái thì sợ hãi than một chút, vì tại hắn ngay phía trước trên đất trống, có ba chỗ sắp dập tắt đống lửa, vẫn đang liều lĩnh một chút khói xanh. Mà ở mỗi cái cạnh đống lửa trên đều có 7-8 người vây nằm ngửa, có nam có nữ, quần áo bọn hắn mặc dù nhìn thời thượng nhưng cũng đã không có thời thượng hương vị kia. Chỉ có số ít các nữ nhân mặc coi như sạch sẽ chút ít. Bọn hắn cũng vẫn còn ngủ say bên trong, không có tỉnh lại. Khoảng cách này ba chỗ đám người mười mấy thước địa phương ngoại còn có một cái giản dị nhà cỏ. Bên ngoài bị mảng lớn cây cỏ lá bao trùm lấy, hẳn là một cái tạm thời khu cắm trại. Lẽ nào những người này chỉ là đi ngang qua nơi này? Lục Kỳ tò mò suy đoán, vừa bắt đầu đến, hắn muốn làm hiểu rõ những người này số lượng. Nhưng chính đang hắn kiểm kê nhân số lúc, lại là thấy cạnh đống lửa trên hai nam tử đột nhiên đứng dậy, rón rén hướng phía nhà cỏ phương hướng đi đến. Chương 87, bỏ đá xuống giếng chương 87, bỏ đá xuống giếng bọn hắn sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này, có thể chính là bởi vì tờ mờ sáng lúc, là mọi người ngủ tối chấm lúc. Rốt cuộc trong đêm khuya dã thú luôn luôn để bọn hắn không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Vì ở chỗ nào ở giữa nhà cỏ bên trong để đó chính là một ít quần áo cùng đồ ăn. Thừa dịp mọi người ngủ say thời điểm thuận tiện trộm lấy. Nhìn kỹ lại về sau, Lục Kỳ lúc này mới phát hiện hai cái này gầy teo nam nhân, bọn hắn phân công sáng tỏ đi tới nhà cỏ về sau, một cái trông chừng một cái lấy vật. Lén lén lút lút một phen tìm kiếm sau đó chỉ thấy kia hai người rất nhanh liền xách ra hai bao vây, sau đó hướng phía hướng khác chuẩn bị thoát khỏi. Nhưng mà, coi như hai người mới vừa đi ra đi không đến 10 mét khoảng cách lúc, lại là đột nhiên dừng bước, vì tại trước mặt bọn hắn mấy cây đại thụ về sau, đột nhiên đi ra bốn nam nhân, Bốn người này vừa ra tới về sau, Lục Kỳ chính là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, cầm đầu chính là Tôn Cường, trước đó vì đối với mình hiểu lầm mà hai lần đuổi bắt qua hắn ra hỏa. Chẳng qua trước đó là 6 người, bây giờ lại là ít 2 cái huynh đệ, không có ra hiện sau lưng hắn. Chỉ thấy Tôn Cường đi về phía trước 2 bước, sau đó vẻ mặt trêu tức nhìn hai người đạo Lý Phi, "A Lý Phi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng lấy chút vật tư, có thể tại đây phiến đảo hoàng trên sinh tồn được sao?" "Ha ha, xem xét ngươi bây giờ, nơi nào còn có một tia tập đoàn Lý thị công tử ca phong độ và khí chất a." "Ha ha, hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt. Tôn Cường, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Rời khỏi nơi này, lão tử như thường có thể sống rất thoải mái." Lý Phi chịu đựng phẫn nộ trong lòng, gan từng chữ đối với Tôn Cường trả lời, hắn sở dĩ phẫn nộ, một là vì đời sống biến hóa cách nhau một trời một vực, nhường hắn lo nghĩ khó chịu, hai là vì trước mắt Tôn Cường, tiểu nhân đắc chí vong ân phụ nghĩa, mà sau lưng hắn nam tử thì nét mặt không vui đối Tôn Cường mở miệng nói, "Tôn Cường, này bao vây thế nhưng Lý công tử thứ gì đó, ngươi có quyền gì quản? Tập đoàn Lý thị đúng ngươi không tệ, Lý công tử đúng ngươi thì không tệ, vì sao hiện tại ngươi muốn đối xử với hắn như thế? Nhớ ngày đó ngươi người không có đồng nào, đến bước đường cùng lúc, thế nhưng Lý công tử thấy ngươi đáng thương mới để ngươi cho hắn làm chuyên trách bắt tải, cho ngươi sĩ diện công tác. Sao? Hiện tại chúng ta gặp rủi ro, ngươi không riêng bỏ đá xuống giếng, còn muốn lấy nhiều khi ít sao? Người này tên là Vương Thành, là Lý Phi bên người cố vấn kiêm thư ký, nghiệp vụ khôn khéo, làm người thực sự trung thành. Là tập đoàn Lý thị chủ tịch cho Lý Phi chuyên môn sai khiến trợ thủ đắc lực. Lý Phi đối với hắn cũng là 10 phần tín nhiệm. Nhưng hắn trước đó đồng dạng tín nhiệm Tôn Cường lại là đại biến dạng, cái này khiến Lý Phi bị đả kích, cảm giác hiện tại cùng Tôn Cường trong lúc đó hoàn toàn là xa lạ, thậm chí còn có một chút cừu hận. Nghe được hai người hồi phục, Tôn Cường vẻ mặt khinh thường, "Không tệ. Ha ha ha. Vương Thành a Vương Thành, ngươi thật đúng là đáng thương. Ngươi lại còn nói hắn đúng ta không tệ. Thực sự là chê cười. Ta cả ngày bị hắn coi như trâu ngựa giống nhau sai xử, hắn cao hứng trêu chọc ngươi, mất hứng liền mắng ngươi. Lẽ nào là cái này không tệ? Tại Lý thị lúc, hắn là lão bản, ta làm công cho hắn, mỗi ngày cho hắn công tác lấy chút tiền lương đó là ta nên được công tác thù lao. Nơi này ta là lão đại, các ngươi nếu nghe lời, ta có thể không so đo trước kia, thậm chí không lo ăn uống. Ha ha, trước khác nay khác, đạo lý này các ngươi sẽ không hiểu sao? Ngươi, tốt ngươi cái Tôn Cường. Ngươi muốn làm nơi này lão đại có thể, chúng ta không nghĩ can thiệp ngươi, từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Vương Thành, chúng ta đi. Lý Phi vốn định mau chóng mang theo đồ vật cùng Vương Thành rời khỏi nơi này, nhưng ý nghĩ của hắn vẫn là bị Tôn Cường vô tình ngắt lời. Ha ha ha, Lý Phi, ngươi là chân không ta đây lão đại coi ra gì a? Đến hiện tại còn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, thật là làm cho ta vô cùng không thoải mái. Mấy ca, nhìn tới vị này Lý công tử vô cùng không thức thời a. Ngay cả chúng ta tới tay vật tư đều muốn tại đoạt lại đi, hắn đây là xem thường mọi người, lên cho ta, hung hăng giáo huấn này hai gia hỏa, để bọn hắn quen biết một chút hai mới là nơi này lão đại. Tôn Cường đối bên người ba người nói, ba người hiểu ý lập tức là được bắt đầu chuyển động. Vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lục Kỳ liền gặp được Lý Phi cùng Vương Thành bị bốn người đè ép ra sức đánh, trọn vẹn đánh sau mười mấy phút, lúc này mới đưa hắn hai bàn tay bên trong bao vây lần nữa cho đoạt trở về. Và Lục Kỳ về tới trước đó rời đi địa phương lúc, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng tiến lên hỏi, ngươi sao mới trở về à? Ngươi tìm thấy vị trí sao? Bọn hắn rốt cuộc là ai? Lục Kỳ thấy Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt nhìn bộ dáng gấp gáp, hắn đầu tiên là tiến lên bàn tay lớn nhẹ nhàng cài lên Nhiếp Tiểu Dung cái trán, dùng ngón cái vuốt vuốt Nhiếp Tiểu Dung ấn đường, sau đó giải thích nói, ta đi nhìn, đám người kia bên trong có bốn là trước kia truy đuổi qua ta người, còn lại cũng không nhận ra, chẳng qua xem ra những người kia đều là bị nắm trong tay. Phần lớn là một ít nữ nhân cùng đã có tuổi người, nam nhân rất ít. Dường như bọn hắn thứ gì đó tất cả đều bị bốn người kia cho ba chiếm. Đoán chừng bọn hắn cũng là Thạch Hạo cái nào loại người, ngoài miệng nói rất đúng vì mọi người, kỳ thực cũng là vì ích kỷ chiếm hữu. Bị Lục Kỳ ôn nhu như vậy an ủi, Nhiếp Tiểu Dung tâm tình thật tốt, trên mặt ngay lập tức liền treo lên nụ cười, tiếp lấy ôn nhu đạo, ngươi đi lâu như vậy, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì à? Ha ha, ngươi thật đúng là cẩn thận, tính thời gian đều có thể hiểu rõ đã xảy ra chuyện. Xác thực, ta đi lúc vừa vặn nhìn thấy có hai nam tử muốn thoát khỏi chỗ nào, trộm đi thứ thuộc về chính mình, sau đó vừa mới chuẩn bị chạy, cũng là bị bốn người kia cho ngăn lại, trò chuyện không có vài câu liền đem hai người vây quanh đánh một trận đau nhức. A kia sau đó thì sao? Nhiếp Tiểu Dung trừng to mắt tiếp tục hỏi. Lục Kỳ nhìn nàng vẻ mặt to mò dáng vẻ, cười ha ha, sau đó ta nghĩ nếu đang xem đi xuống, khẳng định sẽ phát sinh ngươi không muốn xuất hiện kết quả, cho nên ta thì mau chóng rời đi. Ta là tuyệt không có khả năng để ngươi không thích loại sự tình này phát sinh. Nha. Nhiếp Tiểu Dung ngơ ngác đáp một tiếng, mấy giây sau, nàng mới phản ứng được, ai nha. Lục Kỳ ngươi, thực sự là ghét. Cố ý trêu chọc ta. Nhiếp Tiểu Dung thẹn thùng hướng phía Lục Kỳ cánh tay vỗ, vừa liếc Lục Kỳ một chút. Tốt, chúng ta mau trở về đi thôi. Những người này khoảng cách hang đá quá gần, nếu là bị bọn hắn phát hiện lời nói, tránh không được lại là một phen tranh đoạt. Lục Kỳ khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đối Nhiếp Tiểu Dung nói, thấy Nhiếp Tiểu Dung sau khi gật đầu. Hai người lúc này mới lần nữa hướng về hang đá chạy trở về. Nửa giờ sau, Kim Khải Trạch dẫn đầu đi ra hang đá, tuy nói hắn đêm qua cái thứ nhất chìm vào giấc ngủ, nhưng mà một đại cũng sớm đã tỉnh lại, tại không ngủ nhìn. Chân của hắn thương đã tốt không sai biệt lắm, đi trên đường không thể nói là bước đi như bay, nhưng ít ra cũng là vô cùng ổn định. Giờ phút này hắn đứng ngoài hang đá mặt, nhìn về phía Lục Kỳ hai người rời đi phương hướng, lặng lặng địa nhìn quanh. Lúc này, Thẩm Băng con cung tên đi ra, đi vào Kim Khải Trạch bên cạnh, chỉ gặp nàng nét mặt lo lắng Tiểu Dung cùng Lục Kỳ hôm qua thiên nhất sớm ra ngoài đến hiện tại, chân không biết bọn hắn thế nào. ta nghĩ ra đi tìm bọn họ. Kim Khải Trạch nhìn Thẩm Băng, an ủi, Lục huynh đệ hắn làm người chính trực, xử sự trầm ổn, sẽ không có chuyện lại nói, bọn hắn cũng đều mang theo vũ khí đâu. Du thuyền trên năng lực tượng Lục Kỳ như thế khéo tay, cũng chế tạo ra tốt như vậy cùng tên người đoán chừng không có nhiều người, chúng ta chờ một chút đi. Ta chân này thì tốt không sai bị lắm, về sau A liền từ ta bồi tiếp Lục Kỳ huynh đệ ra ngoài liền tốt. Thẩm Băng nghe xong câu nói sau cùng kia, nàng ngẩng đầu một cái, thầm nghĩ, hợp lấy ý của ngươi là, ta hai ngày này liều mạng như vậy luyện tên thì luyện không tập à nha. Nhưng nàng lại cũng không hề nói ra, mà là sờ lên cung trong tay, nóng nảy nói ra, không được, ta không chờ được một tiên nhất đêm bọn hắn khẳng định là. Nhưng, Thẩm Băng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy xa xa hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Chính là Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung. Chương 88, nghĩ lại cầu cứu chương 88, nghĩ lại cầu cứu a. Là Lục Kỳ bọn hắn quay về. Thẩm Băng ngay lập tức phóng trong tay cung tên, hướng về bọn hắn chạy tới ai u. Đó là, tựa như là một đầu đại lợn rừng a. Kim Khải Trạch nhìn thấy Lục Kỳ trên người khiêng đen xì một đại đồng cũng là kích động nói. Kim Hiền Châu cùng Lệ Nhã thì là nghe tiếng mà ra, nhìn thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung quay về, đồng dạng nhảy cẫng hoan hô hướng về hai người chạy tới. Xa xa nhìn thấy ba cô gái hướng mình chạy tới, nguyên bản đã mệt thành chó Lục Kỳ đột nhiên tượng điên cuồng giống nhau, đem thận thẳng tắp, ba cô gái vừa lên đến muốn giúp đỡ, nhưng đều bị hắn ngăn trở, còn nói chính mình có thể làm, còn nói lập tức đến, tự mình một người còn dễ đi hơn một ít. Nghe được hắn những thứ này khoe khoang lời nói, Nhiếp Tiểu Dung không ngừng trừng to mắt nhìn về phía Lục Kỳ, thầm nghĩ trong lòng, số nam nhân a, đến chết vẫn sĩ diện. Thấy Lục Kỳ khiêng lớn như vậy một đầu lợn rừng quay về, Thẩm Băng, Kim Hiền Châu, Lệ Nhã, Kim Khải Trạch, mấy cái này trước kia quen thuộc xa hoa thời thượng lưu xã hội nhân sĩ, bọn hắn duyệt vô số người, thấy qua các loại xuất khí cùng anh tư nam nhân, thế nhưng hiện tại lúc này, cái này lực khiêng nặng trăm cân đại lợn rừng nam nhân trong mắt bọn hắn lại là như vậy xuất khí, như vậy tư thế hiên ngang cùng cao lớn vĩ đại. Mà Lục Kỳ cũng chính là tại một lần lại một lần giống như vậy chiến thắng trở về bên trong, thu được mấy người xem trọng, ái mộ, cùng ủng hộ. Kim Khải Trạch giờ khắc này ở nhìn thấy Lục Kỳ mang về đại lợn rừng về sau, đánh nội tâm, hắn là thực sự vì chính mình hai huynh muội cảm thấy may mắn bọn hắn gặp phải Lục Kỳ, còn có người đứng bên cạnh hắn. Trong thạch động, nghỉ ngơi qua đi Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đang bị mấy người vây quanh, lúc này Lục Kỳ đã đem chính mình cùng Nhiếp Tiểu Dung ở bên ngoài gặp được tất cả mọi chuyện cho mấy người giảng thuật một phen, bao gồm khi trở về phụ cận gặp được những người kia cũng cho mấy người giảng thuật một phen. Vì dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên mọi người tại bàn bạc qua đi, quyết định bình minh thì không đi ra ngoài nữa, mà là trước bắt đầu đem mang về lợn rừng kịp thời làm xử lý. Bố trí phân công sau đó, mấy người liền hấp tấp bắt đầu riêng phần mình hành động, lao động bội thu vui sướng là cái khác vui vẻ không cách nào thay thế, cho dù hiện tại là mệt nhất khổ nhất công việc, bọn hắn tâm tình của mỗi người đều là vô cùng dễ dàng cùng cao hứng, vì lần trước ra ngoài Kim Hiền Châu thu được một cái bật lửa, cho nên hiện tại nhóm lửa đối với nàng nhóm mà nói, hoàn toàn thì là một bữa ăn sáng. Lục Kỳ cùng Kim Khải Trạch phụ trách xử lý heo hào, phân giải lợn rừng, Thẩm Băng, Lệ Nhã tại xung quanh ngắt lấy có thể ăn dùng rau dại, Nhiếp Tiểu Dung Kim Hiền Châu phụ trách nhóm lửa nấu nước nấu cơm, cho dù là như vậy phân công rõ ràng, mấy người đem đầu này heo rừng lớn xử lý thành thịt heo rừng lúc cũng đã nửa ngày thời gian trôi qua. Mãi đến khi buổi chiều lúc, thịt heo rừng lúc này mới bị toàn bộ xử lý phân giải hoàn tất. Làm sơ nghỉ ngơi qua đi, bọn hắn thì trồng chất tuổi lửa đem còn thừa đại đa số thịt heo rừng bắt đầu hun lên. Vì nhiệt độ vấn đề, nếu bọn hắn không đem những thứ này tươi mới làm bằng thịt dễ xử lý lời nói, kia thịt rồi sẽ biến chất hư thối, bọn hắn tất cả nỗ lực cũng liền không công bỏ ra. Lại là một phen bận rộn, sắp trời bắt đầu dần dần muộn, và thịt heo rừng tất cả đều bắt đầu hun lúc, Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì là đem hái trở về rau dại cùng lợn rừng xương sườn tràn đầy nấu một nồi. Nồi gốm tuy nhỏ, nhưng 6 người đủ. Kim Khải Trạch hứng thú giặt rào cho mọi người làm lên thịt nướng, hơn phân nửa chân heo rừng bị gác ở trên đống lửa, chỉ gặp hắn không ngừng lật qua lật lại, với lại thỉnh thoảng còn đem Nhiếp Tiểu Dung trước đó thu thập tốt mấy loại chua cay hương vị quả dại nước chen ở bên trên, tại liền hỏa nướng dưới, sau đó không lâu, trong thạch động mùi thịt bốn phía. Tứ nữ ngồi vây quanh tại lửa trại chung quanh, nhìn Kim Khải Trạch trong tay thịt nướng, mỗi cái thèm thẳng nuốt nước miếng. Chỉ có Lục Kỳ một người nằm trên giường đá nằm ngáy ho ho nhìn, bởi vì hắn giờ phút này thật sự là quá mỏi mệt, quá mệt mỏi. Ngay tại Lục Kỳ 6 người tại trong thạch động hưởng dụng thức ăn ngon lúc, tại hang đá phụ cận, hai cái bị thương bóng lưng dắt dịu nhau, đang không ngừng tại hướng về nơi này từng bước một đi tới. Hai người chính là buổi sáng bị Tôn Cường đám người hành hung một trận cũng tranh đoạt tất cả vật liệu Lý Phi cùng Vương Thành. Lúc này hai người mặt mũi bầm dập, trên người có nhiều chỗ máu ứ động cùng mang theo huyết vết thương, Vương Thành chỗ trán còn có cái xương nổi bụt. Có thể thấy được hai người gặp đánh đập tàn nhẫn nghiêm trọng đến mức nào, Tôn Cường đám người ra tay có nhiều hung ác. Lý công tử, mùi vị kia thơm quá a. Hẳn là ở phụ cận đây ngươi đang kiên trì một chút, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới, do ta đi khẩn cầu bọn hắn, nhất định sẽ không để ngươi đói bụng. Vương Thành ngẩng đầu, người trong không khí bay ra tới mùi thịt, cơ thể suy yếu hắn còn mạnh hơn chống đỡ thể lực mang lấy Lý Phi một cái cánh tay. Lý Phi giờ phút này thì nỗ lực ngẩng đầu lên, chỉ gặp hắn một con mắt sừng lại đen vừa sừng, hơn nữa còn chảy máu, hiển nhiên là nhận lấy trọng kích bố trí. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Vương Thành, ho nhẹ một tiếng sau mới chậm rãi nói Vương Thành, ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Hiện tại ta nơi nào có công tử dáng vẻ? Đi. Hẳn là ở phụ cận đây ta nhất định phải sống sót, đi tìm Tôn Cường tên hôn đặc kia, ta sớm muộn muốn báo mối thù ngày hôm nay. Đúng vậy a Lý công tử, còn sống so cái gì cũng quan trọng. Nhưng mà, Vương Thành vừa nói dứt lời, chỉ thấy Lý Phi cả người đột nhiên mềm nhũn, liền trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Lý công tử, Lý công tử, Lý Phi. Vương Thành nóng nảy nhiều lần kêu gọi Lý Phi, nhưng là căn bản không có bất kỳ cái gì dùng. Vì Lý Phi đã không kiên trì nổi triệt để hôn mê đi. Giờ phút này Vương Thành trong lòng vừa sốt ruột lại luôn uống, chính mình không có bất kỳ cái gì kiến thức y học, càng là hơn không biết nên làm sao đối mặt chuyện như vậy. Dưới tình thế cấp bách, Vương Thành đành phải trước đem Lý Phi đặt ngang ở mặt đất nằm xuống, sau đó chính mình thì là nhanh chóng hướng phía mùi thịt bay tới phương hướng tìm kiếm. Lúc này, trong thạch động, Kim Khải Trạch thịt nướng đã hoàn thành, 6 người chính ngồi cùng một chỗ vừa nói chuyện phía bên cạnh chia sẻ trong tay thịt nướng, mỗi người trước mặt còn có một bát nóng hổi khung xương canh. Ha ha ha, trước kia ta Sơn Chân Hải Vị ăn cũng không có ăn ra hôm nay này một bát khung xương canh cùng nướng chân heo hương vị đến a. Sát thực đâu ca. Mặc dù trước kia mỗi ngày không khớp xa hoa phòng ăn, mỗi ngày đều ăn mấy trăm mấy ngàn thậm chí là hơn vạn ăn uống, nhưng không có dừng lại có thể cùng hôm nay bữa cơm này so sánh. Quá thơm. Kim Khải Trạch cười to nhìn mở miệng nói, Kim Hiển Châu cũng theo đó phụ họa, hai huynh muội người lời nói cũng đúng lúc nói ra những người khác cảm thụ. Chỉ có Lục Kỳ, nét mặt bình tĩnh, chỉ là yên lặng ăn lấy, không hề có mấy người kia cố cảm khái. Bởi vì hắn nhưng không có mỗi ngày ăn Sơn Chân Hải Vị trải nghiệm. Lục Kỳ bên trái ngồi Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt về sau, dường như là nghĩ đến cái gì, cũng chỉ có nàng mới biết được Lục Kỳ một sự tình, có thể trải nghiệm một chút Lục Kỳ cảm xúc. Lục Kỳ, lần này săn bắn, vất vả ngươi. Nhiếp Tiểu Dung dùng chính mình mềm mại vai nhích lại gần Lục Kỳ, nhỏ giọng nói, bản ý của nàng là muốn cho Lục Kỳ vui vẻ một chút, không muốn lâm vào một ít không tốt trong hồi ức. Chương 89, Lý Thị Công Tử chương 89, Lý Thị Công Tử Lục Kỳ hơi cười lấy đáp lại Nhiếp Tiểu Dung thật nhỏ ấm lòng cử động, nếu không phải ngươi lần này biểu hiện tốt như vậy, chỉ dựa vào ta sức một mình làm sao có khả năng săn giết thành công đâu. Công lao của ngươi cũng không thua ta nha. Hi hi. Thấy Lục Kỳ cũng không chính mình nghĩ như vậy đắm chỉ nhìn, Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ cười một tiếng, nhưng mà hai người tiểu cử động cũng là bị Lục Kỳ phía bên phải Kim Hiển Châu tất cả đều nghe cái hiểu rõ, chỉ gặp nàng miệng nhỏ một đô, quay đầu đối Lục Kỳ đạo ca Lục Kỳ, mặc dù ngươi cùng tỷ Tiểu Dung công lao lớn nhất, nhưng mà hôm nay ta thì có công lao à. Ngươi sao không khen ta một cái? Kim Hiển Châu y như là chim non nép vào người, một bộ ghen tiểu nét mặt nhìn Lục Kỳ. Hoàn toàn không để ý ca ca của mình cùng cái khác hai nữ ánh mắt, nhất thời đem Lục Kỳ chỉnh đội vàng khích lệ nói đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất, muội Hiền Châu muội hôm nay biểu hiện vậy cũng đúng tiêu chuẩn tích tốt, mổ heo tốt giúp đỡ, nhóm lửa tiểu năng thủ, bầu không khí đảm nhận tay. Muội Hiền Châu muội ta cho ngươi điểm tán. Nhìn thấy Lục Kỳ đem hắn thật to ngón cái dọc tại trước mắt mình về sau, Kim Hiền Châu nét mặt trong nháy mắt do âm chuyển tình, lớn cỡ bàn tay trắng toát gương mặt bên trên bông hoa nở rộ. Cho dù là Nhiếp Tiểu Dung thầm băng lệ nhã nhìn, cũng vì đó thưởng thức, vì Kim Hiền Châu một khắc này ảnh chế quả thực là quá đáng yêu. Như vậy Trần Chuỷ yêu cầu Lục Kỳ tán dương, chẳng trách Lục Kỳ cho hắn đánh giá một cái bầu không khí đảm nhận tay thanh danh tốt đẹp. Ngay tại 6 người vui vẻ hòa thuận, đầy cõi lòng vui vẻ lúc. Phu phu lúc này, một thanh âm theo hang đá cửa chuyển đến, 6 người vội vàng đứng dậy, thấy Lục Kỳ nhanh chóng quá khứ cầm lên thạch trên tường treo lấy một chi trường mâu về sau, mấy người còn lại cũng đều học Lục Kỳ, cầm vũ khí lên cảnh giác lên. Lục Kỳ, là thanh âm gì a? Lệ Nhã có chút bận tâm hỏi một tiếng, Lục Kỳ vội vàng ra hiệu nàng yên tĩnh đừng lên tiếng, sau đó cầm trường mâu cũng chậm chậm hướng về hang đá cửa đi đến. Nhưng mà chờ hắn đi vào hang đá cửa gỗ xuyên tấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, lại là nhìn thấy một cái toàn thân nhiều chỗ chảy máu tươi, trên quần áo dính đầy vết máu người vừa mới từ dưới đất bò dậy. Đồng thời lảo đảo hướng phía hang đá cửa đi tới. Làm dưới, Lục Kỳ lách mình mà ra, từ dưới đất vừa bò lên run run rẩy rẩy đi vài bước Vương Thành, đột nhiên nhìn thấy phía trước hai khối đá khổng lồ phía sau đi ra tới một người ảnh, sợ tới mức hắn lập tức đã ngừng lại bước chân, nhưng mà còn chưa chờ hắn vốn là thân thể hư nhược đứng vững thời điểm, chỉ thấy người kia sau lưng lại lần lượt xuất hiện năm người, với lại mỗi cái trong tay cầm vũ khí. Cái này khiến Vương Thành rốt cuộc ổn định không xuống tâm trạng, quay người muốn lui về phía sau, nhưng lại không cẩn thận bị nhô lên mặt đất lần nữa trước chân. Lục Kỳ nhìn thấy cái này cả người là huyết giá hỏa rõ ràng là nhận lấy kinh hãi, liền vội vàng đem trong tay trường mâu đưa cho bên người Nhiếp Tiểu Dung, sau đó gặp hắn tiến lên mấy bước đối người kia nói, "Ta gọi Lục Kỳ, ngươi không muốn sợ sệt, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi là sao tìm đến trong lúc này?" Vương Thành thấy trước mắt thân ảnh buông xuống trong tay vũ khí, lại tự mình hướng về đi tới lúc, hắn lúc này mới thấy rõ Lục Kỳ mặt. Trong đáy mắt, Vương Thành mang theo vẻ mặt kích động nức nở nói, "Vị huynh đệ kia, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta." Nói xong, hắn liền đứng dậy, muốn đối Lục Kỳ quỳ xuống. Lúc này, Lục Kỳ vội vàng tiến lên đem hai đầu gối sắp quỳ rạp xuống đất Vương Thành đỡ lấy. "Này nhưng không được, ta gọi Lục Kỳ, ngươi có khó khăn gì có thể nói ra, chỉ cần ta có thể giúp một tay thì nhất định sẽ hết sức giúp ngươi." Có thể cho dù nghe được Lục Kỳ như vậy tự đủ, nhưng mà hắn vẫn như cũ kiên trì muốn quỳ xuống, bởi vì hắn hiểu rõ đây là một lần mười phần kiếm không dễ cơ hội, nếu như bị những người này cự tuyệt, kia Lý Phi nhất định phải chết, nhất là tại đây đảo hoàng kinh khủng ban đêm. Thấy tự mình một người đỡ không dậy nổi kiên trì muốn quỳ xuống khẩn cầu chính mình Vương Thành, hắn vội vàng ra hiệu chúng nữ đến giúp đỡ. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung trước tiên chạy tới, thế là tại hai nữ dưới sự trợ giúp, lúc này mới đem bị thương Vương Thành nâng dậy. Khi mà Vương Thành ngẩng đầu trong nháy mắt, một cú cảm giác quen thuộc phun lên Lục Kỳ trong lòng, mặc dù không có lập tức nhớ tới, nhưng mà tại cẩn thận hồi tưởng qua đi, Lục Kỳ lúc này mới nghĩ tới, này không phải liền là buổi sáng chính mình tận mắt nhìn thấy bị bảy người hành hung kia hai người bên trong một người trong đó sao? Sau đó, Lục Kỳ liền lần nữa hỏi, ngươi là sao tìm đến nơi này? Cùng ngươi cùng nhau có phải hay không còn có người khác? Giờ phút này, Vương Thành kích động tâm chậm rãi hòa hoãn lại, lúc này mới nói ra chính mình là như thế nào tìm đến nơi này nguyên nhân. Cùng với hiện tại còn hôn mê bên ngoài Lý Phi. Lục Kỳ đám người nghe xong Vương Thành về sau, những người khác không hề có chất nghi cái gì. chỉ có Lục Kỳ lo lắng đến Tôn Cường mấy người kia có thể hay không cũng cùng Vương Thành giống nhau, sẽ theo mùi thịt mà theo đuôi đến nơi này. Kể xong lời nói Vương Thành, không hề có thư giãn tiếp theo, ngược lại là hiện tại muốn phiền phức Lục Kỳ mấy người có thể cùng hắn cùng đi đem hôn mê Lý Phi cứu quay về. Đối mặt Vương Thành yêu cầu, Lục Kỳ tự nhiên không có từ chối, ngay lập tức đáp ứng xuống. Thế là bị thương Vương Thành tại làm sơ thở dốc sau đó, liền lại đứng dậy mang theo Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung hai người tới Lý Phi hôn mê chỗ, hợp lực đưa hắn mang về trong thạch động. Trong thạch động, vừa đem hôn mê Lý Phi đặt ở một tấm làm bằng gỗ trên giường sau đó, khi thấy rõ Lý Phi khuôn mặt sau Thẩm Bằng cùng Lệ Nhã quá sợ hãi, trăm miệng một lời gọi ra người nọ có tên chữ Lý Phi. Không dám tin hai nữ lần nữa xem xét vài lần sau đó, lúc này mới cuối cùng xác nhận hắn chân là quen mình người, Lý Phi. Cái đó đúng Lệ Nhã tình hữu độc trung công tử ca, cái đó Thẩm Bằng vẫn muốn kéo hắn đầu tư cho sự nghiệp của mình liếm gạch đại mục tiêu. Ngươi là người gì của hắn? Hắn đây là thế nào? Thẩm Băng nhìn về phía Vương Thành hỏi. Thấy Thẩm Băng hai nữ lại cùng Lý Phi biết nhau, Vương Thành không khỏi trong lòng vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nếu người quen lời nói, vậy bọn hắn đạt được giúp đỡ càng lớn hơn. Sau đó hắn liền đem Lý Phi là lão bản mình chuyện, cùng với hai người bọn họ là như thế nào gặp được Tôn Cường đám người đánh đập tàn nhẫn trải nghiệm sự việc một một giảng thuật ra. Khi mà hai nữ nhất nghe được Tôn Cường tên của, càng là hơn chấn động trong lòng, không hẹn mà cùng lại nói một lần Tôn Cường tên. Giờ phút này hai nàng mới biết được cái này Tôn Cường nguyên lai hay là Lý Phi trước kia chuyên trách bắt tải. Thực sự là một bạch nhãn lang. Lý Phi cho hắn công tác thế mà còn như thế vong ân phụ nghĩa. Thẩm Băng tức giận nói xong, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ nói, với lại người kia trước đó còn bắt cóc qua ta cùng Lệ Nhã, chính là ngươi cứu hai chúng ta trở về một lần kia. Nguyên lai là hắn chính là cái này Tôn Cường. Lục Kỳ nói một mình nhìn, kia Tôn Cường không phải liền là hiểu lầm chính mình cũng 5 lần 7 lượt truy đuổi người của mình sao? Thực sự là ghê tởm một tên. Kim Hiền Châu cùng Nhiếp Tiểu Dung cũng đều tức giận bất bình dáng vẻ nói. Ngay tại mọi người tìm hiểu tình huống lúc, Lệ Nhã thì là đỏ hồng mắt đánh tới một chậu thanh thủy. Mọi người thấy nàng như vậy nét mặt, suy đoán nàng cùng cái này Lý Phi khẳng định không chỉ là biết nhau đơn giản như vậy, mà cũng chỉ có Thẩm Băng hiểu rõ giữa các nàng một chút sự tình. Lục Kỳ đã cho Lý Phi bắt đầu bắt mạch, nhìn Lý Phi một thân ngoại thường, hắn bắt mạch thời càng cẩn thận. Vương Thành thấy Lục Kỳ một thẳng tóm lấy Lý Phi cổ tay, đang xem những người khác cũng đều nhìn về phía Lục Kỳ lúc, hắn thì đã hiểu Lục Kỳ nên hiểu y thuật. Nhưng mà, mọi người tại nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt lúc, lại đều dự cảm được một loại cảm giác xấu. Chương 90, hắn tỉnh rồi chương 90, hắn tỉnh rồi làm sao vậy Lục Kỳ? Thấy Lục Kỳ nét mặt ngày càng nghiêm túc, Thẩm Băng rốt cục không chịu nổi tính tình trực tiếp hỏi. Lục Kỳ nhìn về phía nàng, chân thành nói hắn mạch tượng tàn mạn bất lực, không có rõ ràng quy luật, mạch đập nhảy lên cũng vô lực yếu ớt, khi có khi không, lúc nhanh lúc chậm. Sơ nhẹ vô cùng tàn mạn, trọng áp thì không mạch, đây là bởi vì hắn lục phủ ngũ tạm nhận lấy trọng sáng nguyên khí suy bại bố trí. Hy vọng không phải tâm thận suy kiệt dấu hiệu. Nhìn thấy mọi người sau khi nghe xong đều là vẻ mặt không hiểu dáng vẻ, Lục Kỳ nói lần nữa tình huống của hắn vô cùng không lạc quan, nhất định phải kịp thời trị liệu, bằng không rất có thể sẽ thật không qua tối nay. Lục Kỳ mới vừa nói xong, mọi người vẻ mặt giật mình, không ngờ rằng Lý Phi thương thế thế mà nghiêm trọng như vậy. Lệ Nhã vội vàng tiến tới góp mặt, đối Lục Kỳ nói, "Lục Kỳ, ngươi nhanh mau cứu hắn đi. Hắn là tập đoàn Lý thị công tử." Nhưng mà cái khác nghĩ biểu đạt lại là đến bên miệng sau lại cũng không nói ra miệng. Thẩm Băng thì là đi tới về sau, xích lại gần Lục Kỳ bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía Lệ Nhã, thấy Lệ Nhã đang cẩn thận là Lý Phi lau sạch lấy vết thương trên mặt cùng vết máu, Lục Kỳ đồng tình chi tâm tự nhiên sinh ra. Sau đó an ủi hai nữ đạo một hồi ta trước cho hắn châm cứu đi, chỉ cần có thể tỉnh lại, ngày mai lại đi trên đảo cho hắn tìm xem hữu dụng thảo dược, như vậy hắn hẳn là có thể chịu nổi. Hai nữ cùng Vương Thành nghe xong cũng đúng Lục Kỳ biểu thị ra cảm tạ. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ phân phó Kim Khải Trạch cùng Vương Thành trước giúp Lý Phi đem áo nhanh chóng bỏ đi, sau đó lại nhanh chóng theo chính mình trong hành trang lấy ra mang theo kim bạc, cuối cùng nhường Nhiếp Tiểu Dung đem đèn tin mở ra vì chính mình chiếu sáng, mặc dù đèn tin cầm tay lượng điện cùng với tràn ngập nguy hiểm nhưng là Lục Kỳ hành châm chiếu sáng đã đủ rồi. Hắn bộ này kim bạc là gia gia truyền cho hắn, nghe nói là hắn tặng tổ phụ vậy sẽ chuyên môn mời người chế tác bộ này kim bạc, mặc dù không phải thuần ngân, nhưng vào niên đại đó có thể đem ngân cùng cái khác kim loại hợp lại cùng nhau chế tác châm cứu dùng châm, đã coi như là siêu việt thuần kim bạc tồn tại. Cứ như vậy, tại mọi người vây xem trong, Lục Kỳ trên người Lý Phi phi tốc hạ châm, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, mười mấy cây kim bạc liền đã rơi vào Lý Phi trên người khác nhau huyệt vị, sau đó lại gặp Lục Kỳ qua lại không ngừng đang thắt tốt trên ngân châm bê, thậm chí tại một ít huyệt vị còn đem kim bạc giật đâm xuyên. Thấy Lục Kỳ như vậy nước chảy mây trôi châm cứu thủ pháp, mọi người đều bị khiếp sợ đến. Đại khí không dám thở dốc dáng vẻ, mãi đến khi Lục Kỳ thu tay lại sau đó, lúc này mới vẻ mặt sùng bái nhìn Lục Kỳ. Liệu châm nửa giờ sau, Lý Phi thần sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, Lục Kỳ lần nữa đứng dậy, đưa hắn trên người kim bạc gỡ xuống, lại tại bộ mặt làm mấy châm sau đó, Lý Phi thần kỳ từ từ tỉnh lại. Tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi. Thẩm Băng nhìn thấy Lý Phi tại lúc này nháy nháy mắt, chậm rãi tỉnh lại, kích động nói. Lục Kỳ vội vàng khoát tay nhường nàng yên tĩnh, Vương Thành giờ phút này trên đầu mang một cái bao lớn, thì xuống tới, hai mắt phiếm hồng kích động nói Lý Phi ngươi cuối cùng tỉnh rồi, chúng ta được cứu, chúng ta an toàn. Nghe được Vương Thành thanh âm quen thuộc về sau, Lý Phi lúc này mới hoàn toàn mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía, sau khi hắn nhìn thấy Lệ Nhã trong nháy mắt, hoảng hốt lo sợ, cho là mình nhìn lầm rồi. Đưa tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa xác nhận. Lúc này, bên kia Thẩm Băng đột nhiên nói Lý công tử, chúng ta lại gặp mặt. Lý Phi quay đầu, trông thấy là Thẩm Băng, hắn không dám tin ánh mắt tại hai nữ trên người tả hữu chuyển đổi, âm thanh run rẩy nhìn đạo chân chính là bọn ngươi. Các ngươi sao sẽ ở nơi này a Trầm tiểu thư?
Vương Thành, ta không phải tại nằm mơ đi.
Có lẽ là hắn thật cảm nhận được kinh ngạc, hỏi xong Thẩm Băng về sau, lại tiếp lấy cùng Vương Thành xác nhận một chút có phải chính mình tại nằm mơ.
Không phải nằm mơ Lý Phi công tử, chúng ta chính là bị bọn hắn cứu.
Nghe nói như thế, Lý Phi trên mặt cuối cùng nở một nụ cười, lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung, Kim Khải Trạch, Kim Hiền Châu.
Lúc này, Lục Kỳ ra hiệu Lệ Nhã, cho Lý Phi bới thêm một chén nữa nóng hầm hập xương heo canh, nhìn thấy chính mình vừa ý nữ sinh bưng lấy hương khí bốn phía canh nóng hướng mình đi tới, Lý Phi tâm tình vào giờ khắc này đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lên một giây còn đang ở đi hướng địa ngục trên đường, thế nhưng này thời điểm này, lại giống như đưa thân vào tiên cảnh. Trở về từ cõi chết may mắn cùng đột nhiên xuất hiện kinh hỉ ôn nhu. Như vậy cảm giác, hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sau đó tại Vương Thành đại khái giảng thuật về sau, Lý Phi lúc này mới dây rủa lấy đứng dậy, không để ý ngăn trở muốn cho Lục Kỳ được quỳ lệ chi lễ. Có thể Lục Kỳ nào dám nhìn nhường hắn như thế nguyện đâu, vội vàng đi lên ngăn cản, lúc này mới tránh khỏi một lần trọng đại tạ ơn sự kiện xảy ra. Nhìn thấy Lệ Nhã tỉ mỉ đem trong tay cốt canh bắt đầu đốt cho Lý Phi, mọi người cũng đều thức thời đi về một bên, sau đó ngồi vây chung một chỗ hỏi đến Vương Thành về bọn hắn một chút kinh nghiệm. Một phen giảng thuật qua đi, lúc này mới biết được Vương Thành bọn hắn là đến từ hòn đảo ngoài ra một bên bờ biển, mà ở chỗ kia bờ biển không hề giống Lục Kỳ bọn hắn chỗ bãi cắt giống nhau, khắp nơi đều che kín tất cả lớn nhỏ tảng đá, cho nên bọn hắn cái đó thuyền cứu sinh trên người dường như không có mấy cái lưu tại bên bờ biển đều đã rời đi chỗ nào, cũng tứ tán phân bố tại hải đảo các nơi. Mà Tôn Cường cùng bọn hắn hai người vốn là một cái thuyền cứu sinh trên đã đến nơi này, chẳng qua tại bọn hắn cùng nhau leo lên tòa này hải đảo sau đó, hắn thì thay đổi, trở nên vị tư lợi, trở nên lạ lẫm, không nể tình. Cái này Tôn Cường, thật đúng là tên hỗn đản, vong ân phụ nghĩa không nói, còn thông đồng đồng đảng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chẳng những ăn cướp trắng trợn còn bạo lực đả thương người, cái này hạ thủ cũng quá nặng, kém chút thì muốn mạng người. Mọi người nghe xong Vương Thành giảng thuật, Kim Khải Trạch siết quả đấm phẫn nộ nói, mà những người khác cũng đều từng cái cũng tức giận không được. Chỉ có Lục Kỳ tại nghe xong Vương Thành giảng thuật sau đó, mang theo suy tư thẩm nghị trong lòng, dựa theo Vương Thành nói, mấy ngày trước đây Tôn Cường mang theo 5 cái huynh đệ ra đây một chuyến, sau khi trở về thì có 2 người bị thương ngã xuống, chẳng lẽ thế thì ở dưới 2 người liền là chính mình kiệt tác a? Bị kia đại vương phong cùng tảng đá lớn đả thương cũng không tốt chịu a. Hắc hắc. Nói không chừng chính mình muốn là ra hiện tại Tôn Cường đám người trước mặt, bọn hắn khẳng định không, là nhất định sẽ đối với mình hận thấu xương. Nhìn mấy người còn lại cũng đúng cái này Tôn Cường cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Lục Kỳ than nhẹ một tiếng, thật tình không biết, chỉ có chính hắn nội tâm mới là tối hoàng cái đó. Không hiểu ra sao liền thành đối phương số 1 tử địch. Tại quay đầu xem xét kia Lý Phi, Lục Kỳ trong lòng thậm chí còn sinh ra một tia ấy nấy, bởi vì hắn cảm giác cái này Tôn Cường khẳng định là tìm không thấy chính mình lại nổi giận trong bụng không có chỗ vùng, cho nên mới sẽ đúng Lý Phi hai người như vậy tàn bạo. Nhìn không được run rẩy một chút, Lục Kỳ vội vàng chống không một chút đầu góc của mình, thuận theo tự nhiên đi.